Chương 196, Thượng cổ Man Thần chương 196, Thượng cổ Man Thần kế tiếp, tựu là thứ 71 đóng. Có lẽ nên gặp đến lão giả trong miệng Man Thần. Tô Thần hấp thu bát chuyển hồn tinh lực lượng đồng thời, không có khống chế va chạm vào lão giả tàn lưu lại trí nhớ, mười dặm hồng trang, cái kia một hồi long trọng thật cưới, chết thảm tân lương, tuyệt vọng chú rể. Còn có cái kia một chưa từng hiện thân, vượt qua sơn hải, liền hàng lâm trung đô, đem trận này tiệc cưới làm thành tang yến, cái kia một thân ảnh, dù là trung vực hóa thần cũng không kịp phản ứng, người cũng đã chết đi. Man Thần, cái này là thượng cổ Man Thần cường đại. Cho dù là vẫn lạc 10 vạn năm, chỉ còn lại có nguyên hồn tại biển cổ di tích ở bên trong mai táng, vẫn như cũng là có như vậy kinh thiên vĩ địa đại thần thông, có lẽ đều bước vào hóa thần đệ nhị cảnh, hoặc là đệ tam cảnh chính giữa. Đường tại dưới chân, Tô Thần tiếp tục đặt chân về phía trước. Hắn đi qua hạp cốc, bước qua thanh sơn, cuối cùng đứng ở thứ 71 nói vùng sắt cổng thành trước cửa, tại đây nói là vùng sắt cổng thành, phản chẳng nói là một mảnh nghĩa trang. Vùng sắt cổng thành nội, có mới tinh phần mộ 69 tòa, còn có một thanh niên đang đứng tại trong hầm, động tay đào móc thứ 70 tòa lăng mộ, thổi phồng đất hướng ra ngoài ném đi. Thất thần làm cái gì? Tiểu tử ngươi, bị thụ Man Đồ tiền bối lớn như vậy ân huệ, còn không mau điểm tới cho Man Đồ đại nhân lòng lật đất. Lại nói tiểu tử ngươi thực cực kỳ khủng khiếp. Đã nhiều năm như vậy, có thể xông qua top 10 quan chỉ đếm được trên đầu ngón tay, dù sao thiên nhân cũng không phải là nát đường cái rau cải trắng, mà ngay cả rất nhiều năm trước cái kia một nhân tộc hải thần, đều sợ hãi Man Thần, không dám bước vào thất thập nhị quan chính giữa. Ta hay là lần đầu gặp được có người có thể đủ một đường xông cửa đến nơi đây. Như thế nào? Thực ý định đi khiêu chiến đệ thất thập nhị quan Man Thần đại nhân. Thanh niên này, không có gì ngoài trên mặt họa vẽ đầy xích hồng đồ đằng, còn có một đôi đầy lỗ hai bên ngoài, còn lại cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Lúc này quay đầu nhìn xem Tô Thần, giống như là nhiều năm lão hữu đồng dạng tại tự thuật. Trước mắt cái này Man tộc thanh niên, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, nhưng Tô Thần bước vào cảnh giới thiên nhân về sau, thấy rõ, cái này rõ ràng là một đồng dạng cường đại bắt chuyển thiên nhân. Đều đi đến một bước này, đương nhiên muốn tiếp tục đi về phía trước. Tô Thần tại tự thuật, sau đó chiếc khởi tay áo, cũng bước vào này một tòa trong hố sâu, thổi phồng đất đào lấy, không bao lâu, phần mộ tiểu đắp thành lập xong được. Cái này Man tộc thanh niên đem một cỗ tàn toái hài cốt mai táng trong đó. Lại sau đó, hai người hợp lực đem một khối tấm bia cổ tọa lạc tại lăng mộ thượng. Hắn lên lớp giảng bài viết Man Đồ danh tiếng. "Tốt, cửa ải này coi như người đã qua. Tốt mấy vạn năm đều chịu đựng đã tới, ta cũng không muốn hao tổn ở chỗ này, thậm chí nửa điểm hồn niệm đều không nghĩ lãng phí, dù sao ta đã bất lạc, vẫn còn này thủ quan, nguyên hồn lực lượng không chiếm được bổ sung, dù một điểm ít một chút. Dù sao, ngươi cửa ải cuối cùng căn bản gây khó dễ. Dù sao, mặt ngươi đúng đấy thế, nhưng mà thượng cổ Man Thần, 10 vạn năm trước hao tổn không sai Man tộc cường đại nhất vương. Đương nhiên, cũng không nên nói, dù sao ngươi trở đầy lấy Man Đồ đối với hắn sát nghiệm hận ý. Lắng hai Man tộc, lắc đầu, mở ra con đường. Ầm ầm, cái này một tòa vùng sắt cổng thành ngược lại là không có ầm ầm sụp đổ, bất quá, đã có đệ nhị tòa rời đi cửa, từ từ tạo ra, nó đi thông xương trắng tràn ngập địa phương, nhưng lờ mờ có thể thấy được, đi thông địa phương chính là bầu trời. Cuối cùng một tòa Man tộc vùng sắt cổng thành. Đệ thất thập nhị quan. Thinh linh tựu là tại vân đỉnh phía trên. Chỉ đơn giản như vậy. Rời đi thời gian, Tô Thần vẫn đang có chút mộng ảo cảm giác. Đối phương thế nhưng mà một cường đại bát chuyển Man tộc thiên nhân, hắn đơn giản như vậy đã trôi qua rồi. Cuối cùng này ba cửa ải như thế nào cùng hắn lúc trước chỗ kinh nghiệm 69 quan không giống với. Muốn không phải là giao thủ một chút đi, ta có chút không yên lòng. Tô Thần trầm âm, tại hắn bàn tay có tiểu kiếm xoay quanh, còn có nghìn vạn giảm hồn niệm vận sức chờ phát động. Cái này, đổi lại là cái này bát chuyển thiên nhân cảnh lắng thai Man tộc thanh niên khí nở nụ cười. Tiểu tử ngươi đã sớm nhìn chằm chằm vào của ta hồn tinh đúng không? Tốt, tiểu lại để cho tiểu tử ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Man tộc thanh niên cười lạnh. Vâng. Tại trên người hắn xích hồng đồ đằng, phi tốc diễn biến, tự trên người của hắn lan tràn mà ra, thình lình tựu là một đầu sinh ra chín cái đầu sọ, giống như là đắm chìm trong huyết hải chính giữa khủng bố nhiều sóng chân long. Giống. Có long ngâm tiếng vang lên. Bát chuyển tiên nhân Man tộc thanh niên biến mất, mà chuyển biến thành thì là một đầu cao tới vạn trượng chín thủ huyết long, hắn hồn niệm tại thời khắc này là máu tươi nhan sắc, mang tất cả thiên mạng, lại để cho trước mắt thiên địa đều phóng nếu là biến thành nghìn vạn dặm núi thây biển máu. Quả nhiên, thật là bát chuyển tiên nhân cấp bậc cảm giác áp bách. Tô Thần kích động, đẩy trần kiếm ra khỏi vỏ, bị hắn nắm thật chặt trong tay. Chỉ là đến cuối cùng, một trận chiến này còn không có đánh thành, bởi vì này bắt chuyển Man tộc thiên nhân biến thành chín thủ huyết long, gầm thét một tiếng qua đi, quay đầu tiểu bỏ qua vùng sắt cổng thành mà trốn. Hắn phát ra thét giải. Man tộc thất thập nhị quan, mỗi một thủ quan nguyên hồn đều có dù là vẫn lạc đều không thể bỏ qua chấp niệm của ta chấp niệm thế nhưng mà trường sinh, thật vất vả dùng nguyên hồn chi thân sống ra đệ như thế, muốn để cho ta mạo hiểm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Man tộc thiên nhân chạy. Ầm ầm, cái này một tòa vùng sắt cổng thành cũng ầm ầm sụp đổ, biến thành phế tích, chỉ để lại 70 tòa cô mộ ở chỗ này lẻ loi chơi trọi sừng sững lấy, cùng với cái kia một đầu đi thông bầu trời vân đỉnh thông đạo. Còn có, Tô Thần đứng trong gió mất trật tự. Thượng cổ Man Thần sao? Nhìn xem cái kia một đầu vân đỉnh chi lộ, Tô Thần nỉ non, cuối cùng vẫn là không chút do dự đặt chân hắn thượng. Hắn phải rời đi. Cái này một đầu vân đỉnh đường rất dài rất dài. Tô Thần đi thật lâu thật lâu. Không có uổng phí 3 ngày đêm tối, hắn đều không biết được chính mình đi vài ngày, hay là mấy tháng, hoặc là càng thời gian dài. Rất nhanh, hắn đi tới cuối cùng. Vâng. Như là trong khóm đuổi gai hành tẩu người, đi ra cái này một mảnh phạm vi, sau đó đột nhiên ra, một cổ khó có thể nói khoan khoái dễ chịu cảm giác hiện lên. Đây là, nhìn trước mắt chẳng cảnh, Tô Thần ngây ngẩn cả người. Chỉ vì nơi này có dồi dào thủy linh khí, mặc dù chỉ là một tòa lẻ loi chơi chọi hòn đảo, nhưng là có cây sung xuê, xa xa hòn đảo bên cạnh bờ liên thông lấy mênh mông hải dương, viễn cổ di tích, vô số tràng cảnh thế giới, mảnh vỡ hóa cắt liệt cảm giác một chút cũng không có. Tại đây căn bản không phải tại viễn cổ di tích, cũng không phải tại vẫn lạc Bắc Hải đại lục, mà là chân chính Bắc Hải. Hắn một lần nữa trở về rồi, thậm chí Tô Thần đều có thể xa xa cảm giác được cực kỳ chỗ xa xa đại biểu cho Bắc Hải cùng trung vực giới bích. Cửa hải cuối cùng, đệ thất thập nhị quan thí luyện đi nơi nào? Ta cứ như vậy đi ra. Dù là Tô Thần, cũng cảm thấy một hồi kinh ngạc. Hắn đã sớm đã làm xong ác chiến một hồi, một trận chiến không thành, tìm cơ hội rút đi, sau đó nhị chiến đất ổ hai man thần, ba chiến man thần. Cái này một tòa Bắc Hải hòn đảo, tự là man tộc đệ thất thập nhị quan. Dùng thực lực của ta, dù là vẫn lạc, chỉ còn lại có thần hồn, có thể ly khai viễn cổ di tích, hàng lâm Bắc Hải, lại có cái gì kỳ quái? Man tộc cũng là trí tuệ chủ quần, cường đại đến cao chuyển cảnh giới thiên nhân, man thần cảnh giới, dù là vẫn lạc, cũng không phải chỉ là để chém chém giết giết chấp niệm tiên điên. Có một đạo gián mua, mà lại lạnh như băng lời của, từ từ băng lên. Lúc này, Tô Thần mới đột nhiên bừng tỉnh, nguyên lai ngay tại trước mắt của hắn, tầm mắt của hắn nội, đang tại có một đạo tuổi trẻ thân ảnh, ngồi ở hòn đảo biên giới tay nắm lấy một căn đơn sơ cây gậy trúc đang tại thả câu. Tầm mắt của hắn, cho tới bây giờ đều chưa từng tại Tô Thần trên người, mà là nhìn chăm chú lên trước mặt hải dương, trước mắt hắn hải dương đặc biệt kỳ quái, không có một nửa trên biển yêu ma. Có chỉ là nguyên một đám thế giới. Ở giữa hải dương, chiếu rọi lấy chính là vẫn lạc Bắc Hải, man tộc thất thập nhị quan, viên cổ di tích, thậm chí còn có bị phong ấn ở viên cổ di tích chính giữa man tộc thế giới từng màn tràng cảnh. Trong đó, man tộc thất thập nhị quan, tràng cảnh càng không ngừng lặp lại diễn lại một cái hình ảnh, thình lình tiểu là thứ 70 quan, Tô Thần tại đạt được man đồ lão nhân trước khi chết tặng một màn kia. Của ta bất diệt cốt, bất hủ tâm, còn có cái này một khỏa bát chuyển hồn tinh, tất cả đều cho ngươi rồi, thỉnh thay ta giết hắn đi. Thỉnh thay ta giết của ta thượng cổ man thần phụ thân. Xin nhờ rồi. Vâng. Lão giả ầm ầm tạc toái. Một màn này màn hình ảnh không ngừng lặp lại lấy, thả câu lấy tuổi trẻ thân ảnh, cũng là một lần lần đích nhìn xem, con ngươi như là hồ sâu, nhìn rõ ràng hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Một bên, Tô Thần nhíu mày. Cho dù là trong nội tâm có chỗ chuẩn bị, nhưng hắn còn không có nghĩ đến trước mắt cái này một tôn thượng cổ man thần, vậy mà như vậy đáng sợ, như là thâm uyên, cắn nuốt sở hữu tất cả tới gần hắn hết thảy. Thậm chí, Tô Thần đều không thể đem chính mình nghìn vạn dặm hồn niệm thi triển mà ra, e sợ cho đã gặp phải cái này một khủng bố vẫn lạc thần hồn thôn vệ. Hành đầu tại nguyên thần chi đạo thiên nhân đám bọn họ, vẫn lạc về sau, được gọi là nguyên hồn, chỉ có đệ cửu chuyển thiên nhân có thể chém giết hóa thần chính thức trèo lên đỉnh người, mới có thể xưng là nguyên thần. Hóa thần vẫn lạc, lưu lại gọi là thần hồn. Cái này một tôn tượng cổ man thần mạnh đáng sợ, Tô Thần thậm chí cũng hoài nghi, hắn đỉnh phong thời điểm, tựu là một hóa thần đệ tam cảnh tồn tại, lại hướng thượng trèo lên đến một bước, là được bất khả ngôn tính mạng. Siêu thoát luân hồi, bất tử bất diệt. Dù là thiên địa mất đi, cũng không cách nào ảnh hưởng bất khả ngôn tồn tại mảy may. Ta con độc nhất, tựu hận ta như vậy sao? Ha ha. Buồn cười, vì một cái nữ nhân vậy mà đem không tiếc mất đi nguyên hồn, đem bất diệt cốt, chưa từ bỏ ý định, tính cả biến thành bát chuyển hồn tinh đều giao cho nhân tộc, tới giết chết phụ thân của mình. Cái này một tôn tượng cổ man thần, ra mua lời của, lần đầu không tại lạnh lùng, mà là có phức tạp cảm xúc bao hàm trong đó, có ấy nấy, có phẫn nộ, nhưng càng nhiều nữa thì là tự dễ ước. Ta cho ngươi giảng một cái cố sự a. Thượng cổ cuối cùng mặt một trận chiến, nhân tộc suy yếu, nguyên khí đại thường, e sợ cho bị thua tam tộc ngóc đầu trở lại, đem hồn tộc khu trục tiên ngoại, đem yêu tộc chém tận giết tuyệt, đem ta man tộc khu trục tại đây không có tương lai viễn cổ di tích. Vì tộc đàn, ta vẫn lạc bản thân, một thân huyết đục tạo hóa thành phồn vinh thế giới, lại để cho tộc đàn có thể huyết mạch bảo tồn, phồn diễn sinh sống. Thê tử của ta mang thai một đứa con, ta không nghĩ chính mình hài tử cũng xuất thân từ cái này tuyệt vọng, không có tương lai thế giới, vì vậy ta muốn tất cả biện pháp đưa hắn đưa đến sơn hải giàu có nhất trung vực. Khi đó, ta nhìn chăm chú lên trong tã lót hắn, bị một đôi lại một đôi tâm thuật bất chánh nhân tộc thu dưỡng, hắn cũng đã giết một đôi lại một đôi, cuối cùng nhất hay là tìm được một chỗ người trong sạch. Ta tại đây đảo hoang, nhìn xem hắn lớn lên, nhìn xem hắn trưởng thành, nhìn xem hắn đã có ưa thích cô nương, nhìn xem hắn bởi vì không cách nào đạp vào tu hành mà thất hồn lạc phách. Man tộc là không có biện pháp tu hành tiên đạo, ta vốn định lại để cho hắn qua hết tầm thường phàm con người khi còn sống, tại hắn thọ nguyên kết thúc lúc, lại đem hắn mang về man tộc, thức tỉnh hắn man tộc chân huyết đáng sợ thiên phú. Cuối cùng nhất, ta vẫn không thể nào nhịn xuống, nhìn xem hắn lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, rời nhà mà đi, nhận hết khó khăn, hắn quá khổ rồi, vì vậy ta để lại man tộc truyền thừa tại Bắc Hải, chỉ dẫn hắn tìm được tu hành man tộc cường đại nhất pháp, đã thức tỉnh trong cơ thể man tộc chân huyết. Lại sau đó, hắn gặp thiệt tình ưa thích cô nương, một đường phát triển, một đường tu luyện, một đường hát vang, thẳng đến tung hoành ngũ vực, danh dương sơn hải giới. Thế nhưng mà, non nớt hắn, cái kia ngụy trang che lấp căn bản không đủ hòa hậu, làm sao có thể đủ giấu giếm được trung đô cổ xưa thiên cung hóa thần đám bọn họ? Cái kia một đôi hóa thần phụ nữ sớm có dự mưu, cái kia một cái nữ nhân cho tới bây giờ đều không có thiệt tình ưa thích hắn, mà là dùng nam cương thánh cổ trùng sinh hạ hư tình giả ý cổ, đưa hắn trêu đùa xoay quanh. Ha ha, ta biết đến thời điểm, đã chậm. Trận này tiệc cưới đã bắt đầu. Trận này tên là tiệc cưới. Kỳ thực là một loại long trọng thiên địa nghi thức, một loại có thể chiếm đoạt quyền hành, cướp lấy số mệnh, thậm chí là lấn thiên mà đi, mà chuyển biến thành đáng sợ thiên địa nghi thức. man tộc chân huyết, cái này một phần đáng sợ tư chất, nối thẳng hóa thần, cho dù là tiên đạo phồn vinh, các tộc tranh phách thượng cổ thời đại cũng chưa từng xuất hiện qua bao nhiêu lần. Chỉ có cường đại man thần chuyển thế, hoặc là tuân theo số mệnh mà sinh những kiếp người, mới có thể thai nghén ra cái này một phần đáng sợ tư chất. Vì bảo hộ con của ta, ta phủ xuống, không chút do dự xúc phạm cấm. Kỵ, chém giết trung vực hóa thần, đem nữ nhân kia theo nhân gian gạt bỏ. Nhưng hắn không rõ ràng lắm. Một đường truy tìm ta đi vào viễn cổ di tích, cuối cùng không tiếc vì giết ta, đã bị chết ở tại trên tay của ta, cũng không muốn tin tưởng ta nói sự thật. Nói đến chỗ này, cái này một dung nhan tuổi trẻ thượng cổ man thần, năm cần câu thủ trưởng đều đang run rẩy, tiếng nói cũng càng phát giả mua mà bắt đầu, giống như là so man đồ cái này một lão giả càng thêm tăng thương, càng thêm gần đất xa trời. Ta không phải cái gì thượng cổ man thần, tự làm một cái phụ thân đến nói, ta muốn bảo hộ con của mình, ta làm sai hả? Ngươi nói cho ta biết. Vì cái gì? Hắn không muốn tin tưởng chính mình cha ruột. Vì cái gì? Cái này một tôn thượng cổ man thần thoại âm bình thản, có thể trong lời nói lại ẩn chứa tuyệt cường lực lượng, những lời này lại để cho sơn hải đều đang run rẩy, lại để cho thiên địa đều tại hôn mê, lại để cho nhật nguyệt tạm đạm vô quang. Ngươi nói cho ta biết, vì cái gì? Thượng cổ man thần quay đầu trông lại. Vâng. Như sơn hải giống như áp lực vào tới. Tại đây ánh mắt nhìn soi mói, tô thần giống như là một mảnh thuyền cô độc, đang tại một mảnh đại dương mênh mông ở bên trong, trước mắt có vô số sóng to gió lớn, còn có mãnh liệt mạch nước ngầm, chờ lấy đưa hắn xé thành phấn vụn. Trong cuộc sống tình yêu, là xa xỉ nhất sự tình. Nó như mặt đường, như độc dược, lại để cho người đắm chìm trong đó, không muốn tỉnh lại, dù là đây là một hồi ảo mộng, hắn cũng muốn tự nói với mình thật sự. Có lẽ, hắn sớm đã biết được rồi, ngươi nói liền thật sự. Cho nên, không muốn tỉnh lại hắn, thà rằng chết ở trong tay của ngươi, cũng muốn tiếp tục đắm chìm tại chính mình cho mình bệnh trận này ảo mộng chính giữa. Phụ thân đúng vậy, hài tử cũng đúng vậy, có sai chỉ có những cái kia ra hại người. Các nàng đáng chết nhất. Chương 197, Bắc Hải 3 năm chương 197, Bắc Hải 3 năm lúc này, hòn đảo phía trên cũng không có gì cường đại thượng của man thần, có chỉ là một cái chẳng biết tại sao sẽ bị hài tử hiểu là man tộc phụ thân. Trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả ảo giác, tất cả đều biến mất. Đúng vậy a, bọn hắn đáng chết nhất. Đáng tiếc, cho dù đưa bọn chúng tất cả đều giết sạch rồi, lại có thể thế nào? Con của ta cũng không về được rồi, ta duy nhất hài tử, tại cái này nhân gian ta cuối cùng huyết mạch. Tại sao phải đối với con của ta ra tay? Rõ ràng man đồ thích ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta man tộc con dâu, ta thì sẽ tìm kiếm nghị cách là ngươi trải bằng đi thông hóa thần con đường thông thiên, vì cái gì xóa đi trong lòng của hắn quang. Cái này một tôn tượng cổ man thần nỉ nó lấy, cho dù là trải qua mười vài vạn năm thuế nguyệt, thượng cổ vô số kinh thế đại chiến, đã trải qua man tộc phồn hoa cường thịnh cùng suy yếu, man tộc mạnh nhất man thần, có thể thì tính sao? Hắn hiện tại, bất quá là một cái phụ thân mà thôi. Mười vài vạn năm, đối mặt vô số cường địch đều chưa từng run rẩy qua một phần lưng, tại thời khắc này đốn lượn xuống dưới, hắn phảng phất thoáng cái già đi rất nhiều, thoáng cái tiểu trở nên dần dần già thay. Ngươi đi đi, ta chờ ngươi bước vào hóa thần tới giết ta. Ha ha, hy vọng thật có thể có một ngày như vậy a. Không nghĩ tới, man tộc thất thập nhị quan, cửa hải cuối cùng này do ta tự mình bắt tay, cho dù là một nhân tộc hóa thần đều chung bước, cũng tại hôm nay thật sự có người qua cửa mà đi. Từ xưa đến nay mười vạn năm, còn là lần đầu tiên có người sống qua thất thập nhị quan, hay là một nhân tộc, tiểu tử ngươi đủ để tự hào. Cái này một tôn tượng cổ man thần biến mất ở giữa hải dương, vẫn lạc Bắc Hải đại lục, viễn cổ di tích, còn có man tộc thất thập nhị quan từng bức họa cũng tất cả đều biến mất. Thanh phong quét hòn đảo phía trên, tô thần áo bảo tiêu phàm phất, lúc trước đủ loại đều là ảo mộng một hồi. Man tộc thất thập nhị quan, hai tòa Bắc Hải, viễn cổ di tích, cùng lúc đó vẫn lạc Bắc Hải, cái kia một thanh đồng thần điện chính giữa chân long lão nhân đột nhiên bừng tỉnh, khó có thể tin hướng phía đỉnh đầu Bắc Hải nhìn lại, chỉ vì hắn tại Bắc Hải chính giữa thấy được tô thần thân ảnh. Làm sao có thể, tiểu tử này vậy mà thật sự làm được? Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ đều không ai có thể mượn đường viễn cổ di tích ly khai, hắn vậy mà làm được. Đế nhất, có thể rời đi, hay là thượng cổ man thần cũng hy vọng bốn lời tiền đoán trở thành sự thật, hắn cũng tốt dẫn đầu man tộc ly khai cái này khô cằn hoang vu chi địa. Nhưng hắn là nhân tộc. Hắn nói như thế nào phục cái này một tôn thượng cổ man thần không giết hắn? Chân Long lão nhân, sống vài vạn năm tuế nguyệt, hắn không hiểu, nhưng đại thụ rung động, loan thoáng hắn cảm giác hắn quả thực là khinh thường đối phương. Có lẽ, dù là trong tương lai đại thế, hắn cũng có thể lật tung ngũ vực, quấy làm cho phong vân. Man tộc cũng không có như vậy diện mục khả tăng. Hòn đảo thượng, tô thần lắc đầu, ngừng chân thật lâu, sau đó phách chạm cây trúc, không bao lâu tiểu đã làm xong một cái giản dị bè gỗ, hắn bước lên bè gỗ, đã đi ra hòn đảo, lắc lư du hướng phía Bắc Hải giới bích châu mà đi. Tại hắn ly khai hòn đảo trong tích tắc, có xương trắng tràn ngập, mà hắn bè gỗ chạy nhanh ra sương mù, đợi đến lúc xương trắng tan đi, quay đầu lại nhìn lên, ở đâu còn có cái gì hòn đảo tồn tại? Sau lưng hắn, lúc trước chỗ lập chi địa, rõ ràng là nhìn một phát là thấy hết mặt biển, không có cái gì, chỉ có thỉnh thoảng sôi trào sóng biển, còn có tiềm phục tại đây trên biển yêu ma. Hóa thần cảnh giới, đem làm thật không hổ là đứng tại Sơn Hải giới đỉnh phong thánh mạng. Những thủ đoạn này, đáng sợ như thế. Một cảnh một ngày đấy, thật đúng không phải nói mà thôi. Tô thần lắc đầu, cũng không cảm thấy kỳ quái. Nghi bạn rằng hồn niệm bắt chuyển thiên nhân, có lẽ có thể chém giết bán bộ hóa thần, nhưng đối mặt chính thức chấp trưởng một đạo, đứng tại vân đỉnh, quan sát chúng sinh hóa thần mà nói, hay là quá yếu chút ít. Trong mắt bọn hắn, có lẽ cùng tầm thường thiên nhân, cũng không có gì khác nhau. Viễn cổ di tích trung không nhật nguyệt, cũng không biết bây giờ đi qua đã bao nhiêu năm. Nghĩ như vậy lấy, Tô Thần thả hồn niệm, cuối cùng theo dõi một đang tại biển sâu chính giữa ngủ say cường trong biển rộng yêu ma, đây là một đầu đáng sợ long kình, có nguyên anh cảnh, tương đương với pháp tướng cảnh thực lực. Liền quyết định là ngươi rồi. Tô Thần tự thuật lấy. Oanh. Long kình bừng tỉnh, mơ hồ đã nhận ra nguy hiểm. Chẳng lẽ lại là bên cạnh cái kia một đầu cự giao đánh đã tới, muốn đoạt địa bàn của ta? Muốn chết? Không biết sống chết đồ vật. Ta đều nhanh bước vào cảnh giới hồn hư rồi, đều là trên biển yêu ma cường đại lãnh chúa, cái này một đầu giao long càng ngày càng không biết sống chết. Long kình phẫn nộ rồi bắt đầu. Hắn phát ra đáng sợ gào thét, nháy mắt, liền có khủng bố kình minh thanh hướng phía tứ phương chuyển đãng mà đi, muốn đưa hắn chỗ phát giác đến nguy hiểm cho bước đi ra. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, hắn tựu thay đổi sắc mặt. Chỉ vì một cổ hồn niệm lan tràn mà đến, đưa hắn khổng lồ như 3000 trượng khủng bố thân hình, như là bàn tay đồ chơi đồng dạng cho nhẹ nhõm nhất trong tay. Cảnh giới thiên nhân, làm sao có thể? Tại đây một phiến hải vực chính giữa, làm sao có thể sẽ có cảnh giới thiên nhân? Hải tộc tiền bối tha mạng, ta nguyện ý trở thành ngài hồi trở lại ở dưới yêu ma chiến tướng. Long kình không ngừng cầu xin tha thứ, có thể đợi đến lúc hắn thật sự thấy được mẹ che lên, chắp hai tay sau lưng Tô Thần lúc, lại là sức sở. Nhân tộc như thế nào còn có thiên nhân? Cái này một khối thổ địa thượng nhân tộc cường giả thiên đạo, không còn sớm ngay tại 3 năm qua thần trong chiến đấu cho đánh hết à? Hiện tại nhân tộc thậm chí cũng không dám tại trên mặt biển xuất hiện, co đầu rút cổ tại âm lãnh đáy biển, cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ hãi hải tộc cường giả thanh giao nộp mới được là. Như thế nào? Nhìn thấy nhân tộc ngươi rất giật mình. Tô Thần trong tay dâu cây, sớm đã hướng phía cái này một đầu lạnh run long kình mà đi. Dung hồn truy ức phát động. Tiền bối tha mạng. Thần trong chiến đấu, ta cũng không có sát hại nửa cái nhân tộc. Cái bị này long kình còn tưởng rằng Tô Thần muốn lấy tính mệnh của hắn, đã sớm sợ tới mức lạnh run, hồn phi phách tán, cuốn quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Một đầu 3000 trượng cực lớn long kình, tại trong hư không ngừng thở dài, dập đầu cầu xin tha thứ, thoạt nhìn thật đúng buồn cười buồn cười. Nhưng đọc qua trí nhớ Tô Thần, lại không một chút tiêu ý hải tộc. Làm sao dám? Bẹ che lên, Tô Thần cao mày. Năm đó, Bắc Hải nhân hoàng Tức Phong, cướp kiếm đạo hóa thần quyền hành, trèo lên đến hải thần cảnh giới, đã trở thành Bắc Hải duy nhất hóa thần, chuẩn bị triệt để hiểu rõ nhân tộc cùng hải tộc phân tranh, đem hải tộc phong ấn tại vô tận hải vực chính giữa. Thế nhưng mà, Bắc Hải đáy biển thâm viên cuối cùng, cái kia một chấp trưởng Bắc Hải, bất khả ngôn nói cường đại ý thức hàng lâm, tiện tay liền đem Tức Phong khu trục ra Bắc Hải, đưa hắn lưu đẩy tiến vẫn lạc Bắc Hải đại lục. Từ đó, Bắc Hải nhân tộc không tiếp tục cường giả có thể nâng lên nhân tộc lưng. Trong lúc nhất thời, Bắc Hải lời đồn đãi nổi lên bốn phía, khắp nơi đều có nghe đồn, giảng thuật Bắc Hải giới bích khôi phục như thường, ít ngày nữa sẽ gặp có 3 tôn hải thần hàng lâm trở về, chấp trưởng hải tộc, thanh toán nhân tộc. Bắc Hải nhân tộc một lần nữa nghĩ tới bị hải tộc chi phối 3 vạn năm khủng bố. Sau đó, không có nữa nhân hoàn thành. Hải tộc bất quá là tùy tiện đồng ý mấy thứ gì đó, nhân tộc bên trong thế lực tiểu phân cách trở thành hai phái, nhất phái chủ trương đầu hàng làm nô, nhất phái cường ngạnh chủ chiến. Cuối cùng, một tôn nhân tộc tiên nhân đánh đập tàn nhẫn. Tại nội đấu ở bên trong, nhân hoàng thành biến thành phế tích, triệt để đã trở thành lịch sử. Nhân tộc nội đấu, thiên nhân vẫn lạc vượt qua song trưởng số lượng. Hải tộc tại thời khắc này, tại tiêu dưới sự dẫn dắt, khuynh xảo mà động, hàng lâm mà đến, gần như là đem Tức Phong tích góp từng tí một đi ra nhân tộc thiên nhân đám bọn họ một mẹ hút gọn. Từ đó, lại không có gì nhân tộc thiên nhân. Cho dù có, cũng chỉ là sống tạm đang âm thầm, không dám ra hiện, một khi có nhân tộc thiên nhân xuất hiện, tất nhiên gặp hải tộc lôi đình chi nộ, tia chớp vây quét, tính cả nơi ở đổ sát không còn. Mà 3 năm qua đi, Bắc Hải 3 tôn hải thần, cũng thủy chung không có nhìn thấy trở về. Về sau có cường đại Bắc Hải tu sĩ trở về, vừa rồi đã mang đến kính bạo phát tin tức. 3 tôn hải thần, không biết sao, không cách nào xuyên biệt giới bích, dùng hết thủ đoạn, cũng toàn bộ đều không thể trở về. Từ nay về sau, Bắc Hải nhân tộc nên đón đến ám thời đại. Đây có lẽ là đăng thiên địa linh đối với Bắc Hải vị này bất khả ngôn tồn tại trả thù hành vi. Tiêu, dù là bị đoạt thâm hải thần ngạc bán bộ hóa thần quyền hành, chỉ là một cái phổ thông thiên người, bây giờ còn là như vậy này à? Sớm biết như thế, lúc ấy liền đem hắn xóa đi. Đáng tiếc, Bắc Hải nhân tộc thực lực kỳ thật không kém. Tại Tức Phong tích góp từng tí một xuống, dù là hắn không tại, cũng dĩ nhiên có cùng hải tộc đối kháng vô liếng. Kết quả, hải thần bóng dáng đều không có gặp, nội đấu liền đem của cải đều cho đấu hết. Bẹ che lên, Tô Thần lắc đầu thở dài. Những lời này, nghe được trước mắt cái này một đầu dập đầu cầu xin tha thứ long kình hãi hùng kết bĩa. Tiêu là ai? Với tư cách nơi đây cường hãn nguyên anh trên biển lành chúa yêu ma, hắn lại tin tưởng bất quá rồi, đây chính là hải thần tộc trưởng, một tay chủ đạo bị diệt nhân tộc thiên nhân cao tầng kế hoạch lớn. Hiện tại hải tộc vô thượng chủ thể, bọn hắn những này lãnh chúa yêu ma cũng không dám gọi thẳng kỳ danh, e sợ cho đưa tới họa sát thân. Kết quả trước mắt người này không chỉ có ngôn ngữ làm chi, còn nói cái vị này hải tộc chúa tể chính là bại tướng dưới tay của hắn. Trong lúc nhất thời, cái vị này long kình ý thức được không đúng. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi là 3 năm trước đây vẫn lạc 2 cái ma tinh một trong ma đế? Nghe vậy, Tô Thần đã trầm mặc. Tại hải tộc tuyên truyền ở bên trong, vô luận là hắn hay là Tức Phong cũng đã vẫn lạc, không phải là bị khu chủ, mà là bị bọn hắn hải tộc tạo vật chủ cho mạt sát. Vì vậy, năm đó thâm hải cổ thành một trận chiến, bọn hắn đem Bắc Hải nhân tộc Tức Phong xưng là nhân hoàng ma chủ. Về phần hắn thì là được cái ma đế danh xưng. Nguyên nhân tắc thì là vì Tức Phong cái này một nhân hoàng ma chủ chính là đồ đệ của hắn, 300 vạn ở bên trong hồn niệm, Bắc Hải đệ nhất thiên nhân, lại vừa bại không tên, cũng không từng có người nghe nói. Xem xét tiểu là cái Bắc Hải nhân tộc lãnh đời không xuất ra quái vật kia, có thể không phải là cái ma đế sao? cái gì chó má danh hảo. Tô Thần thoát khốn, vốn định trực tiếp ly khai Bắc Hải, lúc này biết được hôm nay nhân tộc hoàn cảnh, trải qua do dự, hay là quyết định ra tay sở chút một hai. Năm đó, nếu không phải Bắc Hải đạo tôn nhúng tay, đã sớm đại cục đã định, không có hải tộc chuyện gì. Theo đạo lý mà nói, hai đại vẫn lạc đạo tôn, đấu pháp tiểu đấu pháp, quản hắn khỉ rõ chuyện gì. Hắn tiểu một cái người ngoài cuộc, nửa cái người ngoài cuộc. Kết quả, không chút do dự một cước cho hắn đá vẫn lạc Bắc Hải, viễn cổ di tích đi lưu vong rồi, hắn ngựa không dừng vó tìm kiếm rời đi phương pháp, cũng hao phí suốt 3 năm tuế nguyệt. 3 năm a. Biết được 3 năm này hắn như thế nào qua đời sao? Hồn tinh không ý cẩm, hiện tại cũng là bắt chuyển tiên nhân. Tại đây không có hóa thân Bắc Hải, hiện tại hắn lớn nhất. Về phần Bắc Hải đạo tôn sẽ hay không lần thứ 2 ra tay, điểm này Tô Thần cũng không lo lắng, vẫn lạc đạo tôn cũng không thể đủ liên tục ra tay, can thiệp như thế, nói cách khác, đăng thiên địa linh cũng sẽ không biết cần muốn nhờ tay của hắn. Nghĩ đến, Bắc Hải đạo tôn cũng là như thế. Trước khi đi, muốn cái biện pháp trả thù trở về mới được. Tô Thần trầm ngâm ở giữa, cuối cùng ánh mắt tại trước mắt cái này một đầu long kình trên người, qua lại đánh giá, cái này một đầu cường đại long kình lãnh chúa xem thẳng sợ hãi. Lúc này, nó xác định, trước mắt cái này một tồn tại, tuyệt đối là nghe đồn chính giữa, hai cái vẫn lạc ma tinh ma đế, 3 năm trước đây Bắc Hải đệ nhất tiên nhân, nhân hoàng ma chủ tức phong sư phó. Ít nhất sống mấy ngàn năm Bắc Hải nhân tộc cổ xưa cự phách. Ngươi, Tô Thần vừa mới bắt đầu. Nháy mắt, long kình trực tiếp cho quỷ, cuốn quýt dập đầu, gấp giọng nói, tiền bối tha mạng. Nóa, ta cái gì đều nguyện ý nóa. Cứ như vậy, Tô Thần trực tiếp thay đổi tòa giá, một cước đem bẻ tre đá bay, trực tiếp cưới cái này một đầu thân dài mấy ngàn trượng, toàn thân có bạch sắc xương mù tràn ngập cực lớn long kình trên người. Đi, mang ta đi tìm gần đây hải thánh tộc. Cũng tốt lại để cho bọn hắn biết được, ta cái này một ma đế trở về. Ma đế, người này số thực quấn khẩu. Tô Thần cũng không thích. Lại nói tiếp, hắn đường đường bắt chuyển tiên nhân, tại đây Bắc Hải cũng có thể cũng coi là độc nhất đương chiến lực rồi, coi như là hải tộc xưa nhất nội tình xuất động, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Trường sinh đạo thụ như vậy ưa thích hải tộc truyền thừa đồ đằng, hẳn là đồ tốt. Tô Thần chuẩn bị thu thập một chút, thuận tiện thăm dò một chút cái này một vị Bắc Hải vẫn lạc đạo tôn, rốt cuộc là hay không còn thức tỉnh lấy. Cái này, Long Kình có chút chần chờ. Như thế nào? Ngươi không muốn? Tô Thần cười dịu dàng nói. Nguyện ý. Long Kình sợ tới mức hồn phi phách tán, nào dám nói một cái chữ không, liên tục gật đầu, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, kéo lấy Tô Thần hướng phía hiện tại Tam Thánh tộc đứng đầu, Nộ Kình tộc tiến đến. Nộ Kình tộc chính là hải tộc. Long Kình thì là trên biển cường đại lãnh chúa yêu ma. Thích nhất nô dịch Long Kình với tư cách dưới trướng hải thú hoàn toàn tiểu là Nộ Kình nhất tộc, cái này một thánh tộc có chuyên môn khắc chế Long Kình, thậm chí là cầm Long Kình tiến hành học cấp tốc tu luyện bí pháp. Dĩ vãng thời điểm, Bắc Hải vô tận hải vực bên trong đích Long Kình, đối với Nộ Kình tộc tránh không kịp. Lại nói tiếp, năm đó, Tung Vân hải vực, cái kia một xâm phạm xâm la đảo cường đại Long Kình là được Nộ Kình tộc bộ hạ. Nộ Kình tộc truyền thừa đã lâu, nghe nói, còn có nửa bước hải thần tại cấm địa chính giữa ngủ say, không phải hải xà tộc bực này lực lượng mới xuất hiện nhà giàu mới nổi, chỗ có thể so sánh. Long Kình bay lượn tại biển cả, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở lấy. Tại khí tức của hắn xuống, không ít trên biển yêu ma tất cả đều bị bừng tỉnh, rất xa hướng phía tứ phương tránh lui mà đi, chỉ là có chút cường đại yêu ma không kèm cái này đầu Long Kình bao nhiêu, tuy nhiên đã bị kinh động, nhưng lại tại rất xa nhìn quanh. Cái này Long Kình là mất tâm điên rồi a. Cái này trong lúc mấu chốt, cho dù không phù hợp quy tắc phục hải tộc, cũng không nên đi đắc tội hải tộc mới đúng a. Hắn đường đường một cường đại Long Kình, vậy mà lại để cho một cái nhỏ yếu nhân tộc ngồi ở trên người của hắn. Chậc chậc, nhân tộc bây giờ đang ở Bắc Hải cùng chuột chạy qua đường có cái gì khác nhau? Liền một tiên nhân đều không có, cái này Long Kình phạm cái gì ngu xuẩn. Cường đại hải tộc yêu ma nói nhỏ lấy, cái này hấp đưa tới cường đại lãnh chúa yêu ma cùng Long Kình địa bàn láng giềng một đầu cường đại băng lam sắc cực lớn giao long, hắn tới lui tuần tra mà đến, lộ ra đùa cực cười. Ha ha ha, tiểu Long Kình, ngươi vậy mà một cái nhỏ yếu người giẫm nát trên người của ngươi, ta thật sự là mắt bị mù, vậy mà đem ngươi như vậy phế vật cho rằng là đối thủ. Đợi ta báo cáo hải tộc, lại để cho Nộ Kình tộc tiên nhân đại năng nô dịch ngươi. Cười to xong, cái này một đầu băng lam giao long tự muốn ly khai. Hiển nhiên cái này phương hướng là muốn đi hướng Nộ Kình tộc đi báo tin. Như vậy sao được? Long Kình con ngươi tích lưu thẳng chuyển, rất nhanh, nhìn về phía tại hắn đỉnh đầu khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần Tô Thần, hắn đã có cái người can đảm nghĩ cách. Chương 198, bắt chuyển tiên nhân chương 198, bắt chuyển tiên nhân tiền bối, thằng này đường so với ta quen thuộc, hải thần tộc di chuyển nơi đóng quân, không có người biết được ở địa phương nào, thằng này đã từng là hải thần tộc nô dịch yêu ma quân đoàn một thành viên. Hắn khẳng định biết được. Tiền bối, không bằng. Long Kình lộ ra âm hiểm xảo trá dáng tươi cười, tại bên tai nói nhỏ nói. Kẻ địch vốn có xưa nay, cái gì là địch nhân vốn có? Đương nhiên là yêu nhau tương giết. Hắn đều gặp nô dịch rồi, với tư cách hắn địch nhân vốn có, cái này một đầu thuần luồng hung ác sao có thể đủ chạy thoát? A, Tô Thần trợn mắt, lộ ra một chút hứng thú. Nháy mắt, hắn hồn niệm lại lần nữa thi triển mà ra. Ha ha, nói nhỏ nói cái gì đó. Quả nhiên, nhỏ yếu Long Kình cũng chi phối cùng nhỏ yếu nhân tộc trà trộn ở cùng một chỗ. Ừ, đây là cái gì đồ chơi? A, đây là thiên nhân hồn niệm. Vâng, băng lam thuần luồng hung ác, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Lúc này cái này mới rốt cuộc hiểu rõ tới, vì cái gì ỷ vào thân thể cường đại, ổn áp hắn một đầu, kiệt ngao bất tuân Long Kình, sẽ như thế dịu dàng ngoan ngoãn lại để cho một cái nhân tộc dẫm dưới chân của hắn. Nguyên lai, đối phương là một nhân tộc thiên nhân. Hơn nữa, tuyệt đối là tu luyện quả thiên nhân tu luyện pháp, cái này một cổ hồn niệm chất lượng khủng bố vô song. Hắn bước qua Bắc Hải từng cái nơi hẻo lánh, hơn 1000 năm lịch duyệt, tựu chưa từng có bái kiến như vậy đáng sợ hồn niệm. Đã nói rồi đấy, nhân tộc không thiên nhân. Nhân tộc cường giả tiên đạo đều bị hải tộc giết tuyệt nữa nha. Hỗn đản, ngươi cái này đầu long kình, vừa rồi nhất định cáo ta hát trạng, kéo ta xuống nước đúng không? Cái này đầu hồn hư thường luồn hung ác chạy không thoát. Vì vậy, lạnh run phía dưới, Tô Thần thủ hạ, tựu lại nhiều đi ra một cường đại trên biển lãnh chúa yêu ma xoay quanh. Trong lúc nhất thời, cái này vậy mà đưa tới không ít tham gia náo nhiệt trên biển lãnh chúa yêu ma, bọn hắn cách thật xa, chế nạo cái này hai đầu uy danh hiển hách lãnh chúa yêu ma. Chậc chậc, hung tàn thuần luồn hung ác, còn có kiệt ngạo long kình, như thế nào biến thành người khác cố? Hạ đồ chơi. Cái gì đồ chơi? Là tọa kỵ. Ha ha ha. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, bình thường ngạo được rất, kết quả liền một cái tiểu nhân tộc đều đấu không lại, kết quả còn không phải bị nhỏ yếu nhân tộc cho hàng phục sao? Ta xem hai người bọn họ cũng không có nhiều lợi hại. Vùng biển lãnh chúa yêu ma đám bọn họ, cách ngàn dặm, hội tụ một đoàn nhìn xem náo nhiệt, cười toe toét, nhưng lại hồn nhiên không có người nào dám tới gần Tô Thần. Đánh bại phục hai cái hung tàn bạo ngược hải thú, tự nhiên không phải là nhỏ yếu thế hệ. Cho dù cái này nhân tộc chỉ là hồn hư, cũng tất nhiên là trong đó cường đại người. Chúng có thể tinh vô cùng. Người đang suy nghĩ gì? Hình thể ngàn trượng, toàn thân phát ra băng lam hàn khí, đông lại quanh thân vùng biển thuần luồng hung ác, lúc này trong mắt tích lưu thẳng chuyển, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Long Kình, phát hiện đối phương cũng là như thế. Cũng là như vậy hướng hắn xem ra. Người đang suy nghĩ gì, ta tiểu đang suy nghĩ gì? Long Kình nói ra. Nó một hít một thở ở giữa, có bảng bạc hơi nước thủy triều, cổ động phạm vi mấy ngàn dặm vùng biển. Hắc hắc hắc. Hai đầu cường đại vùng biển lãnh chúa, hắc hắc nở nụ cười. Sau đó, bọn hắn nhìn về phía Tô Thần, đưa lỗ thai một hồi nói nhỏ. A, thật đúng. Tô Thần lại lần nữa trợn mắt, nháy mắt, khủng bố hồn niệm lại lần nữa thi triển mà ra, hóa thành bàn tay khổng lồ. Cho dù là cách xa nhau ngàn dặm xa xa hướng tại đây nhìn ra xa, những này vùng biển lãnh chúa yêu ma đều không có bất kỳ một cái đào thoát Tô Thần ma chảo. Cái gì? Thiên nhân? Những này lãnh chúa yêu ma kinh hãi gần chết, trong đó còn có một hai tôn thiên nhân cấp bậc chiến lược yêu ma, lúc này cũng là quay đầu tiểu muốn chạy, lại sớm đã không còn kịp rồi. Cứ như vậy, cùng nhau đi tới, Tô Thần tại rực dây xuống, gặp được vùng biển lãnh chúa yêu ma trên cơ bản đều bắt được bên người. Đợi đến lúc thực hàng lâm nộ kình tộc thành chỉ chỗ thời điểm, tại bên cạnh hắn, sớm đã là thành từng mảnh yêu khí hắc vân tại tung hành, có yêu ma hàng trăm hàng ngàn. Thay một nước đều là cường đại trên biển lãnh chúa yêu ma, thậm chí đều không thiếu cảnh giới thiên nhân yêu ma, yếu nhất đều là tương đương với nguyên anh pháp tướng cảnh tồn tại. Gần như là cùng nhau đi tới, chỗ cách vùng biển cường đại yêu ma lãnh chúa, toàn bộ đều không có đào thoát Tô Thần ma chảo, dù sao lấy Tô Thần hồn niệm quy mô, sớm đã có thể bao phủ phạm vi nghìn vạn dặm. Cùng nhau đi tới, sợ là non nửa cái Bắc Hải lãnh chúa yêu ma đều bị hắn bắt đi qua. Nhanh cho đại nhân nhà ta mở cửa. Tiểu nộ kinh tộc, các ngươi sợ là không muốn sống chăng? Mù các ngươi mắt chó, tranh thủ thời gian đưa lên đồng nam đồng nữ. Vì nên nhà của ta yêu ma vương đại nhân, bằng không thì tất nhiên cho các ngươi nộ kình thành biến thành một tòa không thành. Tô Thần còn chưa mở miệng, sau lưng hắn, một chuẩn bị hắn chân áp cường hãn lãnh chúa yêu ma đám bọn họ liền trong mắt loạn chuyển, rát cuống họng bắt đầu giống lên. Hải tộc không phải tốt điều, đương nhiên nhân tộc cũng không phải, bọn hắn ước gì đổ thêm dầu vào lửa, khiến cái này cường đại hải tộc đến cùng cái này một đáng sợ nhân tộc đánh sinh đánh chết. Ầm ầm. Non nửa cái Bắc Hải hơn mấy trăm ngàn tôn cường đại yêu ma lãnh chúa, lúc này tất cả đều hội tụ tại Tô Thần một người dưới trướng, bọn hắn uy danh như sấm, gào thét tiếng gầm gừ, lại để cho vạn dặm vùng biển đều đang không ngừng bốc lên, nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn yêu khí hội tụ cùng một chỗ, lẫn nhau đan xen kẽ, càng lại như là đáng sợ hóa thần hàng lâm giống như, hắc vân, gió yêu ma, đầy trời cuồng bạo tử điện lôi đỉnh, một bộ hủy thiên diệt địa đáng sợ chẳng cảnh. Cái này, nộ kinh tộc đã sớm đã bị kinh động. Trên thực tế, cũng không có khả năng không bị kinh động. Dù sao, cái này đáng sợ yêu vân, cách thật xa bọn hắn tiểu chú ý tới, còn tưởng rằng là có Bắc Hải thánh yêu ma, Thâm Hải thai ách phủ xuống. Kết quả trước mắt một màn này so thánh yêu ma tới lui tuần tra đến nơi đây càng làm cho bọn hắn hãi hùng kết vía. Nhiều như thế cảnh giới nguyên anh yêu ma, chết tiệt, đây rốt cuộc là người phương nào xuất hành, thậm chí có lớn như thế phô trường, mạnh mẽ như vậy đại yêu ma quân đoàn, tùy tiện lựa đi ra một tên lính quèn, đều đầy đủ làm chúng ta nộ kình tộc yêu ma quân đoàn thống lĩnh. Yêu ma vương, Bắc Hải khi nào thì đi ra như vậy một khủng bố yêu ma vương rồi? Chẳng lẽ là trên biển yêu ma có hóa thần cấp bậc tánh mạng thai nén mà ra hả? Thủ lĩnh nộ kình tộc, một cường đại tam chuyển thiên nhân, hãi hùng kết vía. Sợ tới mức tiếng nói đều đang run rẩy, lúc này ánh mắt khắp nơi tìm kiếm, rất nhanh tựu như ngừng lại với một đầu cự kình trên đầu, chính nhắm mắt dưỡng thần Tô Thần. Ừ, nhân tộc. Cái này khủng bố tuyệt luân yêu ma quân đoàn chính giữa, tại sao phải một cái nhỏ yếu nhân tộc, chẳng lẽ cũng là yêu ma quân đoàn chính giữa một thành viên? Đáng chết. Tiểu nhân tộc, nên giết tuyệt, còn dám ra đây du đãng, thật sự là trướng mắt. Đáng giận a. Cái kia tôn cường đại yêu ma vương đến cùng ở nơi nào a? Thủ lĩnh nộ kình tộc, một hồi lo lắng, còn đang tìm kiếm chúng rất cường đại trên biển yêu ma trong miệng chô tự thuật yêu ma vương thân ảnh. Trên thực tế, hắn đã sớm thông chi hải thần tộc, cũng không biết lúc nào viện quân mới đánh bại Lâm. Hiện tại, chỉ có nghĩ biện pháp ngăn chặn cái này khủng bố yêu ma quân đoàn mới được. Phóng thích đại trận, cố thủ không xuất ra, chờ hải thần tộc đến rút. Thủ lĩnh nộ kinh tộc phát ra gào thét. Vâng, đại trận ầm ầm mở ra, mang tất cả toàn bộ thánh địa. Đáng tiếc, Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Thần tựu xuất thủ. Nương theo lấy đáng sợ tiếng vang, cái này mang tất cả toàn bộ nộ kình tộc đại trận, vừa mở ra không bao lâu, tựu như là trứng gà đồng dạng phấn vỡ đi ra. Cái gì? Như vậy đơn giản tựu rách nát rồi ta nộ kình tộc đại trận, cái này ít nhất cũng phải thất chuyển thiên nhân mới có thể làm được a. Đợi một chút, hẳn là ngươi cái này nhân tộc tựu là cái gọi là yêu ma vương. Xem ra cấp cho bọn ngươi nhân tộc đau khổ hay là không đủ, lại dám lừa yêu ma quân đoàn, trùng kích chúng ta nộ kình tộc, xem ra các ngươi Bắc Hải nhân tộc là triệt để muốn diệt tộc. Chứng kiến là nhân tộc đầu lĩnh, thủ lĩnh nộ kình tộc ngược lại là không hoảng hốt. Liên quan đến nhân tộc, tựu là cả hải tộc sự tình, hiện tại đúng là hai tộc giao phong, sắp triệt để có nhất tộc bại vong thời kỳ, toàn bộ hải tộc cao thấp đều là trên dưới một lòng, hắn còn gì phải sợ. Oanh, sóng biển tuôn ra. Tô Thần dưới trướng, những này cường đại trên biển yêu ma đám bọn họ, trong mắt loạn chuyển, bay thẳng đến nộ kình tộc nơi đóng quân bọn tới. Xông, có yêu ma vương chỗ dựa. Bình thường những này hải tộc cũng không thiểu áp bách chúng ta, để cho chúng ta đi cho bọn hắn đem làm cầu. Đại gia hỏa, có hận tiểu tiết hận, không có hận, cũng muốn bạch trần một phen lại đi. Đại quy mô yêu ma đại quân vọt tới. Ngươi dám? Cái này, nộ kình tộc thiên nhân đám bọn họ, rốt cuộc ngồi không yên, nhao nhao hiện thân, mắt lộ ra hung quang, khủng bố hồn niệm tại thời khắc này bộc phát, muốn chém giết một đầu cường đại yêu ma đến lập uy. Hải tộc, từ trước đến nay đều là nô dịch trên biển yêu ma. Mặc kệ những này yêu ma có nguyện ý hay không, lịch đại truyền thống đã là như thế. Hải tộc thế lại, yêu ma đám bọn họ không có cường giả chỗ dựa, tự nhiên là giận mà không dám nói gì, nhưng hiện tại không giống với lúc trước, bọn hắn thế nhưng mà có yêu ma vương chỗ dựa. Yêu ma vương, cái này danh hiệu, cảm giác cũng không nên nghe. Tô Thần ngồi ở long kình trên lưng, lúc này cũng là xuất thủ. Dù sao, đánh chó còn muốn xem chủ nhân. 300 vạn ở bên trong hồn niệm, đều có thể xem như Bắc Hải đệ nhất tiên nhân rồi, huống chi, hắn hiện tại 1000 vạn giảm hồn niệm. Bát chuyển tiên nhân, Bắc Hải đều chưa từng có xuất hiện qua, cái nếu không có hóa thần hàng lâm, Bắc Hải đạo tôn không ra tay, hắn Tô Thần tại đây Bắc Hải tiểu là cường vô địch tồn tại, không có một trong. Vâng, hắn nâng lên con ngươi, hướng phía những nộ kình tộc đó 7 vị tiên nhân nhìn lại. Trong chốc lát, không tốt, có hóa thần lâm thế. Thất tôn nộ kình tộc tiên nhân, cho dù là trong đó có một chính là cường đại lục chuyển thiên nhân, sống hơn 1000 năm tuế nguyệt, lúc này cũng là da đầu run lên, động cũng không dám động đạn. Không chỉ là hắn, nộ kình tộc thiên nhân, bao quát cái kia một tộc trưởng tất cả đều là như thế, thân hình cứng ngắc tại nguyên chỗ, ánh mắt chính giữa tràn ngập hoảng sợ thân sắc, hắn dừng ở xa xa vẫn ngồi ở lòng kình trên lưng Tô Thần, càng xem càng cảm giác quen thuộc. Dù sao, chuyện năm đó, khoảng cách hiện tại cũng không quá đáng là quá khứ chính là 3 năm mà thôi. 3 năm. Đối với cái này chút ít thiên nhân mà nói, cùng ngày hôm qua không có khác nhau. Ngươi là mạnh nhất cái kia một lục chuyển nộ kình thiên nhân, con mắt trừng lớn, lộ ra khó có thể tin thần sắc. 3 năm trước đây, hắn đã ở cái kia một hồi hải xà tộc thành cổ một trận chiến chung. Bắc Hải đệ nhất thiên nhân. Ma đế, ngươi không phải có lẽ đã bị chết sao? Hải tộc tạo vật tổ thần tự mình ra tay, đem ngươi gạt bỏ, ngươi làm sao có thể còn sống? Cái vị này lục chuyển thiên nhân phát ra kinh hô. Cái gì? Còn lại thiên nhân cũng rất là rung động, thậm chí kể cả một ít cường đại thiên nhân cấp yêu ma, bọn hắn không ít cũng là vừa vặn đã nghe được kinh hô, mới giật mình thân phận của Tô Thần. Có thể nói, gần ngàn năm đến, toàn bộ Bắc Hải chói mắt nhất xuất chúng là được 3 năm trước đây hai cái vẫn lạc ma tinh rồi, một hóa thần, còn có một Bắc Hải đệ nhất thiên nhân. Sự hiện hữu của bọn hắn, thậm chí cũng có thể ghi khắc nhập Bắc Hải sử sách chính giữa, duy nhất tiếc nuối đúng là, bọn hắn xuất hiện thời gian quá ngắn, tựu như là kinh hồng vừa hiện, tựa như cùng lưu tinh truy. Rơi. Ma đế. Cái gì cho má danh hào a? Tô Thần cũng không thích cái này danh xưng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục tại long kình trên lưng ngồi xếp bằng, bất động như sơn. Hắn hiện tại, sớm cũng không phải là cái gì hèn mọn tiểu nhân vật rồi. Toàn bộ Bắc Hải đều muốn nhìn mặt hắn sắp làm việc, hắn dễ dàng là có thể bắt đi non nửa cái Bắc Hải cường trong biển rộng yêu ma tổ kiến quân đoàn. Một mắt nhìn chăm chú, là có thể lại để cho nộ kình tộc ở đây 7 vị cường đại thiên nhân tất cả đều vẫn lạc. Dậm chân một cái, toàn bộ Bắc Hải đều muốn run rẩy. Thậm chí, tại không có hải thần điều kiện tiên quyết, hắn một người là có thể làm cho cả hải tộc đều vẫn lạc. Mà những này, chỉ nhìn hắn có nghĩ là muốn đi làm mà thôi. Cái gì? Đâu vậy mà mạnh như vậy? Ha ha ha. Yêu ma đám bọn họ nở nụ cười. Lập tức bọn hắn tiểu minh bạch cái này một cường đại ma đế là tới trả thù, hướng hải tộc đòi lại 3 năm trước đây khoản nợ. Đã như thế, bọn hắn liền có thể càng làm càng một ít. Và anh, giờ khắc này, Tô Thần chỗ mang đến trên biển yêu ma quân đoàn đã bắt đầu tàn sát bừa bãi nộ kình tộc thành trì rồi. Bọn hắn phá hủy lấy nộ kình tộc kiến trúc, khu trục tại đây hải tộc, cướp đoạt tại đây tài nguyên. Cũng vào lúc này, thở dài một tiếng vang lên. Đạo hữu cần gì chứ? Nghe nói ngươi có 300 vạn ở bên trong hồn niệm, chính là Bắc Hải thất truyền tiên nhân chính giữa đệ nhất nhân, nhưng ngươi cũng chỉ là cái thiên nhân mà thôi. Hiện tại thu tay lại à? Nếu không láo hủ cho ngươi vẫn lạc tại đây. Nương theo lấy giản mua lời của toàn bộ nộ kình tộc sở hữu tất cả sinh linh, bao quát thiên nhân đám bọn họ động tác đều trở nên chậm chạp mà bắt đầu có một đạo giản mua thân ảnh chống phải trượng, từng màn theo nộ kình tộc chỗ sâu nhất trong cấm địa đi ra. Trên người của hắn còn có bụi đất, hiển nhiên là vừa thức tỉnh không lâu. Run sợ đại nhân, đây là tộc của ta vạn năm trước bán bộ hóa thần run sợ đại nhân, không nghĩ tới run sợ đại nhân còn sống, nhưng hắn là một bán bộ hóa thần đem làm trung đô thuộc sở hữu tại cường đại người, cái này nộ kình tộc được cứu rồi. Ha ha ha. Run sợ đại nhân, tại vạn năm trước hải tộc náo động ở bên trong, tự tay giết thất chuyển thiên nhân, bán bộ hóa thần đều không phải là không có, Bắc Hải đệ nhất thiên nhân, ngươi nhất định phải chết. Một tôn nộ kình tộc thiên nhân càn rỡ phá lên cười. Tuy nhiên tại Tô Thần khủng bố thiên nhân hồn áp phía dưới, bọn hắn không dám núp đích, nhưng cũng không ngại bọn hắn càn rỡ cười to. Thất chuyển thiên nhân, 300 vạn ở bên trong hồn niệm, tính là cái đấy. Trừ phi cái này một ma đế có thể biến thành một bát chuyển thiên nhân, hoặc là bán bộ hóa thần, nhưng làm sao có thể? Cho dù là vài vạn năm trước nhân tộc cùng hải tộc đều có hóa thần sừng sững, nhất cường thịnh thời đại, hai tộc đều không có sinh ra đời qua bát chuyển thiên nhân. Ý nào đó đi lên nói, bát chuyển thiên nhân, so hải thần, hóa thần còn muốn hạ khắc, khó có thể bước vào. Ngươi tính toán cái gì đó? Túi xuống chết giả, thọ nguyên gần lão già kia mà thôi, cũng xứng cùng ta nói chuyện như vậy. Quỳ xuống. Tô Thần nhíu mày, lại lần nữa giơ lên con mắt, dừng ở đi tới cái này một dàn mua nửa bước hải thần, hắn có thể cảm nhận được đối phương cường đại, tại bán bộ hóa thần đem làm trung đô không tính yếu. Đáng tiếc, hắn cường đại hơn. Tiếp theo trong ngáy mắt, người già mua run sợ trong mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc, hắn cảm thấy một cổ đáng sợ đến siêu việt thất chuyển thiên nhân trình độ hồn áp hàng lâm tại trên người của hắn. Đây không phải cái gì 300 vạn ở bên trong hồn niệm có thể có được. Đây là bát chuyển thiên nhân. Xưa nay chưa từng có, Bắc Hải chỗ đản sinh ra đệ nhất tôn bát chuyển thiên nhân. Lại sau đó, tại nộ kình tộc sở hữu tất cả tộc nhân mong đợi ánh mắt nhìn soi mói, như là cường giả giống như gà hái, vốn nên là chúa cứu thế hoành áp hết thảy run sợ, bình một tiếng, hướng phía Tô Thần quỳ xuống. Giờ khắc này, trang diện lâm vào tĩnh mịch chính giữa. Chương 199, hai ách vẫn lạc chương 199, hai ách vẫn lạc run sợ cái này một nửa bước hải thần, đương nhiên không phải tự nguyện vì đi xuống, hắn có cực khổ nói, hắn cũng không muốn như vậy mất mặt. Đáng tiếc, trên người hắn khiêng hồn áp như là núi cao, ép tới hắn không thở nổi, dù là có bộ phận hải thần quyền hành, cũng chịu không được cái này khủng bố nghìn vạn giảm hồn áp. Bắt chuyển thiên nhân. Không hề nghi ngờ, hắn đối mặt ma đế, tại đây biến mất trong 3 năm, tu thành 700 vạn ở bên trong hồn niệm, bước vào bắt chuyển cảnh giới. Ma đế lại nhân. Nộ kinh tộc khả năng với ngươi có chút hiểu lầm. Chính thức với ngươi có mâu thuẫn chính là hải thần tộc A. Không bằng, chúng ta nộ kinh tộc tiên nhân bỏ gian tà theo chính nghĩa, cũng gia nhập ngài yêu ma quân đoàn, cùng đi đánh hải thần bộ lạc. Như thế nào? Thủ lĩnh nộ kinh tộc ý thức được Tô Thần cường đại, toàn thân tóc gáy nổ tung, trong mắt loạn chuyển, gian nan mở miệng. Tà môn. Quá tà môn rồi. Thiên nhân cảnh tu hành, cái này nguyên thần chi lộ thất chuyển không phải là cuối cùng sao? Muốn bất quá sở kiến tây, ngàn khó muôn vàn khó khăn, khốn thủ đến thọ nguyên hao hết mới được là bình thường thiên nhân đích nhân sinh cuộc sống. Như thế nào đến nơi này mà đế tại đây, đối phương không chỉ có đã đạt thành 300 vạn ở bên trong hồn niệm, 3 năm không thấy, lại có chỗ đột phá, trở nên càng cường đại rồi. A, như thế nào cái đánh pháp? Tô Thần cười khẽ, hình như có ý động. Đã từng, tại Tây Bực, hắn đối mặt thiên nhân cảnh chỉ có thể xa xa vây xem, nhưng hiện tại hơn 300 năm qua đi, thiên nhân cảnh ở trước mặt hắn đều muốn cúi đầu, bán bộ hóa thần đều ở trước mặt hắn bị áp không thể không quỳ xuống. Mà hắn cũng đã thành một nguyên anh đệ tam cảnh, thiên nhân. Đổi lại tại Đông Bực, hắn là được nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Cho dù ngũ đại tông đỉnh phong cường thịnh lúc, thấy hắn đều muốn túi đầu túi đầu. Lại nói tiếp, cũng không biết hiện tại Đông Vực còn có Tây Vực như thế nào. Tô Thần suy nghĩ lấy, có cơ hội hắn định phải về đi xem một cái, cũng không biết 300 năm quang cảnh đi qua, năm đó cái kia chút ít cố nhân còn có bao nhiêu còn sống. Có hy vọng. Nghe vậy, thủ lĩnh nộ kình tộc đại hỉ, vội vàng nói, ta đã sớm xem Tiêu tiểu tử này khó chịu rồi, đem làm hải tộc tộc trưởng tùy ý nhấc lên chiến tranh, bị mất hai đạo đồ đằng truyền thừa, ngã xuống trở thành phổ thông thiên người cảnh, như thế nào còn có mặt mũi tiếp tục tại trên vị trí này làm xuống đi. Hắn liên tục tự thuật, đang khi nói chuyện, còn chủ động hướng phía Tô Thần đi đến, lấy lòng nói: "Hải thần tộc rời đến biển sâu tế đàn đi, ta cái này dẫn đường." Vâng. Tiếp theo trong nháy mắt, có thể phố mất đi khí tức hiện lên, như là lôi đỉnh tia chớp, lại coi như đáng sợ trưởng lòng, thoáng qua ngàn trượng hàng lâm mà đến, đụng vào thủ lĩnh nộ kình tộc trên người. Nháy mắt, thủ lĩnh nộ kình tộc cái này một cường đại tam chuyển thiên nhân, toàn thân hiện ra khói đen, đột nhiên bóp méo mà bắt đầu sau đó tạc toái, biến thành đầy đất dơ bẩn dầu đen. "Tộc trưởng, Tiêu, ngươi làm sao dám?" Nộ kinh tộc thiên nhân đám bọn họ, phẫn nộ rồi mà bắt đầu bọn hắn dừng ở sát chiêu hàng lâm phương hướng, cho đã mắt đều là phẫn hận. Xa xa, Tiêu, tính cả một toàn thân như là một đoàn sền sệt dầu đen giống như dị dạng khổng lồ biển sâu quái vật, cùng nhau đi tới, hắn nhìn xem nộ kinh tộc, còn có Tô Thần yêu ma quân đoàn, lộ ra khinh miệt cười. Ta là hải thần tộc trưởng, các ngươi nộ kinh tộc thân là tam thánh tộc một trong, chính miệng thừa nhận làm phản nhân tộc, dựa vào cái gì? Ta không thể giết hắn. Còn các ngươi nữa, một đám phế vật yêu ma, xem ta không đem bọn ngươi tất cả đều xung nhập thảo phạt nhân tộc đại quân chính giữa, cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Tiêu âm lánh mà cười cười, hắn chân đạp cái này một đoàn khổng lồ biển sâu quái vật, trên người ngưng kết lấy đen kịt như là vật còn sống đồng dạng áo giáp, khí tức của hắn đích thật là tầm thường thiên nhân cảnh. Nhưng là trên người hắn tản ra đáng sợ khí tức, không chỉ là đến từ hắn trên người áo giáp, còn đến từ cho hắn dưới chân cái kia một đáng sợ quái vật. Đây tuyệt đối là chín đại thâm hải thai ách một trong. Không đúng, chính là chi hai. Hơn nữa cực kỳ cường đại, ít nhất cũng là VIV nhất bán bộ hóa thần tiêu chuẩn. Xem ra cùng ta suy đoán đúng vậy. Hóa thần phía trên, bất khả ngôn nói cái mạng, không cách nào quá nhiều can thiệp như thế, năm đó hắn đem ta ném đến vẫn lạc Bắc Hải, mà không phải đem ta gạt bỏ, là được ví dụ. Hiện tại, hắn phái ra hai cái thâm hải thai ách, càng là xác minh của ta phỏng đoán. Long kình phía trên, Tô Thần ngược lại là nở nụ cười. Vô luận là Bắc Hải đạo tôn hay là Đăng Thiên địa linh, xuất thủ của bọn hắn đều có một cái trung điểm, cái kia chính là nhìn về phía trên thanh thế to lớn, nhưng trên thực tế, căn bản không có bất luận cái gì một sinh linh đã bị chết ở tại trong tay của bọn hắn. Bọn hắn không cách nào giết người. Như thế, sự tình tiểu đơn giản. Cho dù cái vị này Bất Khả Ngôn nói Bắc Hải đạo tôn lại ra tay nữa, cũng không quá đáng là đưa hắn lại khu trục một lần mà thôi, nhưng hiện tại mà ngay cả khu trục giống như đều không có biện pháp đối với cùng là một người tiến hành lần thứ hai. Bằng không thì cũng sẽ không có hai cái Thâm Hải Thai Ách hàng lâm mà đến. Điều động Thâm Hải Thai Ách, Hải tộc không có tư cách này, cái này chỉ có thể là Bắc Hải đạo tôn ý tứ. Làm càn. Ma đế, ngươi xem như cái thứ gì? Ta Hải tộc thủy tổ chi thần cũng là ngươi có thể đàm luận. Muốn chết. Hôm nay tiểu lại để cho ngươi nhìn ta Hải tộc cung phụng Thâm Hải Thai Ách lợi hại. Tiêu Đắc Chí vừa lòng, càn rỡ mà cười cười, tại trên người hắn có một nhập vào thân loại hình Thâm Hải Thai Ách, dưới chân còn có một khổng lồ mang theo ô nhiễm nguyên rủa Thâm Hải Thai Ách. Cái này hai cái Thâm Hải Thai Ách, một cái bài danh thứ hai, một cái bài danh thứ ba, đều là hóa thần phía dưới cao cấp nhất chiến lực, một cái tiểu tiểu nhân 300 vạn ở bên trong hồn niệm tính toán là vật gì. Vâng, Tiêu dẫm trận tại chỗ mà đến. Hắn dưới chân cái tiếp như là sền sệt dầu đen giống như bảng đại quái vật, cũng tùy theo mà đến. Cái này, vô luận là quái vật quân đoàn, hay là nộ kình tộc thiên nhân, hoặc là tầm thường tộc nhân, đều là sắc mặt trở nên hoảng sợ mà bắt đầu điên cuồng rời xa lấy tại đây. Đây là biển sâu cựu đại thai ách chính giữa nguyên rủa thai ách. Nghe đồn, hắn du tẩu cùng Bắc Hải bất luận cái gì một ngóc ngách rơi, hấp thu tử vong, oán hận, điên cuồng mà sinh. Sáng lập đi ra toàn thân như là dầu đen giống như đồ vật, có thể ô nhiễm hết thảy. Thiên nhân nhiễm nguyên rủa dầu đen sẽ gặp trong khoảnh khắc vỡ lạc, cho dù là thất truyền thiên nhân, bán bộ hóa thần cũng chỉ có thể ngăn cản một lát, làm theo hội bị ô nhiễm. Thủ lĩnh nộ kinh tộc thực lực không tính nhỏ yếu, hao phí hơn mấy trăm ngàn năm tu hành thiên nhân tu luyện pháp mới đạt tới tam truyền thiên nhân, có thể một giọt dầu đen tụ lại để cho hắn lập tức hồn phi phách tán. Cái này sền sệt như dầu đen giống như thai ách quái vật, há hốc miệng ra, dầu đen phía dưới hình dạng của hắn tụ như là một đầu cá chuối, trong chốc lát hắn bên ngoài thân dầu đen theo hắn gào thét, như là đẩy trời tiến mưa, hướng phía Tô Thần mà đến. Không thể tránh khỏi toàn bộ nộ kinh bộ lạc, còn có yêu ma quân đoàn đám bọn họ, đều đụng phải không kịp. A, không muốn. Chúng ta cũng là hải tộc người a. Nộ kinh tộc thiên nhân phát ra gào thét. Thế nhưng mà, căn bản vô dụng. Tiêu cười lạnh lạnh lấy, căn bản không có đưa bọn chúng đem làm người xem. Bèng, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Nhưng phàm là tiếp xúc đến cái này dầu đen nộ kinh tộc, vô luận là thiên nhân hay là tầm thường hải tộc, tất cả đều ầm ầm bạo tạc nổ tung thành một đoàn không sạch sẽ sền sệt hắc vụ, mà ngay cả hồn phách cũng không kịp chạy ra. Các các cả. Nguyên rùa hai ách, cái này một đầu đáng sợ cá chuối phát ra vặn vẹo tiếng cười quái dị. Thậm chí, mà ngay cả VIP nhất bán bộ hóa thần rún sợ, đều không có thể tránh cho, hắn nhiễm lên cái này dầu đen, mặc dù nói không có lập tức muốn nổ tung lên, nhưng cũng là toàn thân hiện ra màu đen mạng nhện dấu vết, hướng phía hắn nguyên hồn đi lan tràn. Một khi tiếp xúc đến nguyên hồn, dù là hắn lại như thế nào cường đại, cũng là ầm ầm tạc toái kết cục. Ai? Ta nộ kình tộc nhất định có này một tiếp a. Run sợ đang thở dài. Bắc Hải Thánh yêu ma xếp hàng thứ nhất người, có thể so sánh với Hải Thần. Chỉ có điều, cương đại đến như thế tình trạng, nó sớm đã không tại Bắc Hải tới lui tuần tra, mà là thủ hộ tại biển sâu chi uyên, Bắc Hải đạo tôn ngủ say cái kia một tòa cổ thành bên ngoài. Thứ hạng này thứ hai, còn có đệ tam Thâm Hải Thai Ách, là được Bắc Hải nhất lực lượng cường đại, chính là hóa thần phía dưới mạnh nhất, không, có một trong. Cho dù là hải tộc, cùng nhân tộc nội tình, đều xa xa không so được cái này hai cái đáng sợ Thai Ách quái vật. Có chút ý tứ. Giờ khắc này, Tô Thần có thể tinh tường cảm giác đến hắn dưới chân cái này một đầu long kình đang run rẩy, nếu không có hắn tại chân áp, chỉ sợ cái này một đầu long kình sớm liền chạy mất dạng. Bắc Hải chín tôn thánh yêu ma, tự là sở hữu tất cả trên biển yêu ma vương. Yêu ma đám bọn họ kính sợ hắn, nhưng Tô Thần không giống với, nên các ngươi kính sợ ta. Giờ khắc này, Tô Thần đứng dậy, hắn rốt cục xuất thủ. Và anh, hắn dâm trận tại chỗ mà ra, trên người có thể phố hồn niệm phóng lên trời, như là một thanh khủng bố cự kiếm, quấy làm cho biển sâu, hướng phía cái kia một đầu vẫn còn chu lên càng không ngừng nguyền rủa cá chuối chém tới. Muốn chết. Cho ta không sạch sẽ hắn hồn niệm. Tiêu cười lạnh, trong mắt hình như có đùa cợt, giống như tại cười nhạo Tô Thần không biết tự lượng sức mình, chính là 300 vạn ở bên trong hồn niệm, cường thịnh trở lại cũng không quá đáng là thất truyền thiên nhân trình độ, còn có thể lật trời hay sao? Bắc Hải 10 vạn năm qua, thất truyền thiên nhân, còn có bán bộ hóa thần vẫn lạc một đám lại một đám, nhưng là chín đại Thâm Hải Thai Ách hay là chín đại Thâm Hải Thai Ách, không, có một cái vẫn lạc. Đây cũng là cường đại đại danh tử. Thánh yêu ma khủng bố, không một thua trận. Chúng ta cũng lên. Tự mình vận hạ đầu lâu của hắn, đem cái này nhiễu loạn Bắc Hải trật tự tiểu tử cho giết chết. Tiêu Tại cười to, hắn là tầm thường tiên nhân cảnh, không tiếp tục một tia tiềm lực không giả, nhưng trên người có tổ thần ban thưởng ở dưới đệ nhị thái ách, ký sinh chi ma tồn tại, coi như là bát truyền tiên nhân cũng tuyệt không khả năng là đối thủ của hắn. Đây cũng là vì sao hắn có thể tiếp tục chấp trưởng hải tộc nguyên nhân. Đã xong, dám khiêu chiến đệ tam thái ách, nguyên rủa cả chuối, còn có đệ nhị thái ách, ký sinh chi ma, cái này một ma đế thoạt nhìn đầu óc không quá linh quang a, hay là muốn nhanh lên trốn mới được. Long kình khổng lồ hình thể, phi tốc thu nhỏ lại, trong mắt loạn chuyển, tiến vào bùn đất chính giữa tiểu muốn chạy trốn, cùng lúc đó hắn đụng phải một đầu tiểu cá trạch, rõ ràng là người quen cũ. Cái kia một đầu băng lam giao long. Bọn hắn liếc nhau một cái, không nói gì, thoát được càng phát ra nhanh chóng. Tại đây động tĩnh quá lớn, bọn hắn rất rõ ràng, Thâm Hải Thai Ách đều phủ xuống, ma đế không hề phần thắng. Dù sao, đây chính là không hề thua trận Thâm Hải Thai Ách. Vâng. Nhưng vào lúc này, có khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên. Xem ra, ma đế nhiễm dầu đen, ầm ầm nổ tung. Long kình, còn có dao long liếc nhau, tại thổ nhượng chính giữa toàn, chui vào, nhanh hơn rồi, chỉ hận không có giống là con rết đồng dạng nhiều dài ra mấy chân. Nhưng mà, có tiếng kinh hô vang lên. Trời ạ, cái này, bắt chuyển tiên nhân cường đại như vậy sao? Thâm Hải Thai Ách. Thâm Hải Thai Ách cũng không là đối thủ. Đây là run sợ lời nói. Vâng. Cái này, long kình, còn có dao long, ánh mắt lộ ra khó có thể nói rung động, phi tốc chui từ dưới đất lên mà ra, thấy được bọn hắn cả đời khó quên một màn. Tại Bắc Hải cường đại rồi 13 năm, cũng không từng có qua thua trận, không tàn dị thưởng cái kia một nguyền rủa cá chuối, thân thể cao lớn tại nghìn vạn dặm hồn niệm hóa thành nhất kiếm xuống, thê lương hét thảm lên. Tại trên người của nó, có mảng lớn dầu đen chấn động rất xuống lấy, đây là bị hồn niệm cự kiếm cho trực tiếp chém rụng. Hắn tại kêu thảm thiết, ngay từ đầu, hay là tại uy hiếp. Đến cuối cùng, hồn niệm cự kiếm chém rụng mà xuống, càng ngày càng dồn dập, hắn chỉ còn lại có để xin tha. Qua trong giây lát, Tô Thần vung chém ra hồn niệm cự kiếm hơn 10 lần. Dầu đen tan mất, lộ ra nguyền rủa cá chuối chính thức bộ dáng, toàn thân dài khắp hư thối đậm đặc đau nhức, vạn mét thân hình, gầy trơ cả xương, vảy cá ảm đạm, ốm yếu mắt cá chết, đã không có dầu đen che lấp, lộ ra hắn không có nửa điểm uy hiếp thân hình. Chớ nói thiên nhân, coi như là một pháp tướng, đều có thể đơn giản đem không có dầu đen nguyền rủa hai ách cho diệt sát. Bắc Hải sinh linh như thế nào cũng không nghĩ tới, có thể làm cho tiểu nhi dừng lại gãy khủng bố cá chuối, dĩ nhiên là như vậy một bộ dáng. Thật sự là xấu xí. Bất quá, trêu chọc đến ta, ngươi xem như đã xong. Tô Thần cười lạnh. Giờ khắc này, trong tay hắn hồn niệm cự kiếm, lại lần nữa chém dụng, giờ khắc này dùng 10 thành lực. Không. Ngươi muốn chết. Dám can đảm chém giết tổ thần yêu thú, ngươi không muốn sống chăng đúng không? Tiểu kinh sợ nảy ra, lúc này mới kịp phản ứng, toàn thân đen kỳ táo giáp sôi trào, lập tức đâm vào hắn cốt thủy, phi tốc ngưng kết, hóa thành một cái màu đỏ tươi ánh mắt đen kỳ táo giáp quái vật. Hắn phát ra gào rú, thoáng qua phá không, chấn động vùng biển hàng lâm mà đến, tiểu muốn dung chuyển cái này đáng sợ hồn niệm cự kiếm, đem Tô Thần chém giết, cứu nguyền rủa cá chuối. Nhưng bất quá là vừa tiếp xúc cái này khủng bố hồn niệm cự kiếm một chút mũi kiếm, bài danh đệ nhị ký sinh chi ma, tiểu thê lương thảm kêu lên, không bị khống chế điên cuồng co lại trở thành một đoàn. Cái gì? Không có khả năng. Đây chính là ký sinh chi ma, bài danh đệ nhị Thâm Hải Thai Ách, so với nguyền rủa cá chuối càng tăng kinh khủng biển sâu thiên thai mới được là. Tiểu phát ra gào thét. Hắn hoảng sợ mà bắt đầu. Ký sinh chi ma sợ hãi rút lui, hiện tại đã có thể chính hắn nên đón lên cái này đáng sợ hồn niệm cự kiếm, Thâm Hải Thai Ách đều tại sợ hãi, dùng hắn tầm thường thiên nhân tu vi thì như thế nào có thể. Ông nhất kiếm rơi xuống, thiên địa yên tĩnh mà bắt đầu. Tiêu, vẫn lạc. Cả người đều ở đây nhất kiếm xuống, hóa thành cho bụi, cho dù là liền nguyên hồn đều không có để lại đã đến, cái kia một đầu cực lớn nguyền rủa cá chuối cũng vẫn lạc. Nhưng, có thi hài lưu lại. A, ký sinh chi ma phát ra chói tai thét lên, rốt cuộc không cách nào thừa nhận đối với Tô Thần sợ hãi, đột nhiên chui vào nguyền rủa cá chuối thi hài ở bên trong, điên đồng dạng thoát đi. Ha ha, Tô Thần còn muốn huy kiếm. Lúc này, Bắc Hải vùng biển bên trong, đột nhiên có một đôi tròng mắt mở ra, phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Cái này rõ ràng là Bắc Hải đạo tôn. Đối với Tô Thần, hắn đặc biệt phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu tử này lại có thể theo viễn cổ di tích, vẫn lạc Bắc Hải chính giữa tìm được đường, đã trở thành đi tới đệ một cái nhân tộc. Quả thực bất khả tư nghị. Còn có, hóa thần phía trên, vẫn lạc đạo tôn có rất nhiều đã hạn chế, dù sao hôm nay Sơn Hải giới thực sự không phải là bọn hắn tại chấp trưởng thời kỳ. Mỗi một lần ra tay, đều là đối với chấp trưởng Sơn Hải giới hiện giữ đạo tôn mạo phạm. Dù là Tô Thần mạo phạm hắn hiện tại cũng không thể tránh được. Cứ như vậy, tại Bắc Hải đạo tôn nhìn soi mói, sắp chạy ra tìm đường sống ký sinh chi ma, cũng cuối cùng nhất không có thể đủ thoát đi. Tô Thần thu hồi ánh mắt, thăm dò rõ ràng cái này một phần quy tắc, hắn lộ ra cười lạnh. Hỗn đản, đem ta lưu đẩy tiến vẫn lạc Bắc Hải, muốn để cho ta tại đâu đó khốn thủ, sau đó chết giả. Cái này là một cái gia lớn. Và anh, nhất kiếm chém dụng, cái này dung hợp Tô Thần kiếm đạo hồn niệm nhất kiếm, nháy mắt lại để cho hết thảy đều kết thúc. Hai cái Thâm Hải Thai Ách tan mất bụi bẩm chính giữa, bọn hắn vẫn lạc. Chương 200, chân long lại hiện ra. Chương 200, chân long lại hiện ra Bắc Hải Thánh yêu ma, hai cái Thâm Hải Thai Ách vậy mà hội vẫn lạc. Chơi ạ, 10 vạn năm qua, cái này là lần đầu tiên a. Âm thầm đi theo Kiêu Hàng Lâm một tôn hải tộc cường đại người, nhịn không được kinh hô, trợn mắt há hốc mồm, cho dù là hết thảy đều kết thúc, bọn hắn còn là một bộ khó có thể tin bộ dáng. Thánh yêu ma mới được là Bắc Hải chính thức chúa tể. Tổ thân Hàng Lâm về sau, bọn hắn những này hải tộc VIP nhất người, mới biết hiểu Bắc Hải là tình huống như thế nào. Nguyên lai chính thức Bắc Hải cũng sớm đã vẫn lạc, hiện tại Bắc Hải cũng không thể xem như ngũ vực bên trong đích Bắc Hải, mà là hắn cái này một Bắc Hải đạo tôn vẫn lạc lưu lại ở dưới khổng lồ vùng biển. Chính là bởi vì như thế, mới có thể thai nghén ra 9 tôn khủng bố thanh yêu ma đi ra. Mà khác ngũ vực, cao nữa là thì ra là 2 đầu thanh yêu ma mà thôi. Ngươi hồn niệm cự kiếm vì cái gì cường đại như thế? Bắt chuyển thiên nhân, tuy nhiên Bắc Hải không có xuất hiện qua, nhưng ta tuổi trẻ thời điểm, du lịch thiên hạ, đã từng đi qua Trung Đô, đi qua Nam Lĩnh, đến qua Đông Vực, cách Tây Mạc. Vạn năm trước, dù là hiện tại nhất suy yếu Đông Vực cũng có hóa thần tồn tại, ta đã thấy nhân tộc bắt chuyển thiên nhân, nhưng là không có cường đến ngươi như vậy trình độ. Bắt chuyển thiên nhân, mạnh chỉ là hồn niệm mà thôi, ngươi cái này đều nhanh bằng được hóa thần. Run sợ rung động nói. Tại Bắc Hải, hắn tuyệt đối là đạt được lâu nhất Sa Hải tộc, hóa thần cũng không quá đáng còn sống vạn năm mà thôi, mà hắn dựa vào ngủ say, ngạnh xanh xanh sống đến hóa thần võ nguyên. Bắt chuyện thiên nhân, hắn bài kiến. Hóa thần, hải thần, hắn cũng đều đã từng quen biết. Chính là bởi vì như thế, hắn mắt thấy Tô Thần khủng bố chiến tích, mới như vậy rung động. Vô luận là đệ nhị thai ách, ký sinh chi ma, hay là đệ tam thai ách, nguyên rủa cả chuối, kỳ thật đều có được đối oanh bắt chuyển thiên nhân thực lực, cả hai liên thủ chấn giết bắt chuyển thiên nhân đều không nói chơi. Cái này cũng vì gì Bắc Hải đạo tôn sẽ phái ra cái này hai cái thâm hải thai ách hàng lâm, hắn một mực đều tại nhìn chăm chú lên tại đây, tính toán tốt rồi Tô Thần sức chiến đấu, mới đưa tới kiêu hàng lâm. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng cũng là bị Tô Thần đến một cái phản giết. Đây chính là hai cái thâm hải thai ách a, bắt chuyển chiến lực. Cho dù là Bắc Hải đạo tôn, cũng tuyệt đối tổn thương gần độ cốt. A, ngươi nói cái này a? Tô Thần xuề bàn tay ra, hôn niệm cự kiếm lại lần nữa hội tụ, hắn dâng lên hiện lấy khó có thể nói sắc bén, thế nhưng mà nhìn kỹ xuống dưới, lại coi như là thường thường không có gì lạ, thậm chí mà ngay cả mũi kiếm đều không có mô phỏng đi ra. Bát chuyển thiên nhân hồn niệm, tuy nhiên to lớn, nhưng cũng không quá hảo dùng, chỉ có thể sáng lập cái hồn áp chấn áp hạ người bình thường, hoặc là nói đơn giản hồn niệm bàn tay lớn. Vì vậy, ta đem chính mình kiếm đạo sáp nhập vào đi vào, lúc này mới thuận buồm xuôi gió mà bắt đầu. Tô Thần êm tai nói tới, ông, cái này, ở đây sở hữu tất cả sống sót sau tai nạn thiên nhân đều ngây ngẩn cả người. Vô luận là yêu ma thiên nhân cảnh hay là hải tộc thiên nhân cảnh, lúc này tất cả đều trừng lớn hai mắt. Nguyên thần chi lộ, tu hành nguyên hồn, không ngừng mà tiến lên giai, đem trong cơ thể hồn niệm mở rộng đến lần lượt khủng bố độ cao. Vô luận là hồn áp hay là hồn niệm bàn tay khổng lồ, đều quá thô ráp chút ít. Tự nhiên là có cường đại thiên nhân muốn nghiên cứu ra đến cường đại thiên nhân hồn kỹ, như là đạo thuật đồng dạng, đem nguyên hồn chính thức lực lượng bạo phát đi ra. Đến lúc đó, thất chuyển có thể chấn áp bán bộ hóa thần, bắt chuyển thiên nhân, có lẽ đều có thể bằng này cùng hóa thần tranh phong một hai. Đáng tiếc, không có một thiên nhân thành công. Cho dù là trung đô 10 vạn năm qua trong lịch sử đản sinh ra đến bắt chuyển thiên nhân đều treo gẹo qua, nhưng cũng không có thành công. Căn cứ đào móc thượng cổ di tích, tại thiên nhân ở giữa dần dần đã có một cái suy đoán. Cái kia chính là thiên nhân hồn kỹ, có thể là cựu chuyển thiên nhân chuyên trúc, cũng có thể là bởi vì nào đó không biết tên nguyên nhân bị quy tắc đã khóa lại, thượng cổ về sau không tiếp tục hồn kỹ xuất hiện. Hôm nay tại Tô Thần tại đây, bọn hắn lại thấy được thiên nhân hồn kỹ, đem chính mình nói dung nhập đi vào. Cái này thiên nhân hồn kỹ, cái này là thiên nhân hồn kỹ. Bọn hắn đã trầm mặc. Ma đế, thật không hổ là ma đế, có thể điều dạy dỗ đến tức phong cái này một hóa thần nhân hoàng tồn tại. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi làm không được à? Đây rất đơn giản à, chỉ cần đem chính mình phù hợp nói, lại để cho nguyên hồn, thì ra là nguyên anh động mà bắt đầu không là có thể thi triển đi ra sao? Lúc này, chân đạp hai cái thâm hải thai ách thi thể, Tô Thần con ngươi đảo qua phần đông thiên nhân, mày nhăn lại, ẩn ẩn phát giác được không thích hợp. Bên ngoài giống như đem nhất kiếm thần thông dung nhập đến thiên nhân hồn niệm ở bên trong, hóa thành hồn đạo sát chiêu, tựa hồ rất kỳ lạ quý hiếm bộ dạng. Cũng không biết chỉ là Bắc Hải hải tộc như thế, còn là cả Sơn Hải giới cũng như này. Ngài cái này là đang nói cái gì mê sảng? Thiên hồn, hữu là nguyên hồn, tại mệnh cung chính giữa bất động như sơn, như là đan dược đưa thân vào đan lô chính giữa không ngừng thăng luyện, đại thành trước khi, làm sao có thể đủ nhúc đích? Có hải tộc thiên nhân châm trước ngôn từ nói xong. Trong lúc nhất thời, ở đây thiên nhân hai mặt tương đỏm, rốt cục tỉnh ngộ lại, vì cái gì Tô Thần có thể sử dụng thiên nhân hồn kỹ rồi, hắn thiên hồn lại có thể nhúc đích, bất khả tư nghị. Xem ra của ta xác thực rất là thù. Có lẽ, cái này theo ta kim đan lúc ngưng kết ra độc nhất vô nhị thất thải lưu ly ngọc kim đan lúc mà bắt đầu. Tô Thần gật đầu, xem như hiểu rõ. Sau đó, vung tay lên, liền chuẩn bị tiếp tục làm lúc trước không hoàn thành sự tình. Cái kia chính là đem nộ kình tộc theo trên bản đồ xóa đi. Lại sau đó, tự là hải thần tộc. Với tư cách đối với Bắc Hải đạo tôn trả thù, hắn chiêu thức ấy sáng tạo hải tộc, Tô Thần thế nào cũng muốn đáp lễ đến suy yếu thành cùng hiện tại nhân tộc không sai biệt lắm trình độ mới được. Như thế, hải tộc thiên nhân sợ là đều phải chết cái không sai biệt lắm, mà hắn Tô Thần hiện tại có thực lực này. Đã đủ rồi, ngươi cũng nên rời đi a. Giết hai ta tôn hai ách còn chưa đủ sao? Lúc này thiên địa lặng im xuống dưới, cái kia một phẫn nộ Bắc Hải đạo tôn hạ ý thức muốn khuyên bảo Tô Thần lì khai Bắc Hải. Đáng tiếc, hiện tại Tô Thần chính là một cường đại thiên nhân, sánh vai bắt chuyển, nào đó trình độ đi lên nói hóa thần phía dưới mạnh nhất chiến lược, dù là Bắc Hải đạo tôn cũng khó có thể khu trục. Không giống với khu trục tức phong ra tay can thiệp Tô Thần như vậy thổ dân sinh linh, cùng Sơn Hải giới sinh ra nhân quả càng lớn, dễ dàng đưa tới cái kia tôn chấp trưởng Sơn Hải giới đạo tôn hiểu lầm. A, hai đầu hai ách ta bằng buồn sự giết được, có liên quan gì tới ngươi? Tô Thần cười lạnh, vung tay lên, nháy mắt yêu ma quân đoàn lại lần nữa bắt đầu chuyển động, tàn sát bừa bãi toàn bộ nộ kình tộc thành trì. Không được bao lâu, toàn bộ nộ kình tộc sẽ theo Bắc Hải trong lịch sử biến mất, tựu giống như trước Hải Sa tộc, sớm hơn trước khi Hải Sa tộc, còn có mặt khác càng nhiều nữa cường đại hải tộc tộc đàn. Cái này nên làm thế nào cho phải? Đáng hận, Tiêu Khư Khư cố chấp, gây rơi xuống cái này 8 ngày đại họa, hiện tại cái thứ nhất gặp dĩ nhiên là chúng ta nộ kình tộc, ta cũng đã sớm nói, hắn chỉ biết hiểu hiện lên dũng đấu hung ác, không xứng đem làm chủ trương hải thần tộc. Hiệu lệnh thiên hạ hải tộc, cái này xong chưa? Nộ kình tộc thiên nhân nghị luận nhau nhau. Xa xa, những cái kia đi theo kêu cùng đi hải thần tộc nội tình, cũng là một hồi kinh sợ nảy ra, thần sắc gần ẩn gặp nạn dùng che giấu sợ hãi. Hai cái thâm hải thai ách đều có thể bại. Húng chi, bọn hắn tiểu tiểu nhân hải thần bộ lạc. Tổ thần đại nhân, chúng ta hải tộc thế nhưng mà ngài nhân gian chi neo, tương lai phục hy vọng sống sót ta, không có hải thần tộc, thủy tổ tế đàn làm sao có thể đủ tu kiến thành công? Ngài nhanh muốn nghĩ biện pháp a. Một tôn hải thần tộc cường đại thiên nhân, mong đợi ánh mắt, toàn bộ đều nhìn về như là thiên mạc giống như hàng lâm Bắc Hải đạo tôn. Đối với cái này, Bắc Hải đạo tôn lại giận tím mặt. Một đám phế vật, chết đi coi như xong. Không có ngươi đám bọn họ, có bảy đại hai ác tại, ta làm theo có thể tiếp tục đến đỡ bắt đầu mới đích hải tộc, hải thần tộc. Vâng. Bắc Hải đạo tôn rời đi. Xa xa, Tô Thần thì là nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên một màn này. Nhân gian chi neo, phục sinh. Nguyên lai cái này Bắc Hải đạo tôn cũng muốn phục sinh, bất quá đi cùng lên trời lão nhân không phải cùng một cái đường đi, khó trách hắn như vậy coi trọng hải tộc, nhiều lần ra tay. Rất nhanh, Nộ Kinh tộc, Yêu Diệt tộc. Bất quá, cũng là không thể xem như diệt tộc, Bắc Hải đạo tôn rời đi thời điểm, kẹp cuốn đi không ít Nộ Kinh tộc tinh thuần huyết mạch, hơn nữa, chỉ sợ hắn vẫn còn bắt chước làm theo, đi mặt khác hải tộc tộc đàn đem một ít tinh thuần huyết mạch mang đi bảo vệ. Đường đường một bất khả ngôn nói đáng sợ tánh mạng, ngại vì loại nào đó quy tắc, lại bị Tô Thần một cái tiểu tiểu thiên nhân dồn đến cái này bức ruộng đồng, cũng là làm có hắn. Đồng thời, Tô Thần cũng tin tưởng, cứu đoán xem như kết ra rồi. Ai? Nộ Kinh tộc, nên có kiếp nạn này a. Tô Thần, ta đem hết thể trả lại ngươi a. Run sợ nhìn xem một tôn vẫn lạc tại dầu đen ở dưới đồng tộc thiên nhân, phát ra thở dài một tiếng, cuối cùng xa xa nhìn xem biển sâu một chỗ cái kia một tòa tế đàn, cũng bỏ cuộc chống cự. Nháy mắt, không sạch sẽ nguyên rủa, ăn mòn toàn thân của hắn, đưa hắn ầm ầm nổ thành một đoàn dầu đen. Về phần hắn nguyên hồn, thì là lung la lung lay, đi theo mặt khác vẫn lạc thiên nhân, còn có hải tộc sinh linh cùng một chỗ, như là lấp lánh vô số ánh sao, hướng phía biển sâu tòa nào đó tế đàn lập lòe mà đi. Một màn này, cho dù là cao chuyển thiên nhân, cũng nhìn không tới. Nhưng Tô Thần nguyên hồn đặc biệt đặc thù. Lúc này mở hai mắt ra, thình lình đem một màn này xem tại trong mắt. Tế đàn, cái này là hải tộc cái này cái gọi là nhân gian chi neo cách dùng. Hải tộc thiên nhân vẫn lạc chi hồn, tầm bổ tế đàn, trợ lực Bắc Hải đạo tôn trọng sinh. Tô Thần cảm giác tà môn, cái này Bắc Hải hay là nhanh chút ít ly khai so sánh tốt. Ầm ầm, trên biển yêu ma quân đoàn, tại Tô Thần dưới sự dẫn dắt tiếp tục buôn tập, thẳng đến hải thần tộc tầm bộ. Nhưng sớm có chuẩn bị hải thần tộc đã sớm học tinh rồi, vậy mà trực tiếp bỏ trốn mất dạng, bỏ qua đại biểu cho hải thần tộc thần thành, chỉ để lại một tòa không thành cho Tô Thần. Không, cũng là không thể xem như không thành. Có một cái trường một cặp long giác lao nhân, đang tại cái này một tòa không thành chính giữa dừng lại lấy, mái tóc dài của hắn tiểu tụy, nguyên bản xanh thẳm sắc óc, đều biến thành màu xám trắng. Hắn như là gần đất xa trời, xương sống lưng cũng không hề thẳng tắp, xoay người lưng quổng, toàn thân tản ra mục nát khí tức. Lúc này, Tô Thần dẫn Nguyên Ngông quần quần trên biển yêu ma quân đoàn hàng lâm thời điểm, cái này hải long tộc lão nhân đang tại xích đu thượng ngủ, ngáy, lung la lung lay, còn có tiếng lẩm bẩm vang lên. Ai nói hải thần tộc không có cường giả, cái này không phải là sao? Tô Thần khẽ nở nụ cười. Tiếp theo trong mấy mắt, tại hắn dưới trướng, đã có thiên nhân yêu ma nóng lòng ở trước mặt hắn định nọt toan hót, khổng lồ yêu ma thân hình, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đánh tới, phát ra gào thét. Lão già kia, mù mắt của ngươi, lại dám chắn chúng ta yêu ma vương quân đoàn đường. Cái vị này cường hành thiên nhân yêu ma, kẹp quấn đáng sợ sóng nước, bước vào hải thần tộc tầm bộ, nhưng tiếp theo trong nháy mắt tiểu biến mất vô tung vô ảnh, nó cao tới ngàn trượng đáng sợ thân hình, như là ảo ảnh đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành, thì là cái này một gián mua hải long tộc lão nhân, đánh cho chọn mệnh cách, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt ném tại Tô Thần trên người. Thiếu niên áo trắng lang, nhẹ nhàng chọc thế tiên. Người tiểu là quái Bắc Hải, sức một mình, kinh hãi hải thần tộc toàn tộc chạy tán loạn nhân tộc bắt chuyển thiên nhân. Hắn nhìn xem Tô Thần đang hỏi. Là ta. Tô Thần gật đầu, trong mắt không có nửa điểm kinh thị, ngồi thẳng thân hình, con mắt quang cũng sắc bén lại. Lão nhân kia rất cường, rốt cuộc là xưng bá Bắc Hải vài vạn năm bá chủ, hải tộc thật sự là thâm tàng bất lộ, cũng không biết vì cái gì hải thần tộc muốn chạy trốn, rõ ràng lão giả này rất cường. Ngươi khả năng đã hiểu lầm cái gì? Ta gọi Nga Nguyệt, tuy nhiên thụ hải thần tộc cung phụng vài vạn năm, nhưng không thể xem như hải thần tộc, ta cũng sẽ không biết vì bọn họ ra tay, bởi vì ta là một đầu chân long. Ầm ầm. Nương theo lấy Nga Nguyệt lời nói, hải thần tộc thần thành cái này một khối thổ địa, phi tốc nước bắn ra, vô số nước biển sôi trào, một tòa sớm đã mục nát thân hình khổng lồ sừng sững mà lên. Cái gì ngàn trượng, trăm trượng yêu ma, đã đại như núi. Thế nhưng mà, tại đây một cỗ thi hải trước mặt cái gì cũng không phải. Cái này một cỗ là hàng thật giá thật vạn trượng thân hình, chân long hải cốt, dù là huyết đục sớm đã hư thối, lộ ra xương trắng chất đống, cái này một chân long hải cốt vẫn như cũng là tản ra cường đại khí tức. Khi còn sống, cái này một chân long đỉnh phong lúc, nhất định là chính thức chân long, tuyệt không phải thượng cổ long cung cưỡng ép thúc đi ra chân long hàng nhập lậu, mà là trải qua vạn năm, thậm chí vài vạn năm phát triển, máu và lửa chém giết, lớn lên cổ xưa chân long. Cái này một tự xưng Ngao Nguyệt chân long lão nhân, căn bản không phải huyết nhục chi thân thể, hắn chính là cái vị này chân long vẫn lạc về sau, lưu lại ở dưới long hồn. Hắn long hồn cường độ, khác hẳn với hóa thần vẫn lạc lưu lại tàn niệm, mạnh đáng sợ. Bát chuyển thiên nhân đều chưa hẳn có thể cầm xuống. A cái này, long, làm sao có thể sẽ là long? Bắc Hải, không đúng, toàn bộ sơn hải giới đều không có lẽ có chân long mới được là. Giờ khắc này, khủng hoảng sôi trào. Tô Thần lôi kéo đi ra trên biển yêu ma quân đoàn, lập tức tán loạn, cho dù là long kình, còn có cái kia một đầu giao long, đều đang run rẩy thần phục, hướng về cái này một dàn mua long hồn triều bái. Vùng biển chính giữa, dùng long vi tôn, đây là ẩn nút tại sở hữu tất cả trên biển yêu ma huyết mạch chính giữa thần phục cảm giác. Thậm chí, Tô Thần hoài nghi, Cái này một long hồn hạ lệnh, khiến cái này trên biển yêu ma đám bọn họ quay đầu công sát hắn, chúng cũng sẽ biết không chút do dự, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể đánh thắng được hắn. Thú vị. Tô Thần cười nhẹ. Đối mặt cái này cường đại long hồn, còn có hóa thần cấp bậc vạn trượng long xương cốt, cũng không thấy chút nào có nửa điểm vẻ sợ hãi. Chính thức tại sợ hãi không phải hắn, mà là trước mắt cái này một chân long chi hồn a. Nói cách khác, đối phương cũng sẽ không biết triển khai lớn như thế trận chiến rồi, tiểu ngay cả mình thi hải đều tế ra đến lượt trận. Hiện tại, nên ta hỏi ngươi, trên người của ngươi, cái này một cổ xưa long hồn, có chút trầm mặc, lời nói dừng lại, sau một hồi, mới vừa hỏi nói, trên người của ngươi tại sao phải có long vương khí tức? Còn có, dựa theo ta long tộc lời tiên đoán, 3 năm trước đây, nên thượng cổ long cung xuất thế, nhấc lên thiên địa lại biến, vì cái gì hết thảy đều không có phát sinh, mà ngay cả kình tổ đều không biết tung tích. Chương 201, lời tiên đoán ứng nghiệm chương 201, lời tiên đoán ứng nghiệm kình tổ đều mất tích. Tô Thần ngạc nhiên. Trong cơ thể kình tổ vẫn còn một con chân long, tính toán thời gian thì Bắc Hải đã trôi qua hơn 300 năm, đế nhất cũng nên ở trong long cung hơn 3000 năm, thậm chí là cả vạn năm. Có lẽ, đế nhất cũng đã thành hóa thần chân long rồi. Ha ha, ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Chuyện riêng của long tộc các ngươi, ta làm sao mà biết được? Tô Thần từ tổ nói. Cũng đúng. Long vương của tộc ta đã ngủ say từ thời thượng cổ, chính là kẻ tuyệt đỉnh trong hàng hóa thần chân long, đâu phải hạng nhân tộc bát chuyện nhỏ bé như ngươi có thể gặp được. Có lẽ, ngươi chỉ tình cờ nhận được di vật của long vương tộc ta nên mới nhiễm phải chút khí tức thôi. Ngao Nguyệt lắc đầu bật cười, nói như vậy. Lúc này, hắn căn bản không hề biết rằng, vị thượng cổ long vương mà hắn chờ đợi bấy lâu ở Bắc Hải đã sớm bị trường sinh đạo thụ của Tô Thần thôn vệ từ 300 năm trước, ngay cả bộ xương cũng chẳng còn. Hắn nhất định sẽ không chờ được. Nếu đã như thế, với ngươi thì không còn gì để nói nữa rồi. Dù sao cũng được Hải Long tộc này cung phụng nhiều năm như vậy, trước khi tới thượng cổ long cung, ta sẽ thay bọn hắn giải quyết mối họa là ngươi vậy. Ngao Nguyệt cười lạnh. Trong mấy mắt, hắn bước ra một bước, lập tức giáng lâm xuống trên thi hải chân long mục nát dài vạn trượng kia. Cái xác rồng vạn trượng này dưới sự điều khiển của long hồn đã mở bừng đôi mắt, bắn ra những tia sáng đỏ tươi. Chân long, giao phong với chân long chắc chắn phải chết. Đám yêu ma trên biển như một lũ quân nhu nhược, đội vàng giải tán, căn bản không dám đứng cùng chiến tuyến với Tô Thần. Uy áp đến từ huyết mạch này đối với bọn hắn mà nói là quá mức đáng sợ. Ngay khi trận chiến này sắp sửa bắt đầu, vâng, tại một nơi nào đó xa xôi ở Bắc Hải, một âm thanh kinh hoàng nổ vang như sấm rền, như sóng dữ, dù cách xa tới mấy triệu dặm nhưng sóng biển mãnh liệt vẫn ập tới nơi này. Vụ nổ xảy ra từ cách đó triệu dặm mà vẫn có thể ảnh hưởng đến đây, khí tức nó để lại khiến một bát chuyển thiên nhân như Tô Thần và tàn hồn chân long như Ngao Nguyệt đều phải biến sắc. Hóa thần, chân long, một người một rồng cùng lúc kinh hô. Giờ khắc này, bọn hắn chẳng còn tâm trí đâu mà giao chiến, đều lướt sóng lao lên, trực tiếp từ vùng biển sâu vạn dặm phá tan sóng nước, hiện thân trên mặt biển. Ở đâu? Vị hóa thần chân long này đang ở đâu? Hồn niệm trải dài nghìn vạn dặm của Tô Thần quét qua, gần như bao trùm mọi ngóc ngách của toàn bộ Bắc Hải, ngoại trừ Thâm Hải cổ thành bị ý thức của Bắc Hải đạo tôn chiếm cứ là không dám bước vào, còn lại những nơi khác đều thu vào tầm mắt. Nhất định là thượng cổ long vương của tộc ta đã thoát khốn. Tuy rằng muộn mất 3 năm, nhưng may mà mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng theo lời tiên đoán. Ngao Nguyệt kích động tự lẩm bẩm. Thế nhưng, hai vị cường giả đỉnh cấp dưới cấp hóa thần này đã tìm khắp Bắc Hải mà vẫn không thấy nơi phát ra tiếng nổ. Vâng, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Sấm chớp, sóng trào, tiếng rồng ngâm và cả tiếng cá voi kêu. Toàn bộ vùng biển vô tận của Bắc Hải đều cuộn lên những đợt sóng kinh hoàng, rung chuyển dữ dội, còn đáng sợ hơn cả khi bất kỳ vị hải thần hóa thần nào ra tay. Đây chính là sức mạnh ảnh hưởng tới cả một vực. Thật không tầm thường. Không phải vị hóa thần bình thường nào cũng có thể làm được. Chuyện gì xảy ra thế này? Một người một rồng nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Rất nhanh, tiếng nổ thứ ba đầy đáng sợ vang lên. Giờ khắc này, bọn hắn đứng trên mặt biển, cùng ngẩng đầu nhìn lên trời, cuối cùng cũng tìm thấy nguồn cơn của vụ nổ, đồng thời nhìn thấy kình tổ đã biến mất. Thiên mạc Bắc Hải không phải nơi nào cũng bị phong ấn bởi một Bắc Hải đã suy tàn. Lúc này, tại một khoảng thiên mạc chưa từng dính dáng đến vùng Bắc Hải suy tàn kia, từng dòng máu kình ngư màu vàng rực rỡ đang không ngừng chảy ra, cự kình gào thét, một thanh huyết mâu đáng sợ ngưng tụ thành thực chất đã xuyên thấu thân thể nó, đóng đinh nó ngay giữa lưng trường trời. Thân hình kình tổ dài mấy vạn trượng, thậm chí là 10 vạn trượng, cứ thế bị một cây huyết mâu bé nhỏ xuyên qua, đóng chặt trên bầu trời, không cách nào nhúc nhích. Về phần chủ nhân của thanh trường mâu, Tô Thần cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hắn chắp tay sau lưng, đứng sừng sững trong viễn cổ di tích, dáng vẻ trẻ trung hùng tráng nhưng ánh mắt lại già nua, trải đời, trên thân thể đầy những hình xăm đồ đằng màu đỏ thẫm. Kẻ ra tay tập kích giết chết kình tổ, thình lình chính là một vị thượng cổ man thần. Tại sao? Không phải nói sẽ tiễn chúng ta ra ngoài sao? Một con ngân giao thân hình thon dài bạc trượng, quên thân quấn lấy viên bảo châu rực rỡ đại diện cho thượng cổ long cung đang gầm thét dữ dội, nhìn chằm chằm vào thần hồn của thượng cổ man thần. Hắn chính là đế nhất. Hơi thở của hắn kéo theo mưa gió, tiếng gầm của hắn vang rền như sấm. Nơi hắn đi qua có mây mưa vây quanh, vô tận lôi đỉnh tử điện lấp lánh. Hắn là hóa thần, một vị hóa thần chân long được trời đất công nhận. Trải qua vạn năm thuế nguyệt trong thượng cổ long cung, dùng cái giá là tiêu hao thọ nguyên, hắn đã thành công bước vào đỉnh phong, đứng vào hàng ngũ hóa thần chân long. Thế nhưng, dù mạnh mẽ như hóa thần, đứng trước vị thượng cổ man thần này, hắn vẫn không thấm vào đâu. Người quá yếu. Thượng cổ long vương không rõ tung tích. 3 năm qua, mọi chuyện vẫn mãi không thể diễn ra đúng như lời tiên đoán để đưa thượng cổ long cung này xuất thế, mà ngươi dù có nhận được truyền thừa của long vương, trở thành long vương mới, lại có kình tổ hỗ trợ, cũng không thể nắm giữ long cung. Nếu không xuất thế, đại thế sẽ không đến, tam tộc chúng ta rốt cuộc còn phải đợi tới bao giờ? Đã vậy, kính xin kình tổ hãy chết đi. Đang nói chuyện, thượng cổ man thần đứng ở viễn cổ di tích đưa tay rút thanh huyết mâu ra. Ầm ầm, thân hình khổng lồ hơn 10 vạn trượng của kình tổ lúc này tuôn rơi những dòng máu vàng rực, rơi rụng từ trên không trung, đập mạnh xuống vùng biển vô tận của Bắc Hải. Giờ khắc này, tại Tùng Vân Hải vực, nước biển trong phạm vi mấy triệu dặm đều biến thành một biển máu màu vàng kim. Kình tổ đã ngã xuống. Cái này, tên mọi rợ đáng chết. Hắn sao dám? Sao dám giết chết đồng minh của chân long nhất tộc chúng ta? Thật vô liêm sỉ. Ngao Nguyệt hiển nhiên cũng nhận ra thượng cổ man thần. Lúc này, hắn siết chặt nắm đấm, phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng thượng cổ man thần dường như cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, từ trên thiên mạc bên trong viễn cổ di tích phóng xuống một ánh nhìn, ngay lập tức khiến Ngao Nguyệt sợ tới mức hồn phi phách tán, hoảng hốt bỏ chạy xuống dưới đáy biển. Kình tổ, biến cố kinh hoàng này làm chấn động toàn bộ Bắc Hải. Vị cổ kình cổ xưa đã ngã xuống. Thân thể khổng lồ kia có thể coi là một món tạo hóa tuyệt thế, thậm chí còn khủng bố hơn cả tạo hóa để lại sau khi một vị hóa thần nào đó qua đời. Ta đột phá rồi. Thật sự đấy. Ta cũng vậy. Mau tu luyện đi. Đây gần như có thể gọi là máu của hải thần. Lúc này ở Tùng Vân Hải vực, dù là hải thú hay tu sĩ nhân tộc, hải tộc, tất cả đều sững sờ trước cơ duyên từ trên trời rơi xuống này. Bọn hắn cũng hỉ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Máu của hải thần cũng cần phải pha loãng, nếu không, những kẻ dưới cấp thiên nhân gần như không thể chịu đựng được sự tẩy lễ của thần huyết này. Bành! Những màn xương máu liên tục nổ tung. Không ít sinh linh vì nuốt quá nhiều máu kình ngư mà nổ tan sắc áo. Mau lên! Đây chính là cơ duyên của hải thần. Cướp lấy bản nguyên của cổ kình này, biết đâu chúng ta có thể dựa vào đó mà xông vào cảnh giới hải thần. Khiến vị hải thần thứ hai như cổ thần kình giáng lâm thức tỉnh. Một khi hải thần ra đời, lúc đó kẻ đầu tiên phải giết chính là tên ma đế đã nhục mạ hải tộc ta. Giờ khắc này, toàn bộ Bắc Hải có vô số bóng người, chẳng nói tới những tiểu nhân vật kim đan trúc cơ, ngay cả các thiên nhân cao chuyển và bán bước hóa thần cũng điên cuồng lao về phía này. Thượng cổ Long Cung, cuối cùng cũng xuất thế rồi. Ba lời tiên đoán khác chắc cũng sắp ứng nghiệm rồi. Thượng cổ Man Thần nhìn đế nhất đang vây quanh và phi tốc luyện hóa Long Cung, dùng cái chết của kình tổ để giúp đế nhất nắm giữ thượng cổ Long Cung, hắn nở một nụ cười khinh miệt. Ngươi nên cảm ơn ta mới đúng. Nếu không phải ta giết kình tổ, cưỡng ép đoạt lấy Long Cung, thì hạng Long tộc pháo hôi bị thúc ép trưởng thành như ngươi cả đời này cũng không thể nắm giữ được Long Cung đâu. Thượng cổ Man Thần biến mất. Chỉ còn lại, tòa Long Cung đang tỏa ra hào quang rực rỡ, không ngừng hấp thu linh khí của Bắc Hải. Ầm ầm, hơn 10 canh giờ trôi qua, dường như đã hấp thu đến cực hạn, thượng cổ Long Cung chậm rãi hóa thành một hòn đảo trôi nổi trên bầu trời Bắc Hải, đế nhất hiện lại hình người, đầu mọc long giác, uy nghiêm lẫm liệt ngồi trên thần điện của hòn đảo. Sau đó, những luồng hào quang rực rỡ lấy hòn đảo Long Cung làm trung tâm càn quét khắp Bắc Hải, thậm chí xuyên thấu qua giới bích, tràn vào các vùng lân cận như Trung Đô, Đông Sở, Tây Bực và cả Nam Lĩnh. Cái này, sơn hải giới chấn động, các vị hóa thần ở trung vực đều im lặng. Truyền thuyết đã ứng nghiệm, tam tộc thượng cổ cùng những chủng tộc cường thịnh như Trần Long, Phượng Hoàng, cuối cùng cũng sẽ vào 10 vạn năm sau là hôm nay, một lần nữa trở về, dấy lên một thời đại tiên đạo linh khí khôi phục. Còn thiếu ba thứ, Thiên Ngoại Kiếm, cây thông thiên, cổ số mệnh. Nơi u tối, một sinh linh cổ xưa đang ngủ say chậm rãi mở mắt, lẩm bẩm vài câu rồi lại tiếp tục chìm vào giấc đồng, chờ đợi tứ đại tiên triệm linh ứng, mở ra thời đại tiên đạo huy hoàng kia. Giới bích Bắc Hải xem chừng đã mỏng đi không ít. Tô Thần nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Xem ra, lời tiên đoán này vẫn có chút giá trị. Trong u minh, hắn cảm nhận được Bắc Hải đã có chút khác xưa. Cụ thể là ở đâu, dù hắn có mở ra thiên nhân chi nhãn của Nguyên Anh quét qua toàn bộ Bắc Hải cũng không phát hiện được vị trí chính xác, chỉ cảm thấy linh khí dường như đang dần trở nên nồng đậm hơn. Tứ đại tiên triệm lần lượt ứng với những nơi ngoài Trung Đô sao? Giống như là phong ấn vậy, một khi linh nghiệm, linh khí sẽ khôi phục. Tô Thần thầm suy đoán. Lúc này, nơi kình tổ ngã xuống, cuộc chém giết đã sớm bước vào giai đoạn gay cấn, đám thiên nhân hải tộc cùng yêu ma trên biển đang điên cuồng tàn sát lẫn nhau, thậm chí đến cả Thâm Hải hai ách cũng tới góp vui, muốn tranh đoạt trái tim bản nguyên của cổ kình. Một con cá kình ngã xuống, vạn vật sinh sôi. Tô Thần khẽ nói, hắn đã đến, đã chứng kiến, chỉ vậy mà thôi, cũng đến lúc phải đi rồi. Nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt và Bắc Hải đang dần biến hóa, Tô Thần ngẩng đầu nhìn màn trời Bắc Hải đang nặng nề sụp xuống. Không biết có phải ảo giác hay không. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn thậm chí có cảm giác màn trời đang hạ thấp xuống, đại lục Bắc Hải dường như tiến gần sát mặt biển Bắc Hải hơn. Hắn cảm thấy, nếu không đi bây giờ e rằng sau này muốn đi cũng không được nữa. So với những chuyện này, chút tranh chấp với hải tộc kia bỗng chốc trở nên chẳng đáng nhắc tới. Trước khi đi, cứ dạo quanh Bắc Hải một vòng đã. Lần sau quay lại không biết là khi nào, có lẽ mọi thứ đã đổi rồi, muốn gặp cũng chẳng thể thấy nữa, giống như 300 năm ta ở Bắc Hải này, chẳng biết những cô nhân ở Tây Bực và Đông Bực giờ ra sao rồi. Lúc này, Tô Thần lướt sóng mà đi. Suốt cả ngày trời, hắn vừa đi vừa nghỉ, ngắm nhìn phong cảnh biển cả, dùng một chiếc cần câu săn đuổi yêu ma trên biển, điểm dừng chân đầu tiên để tìm cố nhân là nơi thiếu nữ giao nhân đã mất của tộc Hải Xà. 3 năm trôi qua, khi Tô Thần tìm tới nơi, thiếu nữ giao nhân Hồng Lần chỉ còn lại một ngôi mộ cô quạnh đứng sừng sững trong thành bang của tộc Hải Xà. Cuộc hỗn loạn năm đó khiến tộc Hải Xà bị diệt môn, nàng cũng không tránh khỏi bị vạ lây. Đã nói rồi mà, tiếp sau đừng gặp lại ta nữa. Tô Thần lẩm bẩm, lòng có chút nặng trĩu. Với thiếu nữ giao nhân Hồng Lần, hắn cũng không quá thân quen, nhưng khi đứng trước mộ, ký ức lại ùa về. Trong đầu hắn hiện lên hình bóng một tà áo đỏ đang nhảy múa trên hoang đảo năm nào. Tô Thần rót rượu ngon xuống trước ngôi mộ cô độc này, chẳng rõ nàng có thích uống hay không. sau đó hắn tiếp tục đi xa, đặt chân lên tàn tích của nhân hoàng thành. Tại đây đã sớm biến thành phế tích, dù là thiên nhân nhân tộc mạnh mẽ cũng không dám dừng chân, e sợ cho sẽ chọc giận hải tộc trả thù. Thế nhưng lại có một lão giả gần đất xa trời đang lẻ loi canh giữ một ngôi mộ giữa đống đổ nát của nhân hoàng thành. Tên trên bia mộ không phải là Tức Phong, mà là Nạp Lạc, gã thương nhân lãng du với gương mặt sầu khổ kia. Sau khi Tức Phong lên làm nhân hoàng Bắc Hải, ngôi mộ của Nạp Lạc ở tận đảo Sâm La đã được rời về đây để ngày ngày thờ phụng. Có lẽ ngay cả Nạp Lạc lúc còn ở trúc cơ cũng chẳng thể ngờ được, đứa trẻ ông nhận nuôi năm nào giờ đã trở thành hải thần đứng trên đỉnh cao của giới Sơn Hải, thậm chí còn từng là nhân hoàng Bắc Hải, danh tiếng vang dội khắp vùng. Ta đến để bài tế ông ấy. Tô Thần bước tới, nhận lấy nén hương từ tay lão giả, châm lửa rồi cắm trước mộ Nạp Lạc, im lặng ngồi lâu không nói lời nào. 300 năm trôi qua, ngoại trừ Tức Phong ra, trong số những đứa trẻ ồn ào ở căn nhà cổ trên đảo Sâm La năm ấy, chỉ còn lại duy nhất một người trước mắt này còn sống. Người không đi sao? Không sợ hải tộc sẽ giận lây sang người sao? Tô Thần nhìn lão. Lão giả ngập ngừng rồi lắc đầu nói, ta già lắm rồi, sắp chết rồi. Phú quý nhân gian hay phong cảnh thế thái, ta đi theo sau lưng huynh đệ Tức Phong đều đang đếm trải cả rồi, chẳng qua cũng chỉ là một cái chết, có gì mà phải sợ đâu chứ. Ta chỉ muốn khi nhắm mắt xuôi tay, được chôn cất cùng những người bạn năm xưa mà thôi. Tô Thần im lặng, tiếp tục bước đi. Cuối cùng, hắn quay lại điểm dừng chân đầu tiên tại Bắc Hải. Nơi đây giờ tràn ngập những cuộc chém giết hỗn loạn, thậm chí theo sự ngã xuống hoàn toàn của kinh tổ, một tòa bí cảnh cổ kình đã hình thành, bao phủ toàn bộ vùng biển Tùng Vân. Đảo cự kình, hoang vu, không một mảng cỏ. Giống như bao phế tích khác dưới đáy biển sâu, nó đã sụp đổ và bị chôn vùi trong bóng tối của đại dương, chỉ còn lại những mảnh tường đổ nát minh chứng cho sự phồn hoa một thời. Rễ cây thông thiên thượng cổ mà năm đó Tô Thần ban cho đã sớm không còn dấu vết, chẳng rõ là bị thất lạc hay đã bị cướp mất. Chỉ vỏn vẹn 3 năm mà chẳng còn lại gì. Có lẽ năm đó ban rễ cây thông thiên cho các ngươi là một sai lầm. Tô Thần thu tay lại, thuật dung hồn truy ức cũng chậm rãi dừng lại. Hắn đã thấu tỏ mọi chuyện xảy ra ở đây. Không lâu sau khi hắn bị lưu đày, giới Bích Bắc Hải được khôi phục. Đại tu sĩ của Thất Huyền Tông tông môn bí ẩn nhất Tây Vực đã cơi gió đạp sóng tìm đến đảo Cự Kình, hủy diệt mọi thứ để đoạt lấy rễ cây thông thiên thượng cổ rồi trở về Tây Vực. Còn dân chúng đảo Cự Kình, dù từng có được rễ cây thông thiên đủ để giúp họ sung túc, nhưng rốt cuộc họ vẫn phải sống trong khổ cực, nghèo đói như ở địa ngục. Những kẻ cầm quyền không muốn người ở tầng lớp dưới được thành thơi nửa phần, tất cả chỉ là những lời dối trá của chúng để tiếp tục nô dịch dân đảo. Chương 202, Lưu Lạc Nam Lĩnh. Chương 202, Lưu Lạc Nam Lĩnh. Điểm dừng chân cuối cùng, Tô Thần đặt chân lên hòn đảo lơ lửng duy nhất trên không trung, hòn đảo đại diện cho Long Cung. Vị Long Vương trẻ tuổi đang ngủ say trên thần tọa, tiếng lầm bầm khe khẽ chứng minh sự mệt mỏi của hắn. Linh hồn non nớt của hắn không thể hoàn toàn kiểm soát được thân hình chân long hóa thần mạnh mẽ đang bị cưỡng ép kích phát, nên chỉ có thể dựa vào giấc ngủ để bù đắp cho phần hồn phách tinh lực bị tiêu hao. Người vẫn khỏe chứ? Tô Thần đứng giữa thần điện hỏi. Tuy đã hơn 300 năm trôi qua, nhưng với Tô Thần, từng cảnh tượng ở Long Cung thượng cổ vẫn hiện rõ như mới ngày hôm qua, ngay cả đế nhất cũng vẫn vô cùng quen thuộc. Người là ai? Long Vương trẻ tuổi với mái đầu bạc trắng mở mắt nhìn Tô Thần, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Trong thời gian ở Long Cung thượng cổ, hắn đã trải qua mấy vạn năm để thân hình chịu đựng lôi đình tẩy lễ, cuối cùng cũng đạt tới cấp độ chân long hóa thần. Đối với hắn, việc quen biết Tô Thần đã là chuyện từ vạn năm trước. Chỉ là dù không nhận ra ngay, hắn vẫn cảm thấy được hơi thở quen thuộc từ Tô Thần. Là ta, người thiếu niên nhân tộc đã đưa người tới Long Cung. Tô Thần lên tiếng. Hắn nhìn đế nhất, cũng nhìn vào thọ hỏa trên người hắn. Việc cưỡng ép kích phát sức mạnh không thể không trả giá đắt. Đế nhất còn sống được bao nhiêu năm nữa? 10 năm? Hay 20 năm? Với thọ nguyên dài lâu của Long tộc, 10 hay 20 năm có lẽ chỉ bằng một giấc ngủ. Long Cung thượng cổ vốn nên do Long Vương chấp trưởng rồi mới xuất thế, đáng tiếc mọi chuyện lại chẳng theo đúng kế hoạch. Bởi vì mắt xích quan trọng nhất là Long Hồn của Long Vương thượng cổ đã bị Tô Thần ăn sạch ngay từ ngày đầu tiên. Theo kế hoạch ban đầu, đáng lẽ Long Vương thượng cổ sẽ thức tỉnh, dùng Long Hồn cực mạnh chiếm lấy thân xác đế nhất, sau đó Long Vương trở lại và Long Cung thượng cổ sẽ xuất thế vào 3 năm trước. Tiền bối, hóa ra là người. Đế nhất bàng hoàng nhận ra Tô Thần. Với hắn, Tô Thần là cố nhân từ vạn năm về trước. Trong phút chốc, một người một rồng đối mặt, cả hai đều im lặng. Họ vốn dĩ khá quen thuộc, nhưng sau 5 tháng dài đằng đẵng, khi gặp lại bỗng thấy xa lạ đến mức chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Ngươi đã là bắt chuyển tiên nhân rồi sao? Hồn lực thật mạnh. Vẫn là tu hành bình thường thì tốt hơn, sức mạnh đó mới thuộc về mình. Còn như ta, rốt cuộc cũng chỉ là cánh mèo không dễ, tác dụng duy nhất là để Long Cung xuất thế, rồi đem truyền thừa của Long Vương giao lại cho thế hệ Long tộc tiếp theo. Đế nhất nhìn ra xa, trên hòn đảo Long Cung khổng lồ như một đại lục này đang có những quả trứng rồng dần thức tỉnh. Đó không phải là rồng con, mà là những cổ tộc Long tộc đang ngủ say, chờ đợi đại thế thực sự giáng xuống. Không ngoại lệ, những quả trứng rồng được chôn sâu trong địa mạch của Long đảo đều là những chân long hóa thần vô cùng mạnh mẽ. Tô Thần dùng hồn niệm quét qua, thấy có tới hàng chục, hàng trăm quả như vậy. Dù trải qua 10 vạn năm dài đằng đẵng, những chân long này không thể tỉnh lại toàn bộ, nhưng lực lượng này cũng đủ để Long tộc đứng vững hoặc xưng hùng một phương trong tương lai. Đế nhất năm đó yếu ớt đến cực điểm, nhưng lại tràn đầy khí thế. Hiện tại đế nhất, sánh vai hoa thần, chính là Long Vương chí tôn, vậy mà lại mang dáng vẻ chán nản như ngọn đèn tẩy sắp tắt trước gió. Người còn có cơ hội tiếp tục phát triển, để long hồn lột xác đến mức có thể thực sự làm chủ thân thể hóa thần chân long, đến lúc đó ngươi chính là một vị Long Vương mạnh mẽ danh bất hư truyền. Tô Thần chậm rãi kể. Nghe vậy, đế nhất lắc đầu, mái tóc dài tiểu tụy không che nổi vẻ trắng trường, ngay cả long giác của hắn cũng chẳng còn sắc bén cứng cỏi như xưa. Dựa vào cái gì? chỉ dựa vào chút thọ nguyên ngắn ngủi vài mươi năm còn lại này của ta sao? Ha ha, thế giới tương lai chắc hẳn sẽ rất đặc sắc, đáng tiếc ta không thấy được nữa rồi. Ta tuy sống trong Long tộc hùng mạnh, nhưng từ khi còn nhỏ, ta chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ trong tay những đại năng Long tổ kia mà thôi, một uống một mổ đều có định số, tương lai rực rỡ nhất định không có phần của ta. Ta không sống nổi đến ngày đó. Đế Nhất Hàn giọng nói, những tia máu trong mắt để lộ sự không cam lòng, cùng với nỗi căm hận, oán hận vô bờ đối với toàn bộ Long tổ. Không ai tình nguyện làm quân cờ, tựa như củi khô bùng cháy, chỉ để soi sáng con đường cho những kẻ cường đại kia. Thiên địa như bàn cờ. Kể từ khi bắt đầu ở làng trại, lúc còn nhỏ, hắn đã như quân cờ bị người của Bắc Hải Tử ra lừa gạt, bị Long tộc điều khiển, bị Man tộc ép buộc, bị cưỡng ép hiến dâng tất cả để bước đi trên con đường mà chúng sắp đặt. Không ai từng hỏi hắn có nguyện ý hay không. Hắn cũng chẳng có quyền lựa chọn. Không, hiện tại ngươi đã có thể chọn rồi. Tô Thần thầm thì. Thiếu niên Long Vương Đế Nhất với mái tóc trắng xóa, ngước mắt nhìn vị tiền bối nhân tộc mạnh mẽ, người năm xưa đã cùng hắn xông vào lòng cung nhưng chỉ mình ông sống sót bước ra, trong lòng có chút khó hiểu. Lúc này, trong lòng bàn tay Tô Thần, từng giọt trường sinh huyết hiện ra. Nhờ có 300 năm tháng vô tình trôi qua tại thượng cổ Long Cung, hiện tại hắn đã có được 300 đạo trường sinh huyết. Một giọt máu có thể kéo dài thọ nguyên thêm 100 năm. Hiện tại, hắn có thể ban cho một sinh linh, dù là sâu kiến, thọ nguyên kinh khủng lên tới 3 vạn năm. Thọ nguyên chân long vốn dĩ hơn vạn năm. Hôm nay, ta sẽ ban cho ngươi vạn năm thọ. Để ta xem, quyết tâm, thù hận và nỗi bất mãn của ngươi có thể đưa ngươi đi đến bước nào. Đại thế tương lai sẽ vô cùng đặc sắc, hãy nhìn cho kỹ. Vâng. 100 giọt trường sinh huyết gào thét, tràn vào cơ thể Đế Nhất. Ông. Đế Nhất định ngăn lại, nhưng rồi hắn cực lại, đôi mắt thoáng qua một tia mong đợi, dù là âm như hay cảm bấy đi chăng nữa, hắn cũng muốn tin tưởng một lần, nếu không, cái cảm giác tuyệt vọng chờ chết này thực sự sẽ khiến hắn phát điên. Rất nhanh. 100 giọt trường sinh huyết chạy tràn vào trong cơ thể Đế Nhất. Đây là. Làm sao có thể? Ta vốn là chân long thuần huyết, một trong những sinh linh mạnh mẽ nhất đất trời, những bảo vật kéo dài thọ nguyên có tác dụng với tu sĩ hóa thần tiên đạo, đối với chân long ta mà nói đa số đều vô dụng. Đây rốt cuộc là thiên địa kỳ vật gì? Hơi thở của Đế Nhất dần trở nên dồn dập, hắn cảm nhận được rõ rệt. Bên trong cơ thể hắn, thọ nguyên vốn dĩ đã khô kiệt nay đang dần dần sinh sôi. Long hồn vốn giản mua không thể khống chế được thân thể chân long khủng bố đang ở trạng thái đỉnh phong, nay vào lúc này cũng đã dần dần làm chủ được. Mọi thứ của hắn sắp quay trở lại. Kỳ vật thần dị này nếu thực sự có thể bù đắp lại thọ nguyên, vậy chẳng bao lâu nữa hắn sẽ trở thành một hóa thần chân long tự tụ, lại thêm long vương truyền thừa trong người, hắn còn có thể tiến xa hơn nữa. Một hồi lâu sau, Đế Nhất mở mắt tỉnh lại, mái tóc hắn vẫn trắng nhưng cảm giác tàn hơi cuối ngày đã tan biến, đôi mắt sáng rực có thần, toàn thân tỏa ra sinh cơ, một cảm giác mạnh mẽ khó tả cùng khí thế hiên ngang bộc phát từ trên người hắn. Giờ đây, hắn đã là một hóa thần chân long mạnh mẽ tự tụ. Hơn nữa, tương lai tiềm lực vô hạn, 100 giọt kỳ huyết vậy mà thực sự giúp thọ nguyên của ta tăng thêm vào năm. Đế Nhất lộ rõ vẻ kinh hãi trong mắt. Đây đúng là cơ duyên tạo hóa to lớn như nào. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng riêng gì chân long nhất tộc, ngay cả những đại năng hóa thần cũng sẽ điên cuồng tranh đoạt những đạo trưởng sinh huyết này. Cần biết rằng, hóa thần nhân tộc bình thường thọ nguyên cũng chỉ được vạn năm mà thôi. Tiền bối đi đâu rồi? Đế Nhất bình tâm lại, định cấu tạ ơn tái tạo của Tô Thần, nhưng cả đại điện sớm đã vắng lặng, không còn thấy bóng dáng Tô Thần đâu nữa. Lúc này, Đế Nhất siết chặt nắm đấm, một lần nữa ngồi lên thần tọa Long Vương, lạnh lùng bao quát toàn bộ hòn đảo Long Cung, nhìn chằm chằm vào những lao tổ chân long cổ xưa nực cười kia. Quân cờ, lũ long tộc bạc béo các ngươi, hãy để kẻ hậu bối mà các ngươi chẳng ai coi ra gì này, ở trong đại thế tương lai dành cho các ngươi một bất ngờ thật lớn đi. Trên Bắc Hải, Tô Thần đứng trên bệ tre, chiếc bệ không gió tự trôi về phía giới Bích Bắc Hải xa xăm, phía sau hắn là một tôn Thâm Hải Thai Ách đang lặng lẽ bám theo. Có lẽ, đây là ý đồ của Bắc Hải đạo tôn, muốn tận mắt thấy kẻ được mệnh danh là Hôn Thế Ma Vương như Tô Thần rời đi. 9 đại Thâm Hải Thai Ách đã ngã xuống 2 con. Ngoài trừ con mạnh nhất chưa lộ diện, 6 con Thai Ách còn lại, hình thể hoặc to lớn như đại lục dưới đáy biển, hoặc nhỏ bé chỉ tầm 10 trượng như thủy quái bình thường, thể đều đang dõi theo Tô Thần. Tô Thần, kẻ mạnh nhất Bắc Hải dưới cấp bậc hóa thần, bát chuyển tiên nhân duy nhất, cũng nên rời đi. Ở chỗ này cũng đủ lâu rồi, suốt hơn 300 năm. Ai? Tô Thần đứng trước giới Bích Bắc Hải, có chút không nỡ nhìn về phía vùng biển rộng lớn, rồi lại liếc mắt về hòn đảo Long Cung đang lơ lửng trên không trung. Đế Nhất, con đường tương lai chắc sẽ đặc sắc lắm đây, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Là một người trường sinh, Tô Thần thích đánh cờ, từ thời ở Hoàng Cung Đại Lương đã vậy. Khi mới đến Bắc Hải, việc thu Tức Phong làm đồ đệ cũng chỉ là tiện tay, không ngờ 300 năm sau, hắn lại gặt hái được một vị nhân hoàng Bắc Hải cấp bậc hóa thần đại tu. Năm xưa tại thượng cổ Long Cung, hắn gặp gỡ Đế Nhất thần thần bí bí rồi cùng nhau hành động, giờ đây Đế Nhất cũng lột xác, trở thành một thượng cổ Long Vương khủng khiếp vô song. Bất chi bất giác, đi đến bước này, một thiên nhân cảnh như hắn đã sớm kết giao bằng hữu với các vị hóa thần. Đó chính là đỉnh cao của toàn bộ Sơn Hải giới. Dù là ở thời thượng cổ đại thế rực rỡ huy hoàng, mọi chuyện cũng vẫn như vậy. Chẳng rõ chặng đường tiếp theo sẽ còn đặc sắc đến mức nào. Liệu sẽ gặp thêm những ai, là người mới hay là cố nhân? Ông Tô Thần bước vào giới Bích Bắc Hải rời đi. Oanh! Khắp vùng biển vô tận của Bắc Hải, sóng cuộn trào dâng, những tiếng lầm bầm trầm thấp vang vọng. Cuối cùng cũng đi rồi. Ngày hôm ấy, 6 tôn Thâm Hải Thai Ách chậm rãi lặn xuống biển sâu, tiến về phía căn cứ của tộc Hải tộc. Lúc này, những sinh linh hải tộc này vẫn đang quỳ bái trước tượng thần thủy tổ, mà chẳng hề hay biết hiểm họa đang cận kề. Thâm Hải Thai Ách đã đến rồi. Đây là thánh thú dưới trướng tổ thần, chắc chắn là tổ thần rủ lòng thương xót, muốn trợ giúp chúng ta trỗi dậy lần nữa, thống trị Bắc Hải, khôi phục vinh quang đỉnh cao của hải tộc. Mau bái kiến thánh thú, lắng nghe ý chỉ của tổ thần. Bên trong hải tộc, một vị thánh tộc cùng các cường giả thiên nhân còn sót lại của hải thần tộc, cho đến những dân chúng bình thường đều đang quỳ lạy 6 tôn thánh yêu ma vừa giáng lâm. Chỉ tiếc, nhưng cuối cùng, thứ họ nhận được lại là lưỡi đao đồ tể. Oanh! 6 tôn thánh yêu ma phô diễn sức mạnh đáng sợ, khoáy đảo biển sâu, nghiền nát mọi thứ của hải tộc và tước đoạt sinh mạng của họ, khiến sinh hồn của họ được giải phóng, bay về phía tòa tế đàn chưa thành hình nơi thâm viên sâu nhất dưới đáy biển. Cái này, tại sao lại như vậy? Tổ thần, tại sao ngài lại đối xử với chúng con như thế? Có kẻ hải tộc than khóc bi thương, còn có thiên nhân tuyệt vọng đến mức nấc ra máu. Trước cảnh đó, Bắc Hải đạo tôn đứng sừng sững trước tòa tế đàn nơi thâm viên đáy biển, nhìn từng đạo sinh hồn hải tộc ùa vào như đang nấu một nồi suốt ngon lành, ánh mắt tràn ngập vẻ tham lam. Ta đã chờ lâu như vậy, 10 năm, cuối cùng cũng đến mùa thu hoạch rồi. Chỉ hận tên tiểu tử bắt chuyển đột ngột xuất hiện kia đã giết chết không ít sinh hồn hải tộc của ta. Nuôi dưỡng các ngươi lâu như vậy, với số lượng tiên nhân và huyết mạch hải tộc dồi dào thế này, mới đủ để luyện ra một thân thể thích hợp chứa đựng ý thức của ta. Sơn hải giới rất tàn khốc, ngay cả tạo vật chủ sáng tạo ra hải tộc, có lẽ thứ ông ta muốn cũng chỉ là làm sao để ăn thịt con dân mình mà thôi. Trong lúc nhất thời, hải tộc bị chính tạo vật chủ của mình phản bội, đống chốc trở nên thật đáng thương. Đây là một âm mưu, một cạm bẫy kéo dài suốt 10 năm. Thần linh chưa bao giờ biết thương xót chúng sinh. Thần linh thực sự cũng giống như Bắc Hải đạo tôn, là kẻ ăn thịt người vậy. Giữa giới bích Bắc Hải, Tô Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt, không còn lưu luyến, cũng chẳng còn nghi hoặc, hắn dứt khoát bước vào trong giới bích, tiến thẳng về trung đô mà không một lần ngừng lại. Một hồi lâu sau, xuyên qua giới bích, Tô Thần đặt chân tới một khu rừng rậm tràn đầy sinh cơ, vô số cổ thụ chọc trời đứng sừng sững khiến hắn phóng tầm mắt nhìn quanh cũng chẳng thấy được chút ánh nắng hay bầu trời nào. Khoan đã, nơi này là chỗ nào? Trung vực đều là bình nguyên, lấy đâu ra nhiều núi non và rừng rậm thế này? Đi hồi lâu, Tô Thần cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn. Tại đây cây rừng cổ quái có tác dụng ngăn cách hồn niệm, việc cưỡng ép xuyên qua khu rừng cổ thụ này không phải là không thể, nhưng sẽ gây ra tổn thương không thể cứu vãn cho hồn niệm. Đến lúc đó, còn phải dùng hồn tinh tu luyện lại từ đầu, thật là lợi bất cập hại. Vì vậy Tô Thần dùng cả tay chân, leo lên một gốc cổ mục, đứng ở đỉnh cao nhất, cuối cùng cũng phá vỡ được thiên mạc của khu rừng này, quan sát toàn cảnh thế giới. Núi cao vô tận, rừng cây ngút ngàn, dù hồn niệm của hắn kéo dài vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, thì thấy vẫn là núi ngoài núi, rừng ngoài rừng. Đây tuyệt đối không phải Trung Đô. Nơi này là Nam Lĩnh. Sơn Hải ngũ vực, trong các phương Đông Tây Nam Bắc, Đông vực đứng cuối, Bắc Hải thứ hai, Tây vực thứ ba, hiện tại hắn chỉ còn Trung Đô và Nam Lĩnh là chưa tới. Đây đúng là một trò đùa thái quái. Xem ra, có người thi triển thủ đoạn, không muốn để ta giáng lâm Trung Đô, thủ đoạn này khiến ta không hề có chút cảm ứng nào, ít nhất cũng phải là một hóa thần đại tu sĩ. Tô Thần lắc đầu, gạt bỏ mọi suy đoán trong lòng ra sau đầu. Sau đó, hai chân hắn phát lực, phi thân lao đi, di chuyển giữa khu rừng cổ mục này. Trong thoáng chốc, đuôi đất bị mù. Còn có một con cự mãng đáng sợ ẩn mình trong bóng tối, quấn quanh thân cổ thụ, hay kẻ ngụy trang như lá cây là khô diệp tàng lang, cùng với hôi sắc cự ngạc phục kích dưới nước. Những con quái vật cổ lâm mạnh mẽ này đều theo dõi Tô Thần, ánh mắt khát máu, trực chờ săn giết. Lũ kiến hôi từ lâu tới, một đám yêu vật cấp bậc hư đan, chân đan, mà cũng muốn đối phó ta. Bùm! Tô Thần dậm mạnh một chân xuống đất, chớp mắt, ngoại trừ khu rừng cổ vẫn như cũ, không chịu chút tổn thương nào, đến cả một chiếc lá cũng không dụng, thì những yêu vật khác đều nổ tung, bị Tô Thần tước đoạt mạng sống. Đám yêu vật ở xa hơn lập tức trở nên sợ hãi, điên cuồng chạy thục mạng để né tránh Tô Thần. Đám cổ mục này thật quỷ dị, không chỉ khắc chế được hồn niệm của thiên nhân, mà còn kiên cố không thể phá bỡ. Tô Thần không nghĩ ngợi thêm, tiếp tục lướt đi. Rất nhanh, cuối cùng hắn cũng thoát ra khỏi cánh rừng cổ mục thần bí này. Cũng đúng lúc này, hắn gặp nhóm người đầu tiên ở Nam Lĩnh, đó là một thương đội được tạo thành từ những con hà mô khổng lồ, đang đi ngang qua đây, kinh ngạc nhìn Tô Thần vừa lao ra từ rừng cổ mục. Cái này, ngươi là ai? Vậy mà đi ra từ trong thiên vẫn cấm địa. Chuyện này làm sao có thể? Chương 203, Nộ đạo thiên nhân pháp. Chương 203, Nộ đạo thiên nhân pháp thiên vẫn cấm địa. Tô Thần quay đầu nhìn lại khu rừng phía sau, không nhịn được cảm thán, cái tên này xem ra cũng khá chính xác. Thiên nhân bình thường e là sẽ bỏ mạng trong khu cấm địa này, không phải vì sinh linh bên trong mạnh đến mức nào, mà là vì dãy núi trùng điệp và những cây đại thụ chọc trời này gây ra tổn thương quá lớn cho thiên nhân, dù không thi triển hồn niệm thì nguyên hồn cũng sẽ bị mài mòn một cách đâm thầm. Đối với kẻ giới cấp thiên nhân thì lại không có nhiều tổn hại. Một tu sĩ cảnh giới hồn hư lại không đánh lại bầy yêu vật sinh linh trong thiên vẫn cấm địa. Hắn có thể xông ra được hoàn toàn là nhờ hồn niệm mạnh mẽ, dưới sự gia trì của trường sinh đạo thụ, hồn niệm vạn dặm có thể sánh ngang với bát chuyển thiên nhân, cứ thế một đường càn quét mà ra. Tiền bối, quản sự của thương đội Hà Môn là một thanh niên, hắn vội vàng bỏ từ trên lưng Hà Mô xuống, định quỳ lạy hành lễ với Tô Thần. Lúc này, Tô Thần nhìn về phía một con thôn thiên cấp mô khổng lồ cao tới 10 mét, cùng những tu sĩ đang chăm sóc Hà Mô, trên cổ bọn họ vẫn còn đeo vòng sắc khắc phù văn. Hắn mới nhớ ra, Nam Linh tuy về thứ hạng thì mạnh hơn Đông vực, nhưng sự quy luật mạnh được yếu thua ở đây vượt xa 4 đại vực còn lại, nơi này vẫn còn là một thế giới theo chế độ nô lệ. Trinh phạt lẫn nhau, kẻ bại trận, dù là yêu ma cũng bị đeo lên xiềng xích nô dịch, trở thành nô lệ. Ở đây không chỉ có các cổ sư thần bí, mà còn có phù văn tiên đạo hưng thịnh nhất toàn bộ ngũ vực. Hóa thần của phù văn tiên đạo ở đâu? Dù sao không ở Nam Lĩnh là được. Nam Lĩnh không có hóa thần. Đã không có hóa thần, Tô Thần thầm thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, một vị bát chuyển thiên nhân như hắn chính là tồn tại vô địch, cùng lắm cũng chỉ gặp phải một vài bán bộ hóa thần mạnh mẽ mà thôi. Chỉ mới 300 năm trôi qua, Nam Lĩnh lẽ nào lại có thể thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất sao? Mượn của các ngươi một bộ y phục Nam Lĩnh, cùng một con thôn thiên cấp mô, thấy thế nào? Tô Thần nhìn về phía thanh niên quản sự. Nam Lĩnh nhiều núi, là vùng sơn cùng thủy tận, âm hàn ở bước, trang phục ở đây khác xa với bốn đại vực còn lại. Con thôn thiên cấp mô này nghe tên thì đều, nhưng chẳng qua chỉ là trong bụng chứa được lượng lớn hàng hóa mà thôi. Nếu luận về thực lực thì nó còn không bằng một tu sĩ luyện khí mạnh mẽ. Nhưng để leo núi lội suối, hay cho các thương nhân đi hàng, thì thôn thiên cấp mô này chính là lựa chọn hàng đầu. Có thể. Đương nhiên có thể, đây là vinh hạnh của tiểu nhân Mộ Hàn. Mộ Hàn, vị quản sự trẻ tuổi này, tuy là thủ lĩnh thương đội, y phục sang trọng, nhưng trên cổ cũng đeo xiềng xích, hiển nhiên chỉ là một nô lệ, nhưng có lẽ là nô lệ của quý nhân ở một đại thành trại nào đó tại Nam Lĩnh. Nếu không, hắn cũng chẳng thể nắm quyền một thương đội lớn như vậy. Cứ thế, Tô Thần thay một bộ áo bào, rồi bước lên lưng thôn thiên cấp mô khởi hành. Trước khi đi, hắn đưa mắt nhìn Mộ Hàn, quan sát khí vận trên người đối phương, hơi có chút kinh ngạc. Bởi lẽ người này vốn có khí vận màu xám bình thường, nhưng sau khi gặp hắn, khí vận lại như nước sôi bùng lên, tỏa ra sắc vàng kim. Thú vị, thật là thú vị cực kỳ. Tô Thần mỉm cười, tiện tay điểm ra một đạo linh quang bay vào trong óc Mộ Hàn, bên trong chứa được một môn đạo thuật gọi là Nhất Kiếm. Đây chính là đạo pháp trúc cơ mạnh nhất đông vực năm xưa. Vừa rồi, mệnh của Mộ Hàn này định sẵn là có duyên với hắn, Tô Thần tiện tay ban ân cho hắn, dù sao cũng chỉ là một môn thần thông trúc cơ, mà Mộ Hàn này cũng vừa vặn ở trúc cơ cảnh. Đáng tiếc, chỉ là một trúc cơ tầm thường không thể hơn. Cái này, Mộ Hàn kinh ngạc, sau đó là cũng hỉ, hắn có thể nhận ra môn đạo pháp trúc cơ này tinh diệu tuyệt luân. Hắn muốn cảm tạ, nhưng lại sợ làm lộ chuyện vị tiên nhân bước ra từ thiên vẫn cấm địa này chỉ điểm. Thế là, trong sự im lặng, hắn hướng về phía Tô Thần đang đi xa mà thực hiện lễ ba quỳ chín lạy. Mãi lâu sau, đám nô lệ trong thương đội thấy Tô Thần đã đi xa mới dám cử động, không nhịn được thán phục nói: "Có thể băng qua thiên vẫn cấm địa, vị tiền bối này ít nhất cũng phải là tu sĩ kết đan chứ?" Nói vậy, theo ta thấy, ít nhất là một kim đan trong truyền thuyết, còn mạnh hơn cả trại chủ Huyền Nguyên Sơn trại của chúng ta. E là chỉ có lao tổ trong sơn trại mới có thể cùng hắn tranh phong một hai. Bọn họ bàn tán xôn xao. Gặp được Tô Thần ở đây, bọn họ như hết ngồi đại giếng, không thể thấy được dù chỉ một phần mười sức mạnh của Tô Thần, cũng không biết rằng vị lao tổ cấp giả nguyên kia của họ, nếu thấy Tô Thần thì cũng chẳng khác gì đom đóm bay khỏi đại giếng, vừa nhảy lên thấy được ánh sao huy hoàng đã vội tắt ngấm mà thôi. Vị tiền bối này có thể tiện tay ban thưởng một môn đạo pháp khủng bố như vậy, nhất định là cổ tiên, nguyên anh đại tu sĩ, thậm chí là hóa thần đại tiên đứng đầu tiên đạo trong truyền thuyết. Chỉ có Mộ Hàn vẫn ngước nhìn theo bóng Tô Thần rời đi. Từ nhân gian cực đạo đại tông sư Nhật Nguyệt Tình biến hóa ba kiếm, đến nhất kiếm đạo pháp cảm ngộ trên thiên đạo trúc cơ, rồi đến thần thông nhất kiếm trên thần thông bảng lúc đạt thất thải lưu ly ngọc kim đan mạnh nhất, cho tới bây giờ là hồn kỹ bát chuyển thiên nhân. Hóa ra, bất chi bất giác ta đã đi qua gần 400 năm rồi sao? Tô Thần khoanh chân ngồi trên đầu thôn tiên các mô, đầu đội mũ tứ phương, khoác đại bào đen, chậm rãi bước đi tại Nam Lĩnh này, cũng không hẳn là không có mục đích. Trong u minh, hắn có một cảm giác, Nam Lĩnh có thứ gì đó đang thu hút hắn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn lại vô thức tới Nam Lĩnh, có lẽ thực sự không phải do cường giả ra tay can thiệp, mà là khi bước vào giới bích, hắn đã vô thức chọn Nam Lĩnh. Minh chứng chính là trường sinh đạo thụ lúc này đang dần sinh trưởng, sau khi đến Nam Lĩnh, nó tỏ ra vô cùng linh động. Việc cấp bách lúc này là tìm một thành trại lớn mạnh, hỏi thăm tình hình của những người bạn cũ ở hai bậc kia. Cuộc tranh giành song đế của cha con đại tể thiên triều, còn cả cổ Hồng Vân đang khống chế khí vận. Tô Thần cất bước, không biết đã đi bao lâu trong vùng sơn cùng thủy tận này, con thôn tiên cấp mô dưới chân hắn nhận ra đường ở đây, băng qua hết ngọn núi cao này đến ngọn núi cao khác. Cứ thế, ngày đêm luân chuyển, suốt nửa tháng trời, thôn tiên cấp mô mệt đến kiệt sức, phía xa sâu trong dãy núi là những tòa nhà sàn san sát của một thành trại mênh mông, thôn tiên cấp mô cuối cùng cũng không chịu nổi, phát ra một tiếng oa thảm thiết rồi mệt là ngất đi. Hà Mô Oan, làm khổ ngươi rồi. Tô Thần xoa xoa đầu Hà Mô, từng luồng pháp lực thiên nhân tẩm bổ cơ thể nó, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, hồn niệm trong cơ thể không còn quấn quanh trường sinh đạo thụ nữa mà bắt đầu lan tỏa ra ngoài. Đó chính là 300 vạn dặm hồn niệm. Nếu không nhờ có trường sinh đạo thụ như một bộ khuyết đại tín hiệu bao quanh, hồn niệm của Tô Thần chỉ có tầm 3 triệu lý, dù sao, hắn cũng chỉ là một đại tu sĩ nguyên anh đệ tam cảnh với bước vào thiên nhân cảnh. Thậm chí, ngay cả con đường tu luyện thiên nhân cựu chuyển vẫn còn chưa bắt đầu. Thiên nhân tầm thường ở giai đoạn này, hồn niệm cũng chỉ mới 10 vạn dặm mà thôi. Hôm nay, Tô Thần đã gấp 30 lần bọn họ. Có những người tu luyện nguyên thần chi lộ, khi đạt đến cấp độ bát chuyển thiên nhân với hồn niệm ngàn vạn dặm thì đã cạn kiệt mọi tiềm lực, đó chính là điểm cuối của họ. Nhưng đối với Tô Thần mà nói, hồn niệm ngàn vạn dặm mới chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình tu luyện nguyên thần chi lộ của hắn mà thôi. Ta có thể cảm nhận rõ rệt, tuy bản thân vừa bước chân vào thiên nhân cảnh đã có 3 triệu lý hồn niệm, nhờ trường sinh đạo thụ bao quanh mà nâng tầm lên ngàn vạn dặm hồn niệm, đủ sức đối kháng trực diện với đại năng bát chuyển, nhưng con đường nguyên thần của ta vẫn chưa thực sự mở ra. Cũng không biết ta có thể đi được đến bước nào. Tô Thần nhắm mắt, đến vùng Nam Lĩnh này, không ai biết hắn là ai, cũng không còn sự chú ý của Bắc Hải đạo tôn hay áp lực từ đăng tiên địa linh ép sát. Tại đây, hắn chỉ là một người có chiến lực tương đương bát chuyển thiên nhân bình thường mà thôi, cũng chỉ là kẻ có thể hô phong hoán vũ, đứng trên đỉnh cao Nam Lĩnh mà thôi. Thiên nhân tu luyện pháp, thật ra Tô Thần cũng có. Khi dung hợp viên hồn tinh bát chuyển của nhân tộc, cùng với 70 viên hồn tinh thu được khi vượt qua thất thập nhị quan, Tô Thần đã tiếp nhận luôn cả ký ức của bọn họ. Trong những ký ức đó, số lượng thượng cổ thiên nhân tu luyện pháp mà Tô Thần chiếm được lên tới hơn 100 môn, thậm chí còn có 2 môn thiên nhân tu luyện pháp dẫn thẳng tới điểm cuối của Nguyên Thần chi lộ cựu chuyển thiên nhân. Một cuốn từ đại năng bắt chuyển nhân tộc, cuốn còn lại là của con trai thượng cổ Man Thần, đại năng bắt chuyển man tộc tên Man Đồ. Nhưng dường như cả hai đều không mấy phù hợp với ta. Tô Thần nhắm mắt thật lâu. Lâu đến nỗi thôn thiên cấp mô cũng đã khôi phục tinh thần, bắt chước dáng vẻ của hắn, đang ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, nhưng dưỡng một hồi thì ngủ thiếp đi. Trong tay hắn là 2 bản pháp môn tu luyện cựu chuyển thiên nhân, lại còn là thượng cổ chi pháp, nếu để lộ ra ngoài, e rằng nửa cái sơn hải giới sẽ chìm trong mưa máu gió tanh. Tại sao nói ít nhất là nửa cái? Tây Mạc, Đông Vực, 2 vùng này hoặc là tiên đạo đã đứt đoạn, hoặc là đang lùi bại dần, e rằng không còn mấy vị thiên nhân cảnh mạnh mẽ, đương nhiên không thể bị cuốn vào cuộc tranh chấp này. Đã vậy, ta sẽ tự mình sáng tạo ra một môn thiên nhân tu luyện pháp của riêng mình, phù hợp nhất với bản thân, độc nhất vô nhị. Ngay lúc này, Tô Thần đã có chủ ý, 2 cuốn pháp môn cựu chuyển thiên nhân trong đầu hắn ầm ầm vỡ nát thành vô số mặt chữ, cùng với hơn 100 loại tu luyện pháp khác bắt đầu quá trình tái tạo. Thiên nhân cựu chuyển, nguyên thần chi lộ, thực chất rất đơn giản, đó chính là nuôi dưỡng nguyên hồn của bản thân, không ngừng chiếm đoạt, tinh luyện nguyên hồn từ nhất chuyển đến cựu chuyển, mở rộng đến cực hạn thì sẽ thành cựu chuyển nguyên hồn tự thụ, cũng chính là đích đến cuối cùng của nguyên thần chi lộ. Cựu chuyển nguyên thần có thể thoát ly thân xác mà sống, đuổi sao vầng trăng, thôn thiên phệ địa, thiêu núi nấu biển, sở hữu vô số đại thần thông không thể nghĩ bàn, gần chạm tới đạo. Dựa vào đó, có thể tay không chém giết với một vị hóa thần đỉnh phong. Có thể xem cựu chuyển nguyên thần là đỉnh cao của nguyên thần chi đạo, nhưng con đường này vô cùng đặc thù, cực kỳ khó tu luyện, hơn nữa có thể hỗ trợ cho nhiều vị cựu chuyển nguyên thần ra đời. Thiên nhân tu luyện pháp của nhân tộc đi theo con đường thôn phệ chiếm đoạt, không ngừng tu nạp tài nguyên thiên địa hồn đạo, thậm chí là chiếm đoạt thiên hồn của người khác, dùng phương pháp lấy hình bổ hình để thăng tiến. Thiên nhân tu luyện pháp của man tộc gọi là dưỡng bản thân, quán ý ta, thông qua việc trải nghiệm nhân gian 7 khổ, 8 nạn, 9 hận, 10 bi, cuối cùng thấu hiểu ý chí của chính mình, từng bước thăng hoa lột xác, trong khổ đau vô tận mà bước tới đỉnh phong. Cách trước thì quá mức tham lam, cách sau lại tự làm khổ mình. Tô Thần đều không thích. Hơn nữa, cả 2 pháp môn này dù là loại nào cũng cần thời gian tích lũy, nhân tộc cần bế quan 9 lần, mỗi bước một bậc thang, man tộc lại cần trải qua hồng trần chi kiếp, nếm trải đủ kiếp nhân sinh. Cũng khó trách cuối cùng Man Đồ lại phát điên, u sầu tột độ giữa niềm đại hỷ, đi vào con đường quán ý mà tẩu hỏa nhập ma, chết thảm thương. Đáng tiếc, không có duyên được chiêm nghiệm thiên nhân tu luyện pháp của hồ tộc, tộc cùng danh với man tộc trong thượng cổ tam tộc và yêu tộc, nếu không, có lẽ ta còn thu hoạch được những cảm ngộ lớn hơn. Tô Thần vẫn ngồi xếp bằng như cũ, nhìn nhật nguyệt đổi rời, nhìn thời gian trôi đi, quan sát mây tụ mây tan, nhìn núi non sông ngòi, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, trên người hắn đã phủ đầy bùn đất bụi trần. 3 năm. Xa xa nhìn lại, dĩ nhiên lại giống như một pho tượng thần bằng gỗ đang ngồi xếp bằng tại nơi này. Ở đây có một con thôn thiên cấp mô luôn quanh quẩn xung quanh, như đang thủ hộ cho Tô Thần, giúp hắn xua đuổi những yêu vật từ 4 phương tụ về đang muốn giòm ngó máu thịt của hắn. Theo đạo lý mà nói, loại yêu vật cấp luyện khí như thôn thiên cấp mô không thể nào đấu lại đám yêu vật bá chủ tại nơi này. Nhưng sau khi nhận được pháp lực tiên nhân của Tô Thần, con thôn thiên cấp mô này lại nhận được tạo hóa, không chỉ được điểm hóa linh trí, mà thỉnh thoảng còn đến bên người Tô Thần hít một ngụm tiên khí. Cứ thế, chỉ trong ngắn ngủi 3 năm, huyết mạch của thôn thiên cấp mô đã biến dị, hóa thành một con cự yêu, thức tỉnh huyết mạch thôn phệ thiên cát, dùng thân xác yêu vật trúc cơ mà có thể chém giết yêu vật bá chủ cảnh giới hư đan. Hoa, Đào Hoa Lâm, nơi Tô Thần ở, nhờ chịu ảnh hưởng từ hắn mà sinh cơ dạt dào, nhưng chẳng hiểu sao lại mọc lên những cây hoa đào vốn chưa từng tồn tại ở vùng khỉ ho có gáy như Nam Lĩnh này. Còn có một cây hoa mộc cẩn đang đung đưa trong gió, những cánh hoa mang sắc bạc lấp lánh rụng xuống, chiếu rọi nơi này thêm phần linh lung. Một con cóc khổng lồ màu vàng nhạt, thân hình vạm vỡ như núi, đang nằm ngủ say trước pho tượng gỗ hình người, tiếng ngáy phát ra tạo thành những luồng cuồng phong. Lúc này, phía ngoài Đào Hoa Lâm đang có một nhóm tu sĩ tiên đạo mạnh mẽ hợp thành đội săn nô lệ, nấp trong bụi rậm chăm chú nhìn vào trong, thần sắc tham lam, sẵn sàng hành động. Bọn họ đến từ tòa Cổ Nguyệt Thành trại hùng mạnh ở phía xa. Mẹ kiếp, lời đồn là thật. Bên ngoài Cổ Nguyệt Thành trại, thiên sinh dị tượng, rừng hoa nở rộ trên đất bằng, lại còn có một con thôn phệ tiên cấp đã thức tỉnh huyết mạch đang nằm tại đây, nó chỉ mới ở giai đoạn đấu niên, chiến lực chưa vượt quá hư đan. Mẹ nó, đây không phải là bánh từ trên trời rơi xuống thì là gì? Thôn phệ tiên cấp, dù không phải thuần huyết thì cũng tuyệt đối có thể đạt tới cấp bậc giả anh, thậm chí là nguyên anh pháp tướng. Nếu nó còn có thể tiếp tục lột xác thành thôn vệ thiên cấp thuần huyết, thì đó chính là cấp bậc thiên nhân đệ tam cảnh, đứng trên đỉnh cao của ba đại thành trại rồi. Trong đội săn nô, hơi thở của tất cả cường giả kết đan đều trở nên dồn dập, hóa thành những tiếng thở hồng hộc đầy tham lam. Nhất là khi bọn họ thấy con thôn vệ thiên cấp này đang hấp thụ những làn khí trắng muốt tỏa ra từ pho tượng gỗ theo quy luật, khiến huyết mạch tăng trưởng từng chút một, điều đó càng khiến bọn họ sục sôi hơn. Thần vật, pho tượng gỗ này chắc chắn là thượng cổ thần vật được thôn vệ thiên cấp lôi ra từ động phủ nào đó, thậm chí còn có tác dụng nghịch thiên là tăng cường tứ chất. Bất kể thế nào, nhất định phải đoạt được nó. Giờ khắc này, sự tham lam của đội săn nô lệ đã đạt đến đỉnh điểm. Lúc này, bọn họ hoàn toàn không hề hay biết, trước mặt bọn họ, pho tượng gỗ mà họ đang thèm khát thực chất là một người, một vị thiên nhân yêu nghiệt khủng khiếp, còn làn xương mù màu trắng thoát ra từ người Tô Thần thì lại càng đơn giản. Mỗi năm kết tinh một giọt trường sinh huyết. Thế nhưng trong 3 năm này, Tô Thần mải mê sáng tạo thiên nhân tu luyện pháp của riêng mình, làm ảnh hưởng đến quá trình ngưng kết trường sinh huyết, cuối cùng nó tản ra thành dị chủng trường sinh khí, tất cả đều bị con thôn thiên cấp mô vốn có màu đất xám xịt, bình thường không có gì lạ này hấp thụ hết. Sau đó, ưu sáng tạo ra một con thiên cấp đáng sợ, có hy vọng đột phá đến nguyên anh tam cảnh trong tương lai. A, 3 năm, cuối cùng cũng sáng tạo xong pháp môn thiên nhân cựu chuyển của riêng ta. Ông, thiên hồn của Tô Thần cũng chính là nguyên anh khẽ rung động, chuẩn bị tỉnh lại. Cái này đã đánh thức thôn tiên các mô, thậm chí ngay cả trường sinh đạo thụ trong cơ thể Tô Thần cũng hiện lên gợn sóng, không gió mà bay, những chiếc lá xum xuê rung lên bần bật. Sau đó, một chiếc lá nhẹ nhàng rụng xuống, lấp lánh như kim ngọc, rực rỡ sắc tím, quý giá không lời nào tả xiết, cuối cùng rơi vào trong cơ thể Tô Thần. Vâng. Thế là, như vừa phá bỏ xiềng xích nào đó để bước vào một thế giới mới, thiên nhân cựu chuyển pháp mà Tô Thần bất và diễn luyện bấy lâu nay đã thay đổi. Trong bàn tay nhỏ của thiên hồn Tô Thần, từ lúc nào không hay đã xuất hiện thêm một mảnh lá. Trên đó khắc những văn tự đại đạo cổ xưa, chỉ vỏn vẹn vài chữ, lại diễn dịch ra hàng vạn chữ văn tự. Tô Thần rũ mắt, chăm chú quan sát, phân tích trang văn tự này, sau đó có được phiên bản tiến giai của thiên nhân pháp mà hắn đã khổ công suy diễn bấy lâu. Thập truyền trường sinh thiên hồn pháp. Chương 204, Sơn Hải đệ nhất thiên nhân. Chương 204, Sơn Hải đệ nhất thiên nhân thập truyền trường sinh thiên hồn pháp. Tô Thần ngây người. Nói chính xác thì nguyên anh của hắn hay chính là thiên hồn, nhìn lá cây trong tay mà sửng sở, một luồng vận luật bảng bạc huyền ảo tràn vào trong đầu. Pháp không thể khinh truyền. Vì thế, liền có linh quang quán đỉnh. Tô Thần lúc này mới hiểu rõ thập truyền trường sinh thiên hồn pháp này rốt cuộc là thế nào. Hắn hiện giờ là thiên nhân bình thường, hồn niệm ban đầu là 3 triệu dặm, chưa tính đến trường hợp hồn niệm đạt tới 1000 vạn dặm nhờ trường sinh đạo thụ tăng phúc. Thiên hồn mỗi khi tiến vào nhất chuyển sẽ tăng thêm 1 triệu dặm hồn niệm. Nhất chuyển thiên hồn, 4 triệu dặm. Nhị chuyển thiên hồn, 5 triệu dặm. Tam chuyển thiên hồn, 6 triệu dặm. Thất chuyển thiên hồn, 1000 vạn dặm hồn niệm. Từ nhất chuyển đến thất chuyển thiên hồn, nếu sử dụng trường sinh đạo thụ để tăng phúc, hồn niệm sẽ trực tiếp mở rộng gấp 10 lần, thành 40 triệu dặm, 50 triệu dặm, 60 triệu dặm, 100 triệu dặm hồn niệm. Môn thập chuyển trường sinh thiên hồn pháp này, khi ở cảnh giới thất chuyển thiên hồn, đã có thể sánh ngang với mức độ 100 triệu dặm hồn niệm của cựu chuyển thiên nhân bình thường. Tô Thần thầm kinh hãi. Đừng nói hiện tại, hắn dám đảm bảo, dù là nhìn lại thời thượng cổ 10 vạn năm trước, hay thậm chí là xa xưa hơn nữa, trong suốt chiều dài lịch sử tồn tại của tiên đạo tại Sơn Hải giới, tuyệt đối không có môn tiên nhân pháp nào yêu nghiệt như vậy. Cựu chuyển thiên nhân, ngay cả trong ký ức của vị bát chuyển nhân tộc hồn tinh kia, vào thời thượng cổ huy hoàng cũng không có mấy người, mỗi một vị đều là yêu nghiệt tuyệt đối, bá chủ tuyệt đối. Phải có hàng trăm bát chuyển thiên nhân mới hy vọng xuất hiện một cựu chuyển thiên nhân. Ở hiện thế, bát chuyển đã gần như tuyệt tích. Cựu chuyển thiên nhân với 100 triệu dặm hồn niệm đã sớm là truyền thuyết trong truyền thuyết. Mà môn thập chuyển trường sinh thiên hồn pháp mà hắn tu hành, dưới sự gia trì, hồn niệm ban đầu của thất chuyển thiên hồn tương đương với 1000 vạn dặm của bát chuyển thiên nhân, sau khi được trường sinh đạo thụ tăng phúc sẽ là 100 triệu dặm của cựu chuyển thiên nhân. Hơn nữa, sau thất chuyển thiên hồn chính là một vùng trời đất khác. Hắn còn có thể tiếp tục tu luyện bát chuyển thiên hồn, cựu chuyển thiên hồn cùng với thập chuyển thiên hồn xưa nay chưa từng có. Khủng bố như vậy, có thứ tốt thế này, sao không lấy ra sớm hơn? Không chút do dự, Tô Thần bắt đầu tu hành, đệ nhất cảnh của thập chuyển trường sinh thiên hồn pháp rất dễ tu luyện, việc hắn cần làm chỉ là ăn, an thiên địa linh vận, tiên đạo tạo hóa, tộc quần khí vận. Ông. Giờ khắc này, hai khối hóa thần di cốt ở đông vực, mảnh vỡ nhân gian tiên phường ở tây vực, hai khối đồ đẳng hải tộc ở bắc hải đều bị rễ cây quấn quanh, như đang cho ăn, được trường sinh đạo thụ mớm cho thiên hồn nguyên anh của Tô Thần. Rất nhanh, nguyên anh của Tô Thần thỏa mãn ở một cái. Sau đó, vành thiên hồn nguyên anh xảy ra lột xác, lúc này trong tay hắn, rễ cây quấn quít, trong nháy mắt biến ảo thành một cái cây nhỏ, như phiên bản thu nhỏ của trường sinh đạo thụ bị hắn nắm trong tay. Giờ khắc này, dường như có thứ gì đó đã lột xác. Thiên hồn nguyên anh tỏa ra thần quang chín màu lộng lẫy, trong tay hắn cầm cái cây nhỏ, quét mạnh về phía trước, trong nháy mắt gió dục mây vần, bao phủ bởi cơn gió ly biệt đáng sợ. Hồn niệm của hắn lúc này tăng vọt với tốc độ phi mã, từ mức tăng phúc 1000 vạn dặm ban đầu biến thành 40 triệu dặm. Thiên hồn của hắn đã đạt tới nhất chuyển. Nhìn qua thì chỉ là hồn niệm ban đầu tăng thêm 1 triệu dặm, 3 triệu dặm biến thành 4 triệu dặm. Nhưng dưới tác dụng của thập chuyển trường sinh tiên hồn pháp, nó trực tiếp từ 1000 vạn dặm hồn niệm ban đầu biến thành 40 triệu dặm, tăng thêm 30 triệu dặm. Điều này tương đương với tổng hồn niệm của 3 vị bát chuyển tiên nhân. Trong nhất thời, Tô Thần cảm thấy như đang ở trong cõi mộng, cảm giác chuyện này không giống sự thật. Trước đây, dưới sự tăng phúc của trường sinh đạo thụ, cảnh giới hồn hư sánh ngang thất chuyển tiên nhân, hồn niệm 3 triệu dặm, ở Bắc Hải có thể coi là Bắc Hải đệ nhất tiên nhân. Hiện tại, ta đạt tới thiên hồn nhất chuyển, sánh vai bát chuyển tiên nhân, 40 triệu dặm hồn niệm. E rằng nhìn khắp sơn hải giới, ta chính là đệ nhất tiên nhân tuyệt đối rồi. Đúng lúc này, bên ngoài đào hoa lâm, các cường giả kết đan của đội bắt nô cuối cùng đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu ra tay. Bắt thôn vệ thiên cấp trước, chờ hàng phục con thôn vệ thiên cấp hộ vệ trí bảo này rồi mới quyết định xem món cổ vật này đi hay ở. Lúc này, tiếng quát vang lên. Vành, từng đạo thân ảnh lao đi bù bù. Các cường giả đội bắt nô có mặt đều ra tay, trong đó có rất nhiều cổ sư, phất tay một cái là có đám cổ trùng như xương đen tung ra, lao về phía thôn vệ thiên cấp. Nhiều hơn là các tu sĩ kết đan tu hành phù văn tiên đạo, họ hoặc là kết ấn, hoặc là tung ra vô số phù triện ném về phía thôn vệ thiên cấp. Trong phút chốc, như quần ma loạn vũ, đủ loại thủ đoạn gào thét xé gió. Thôn Thiên Cấp Mô cũng đột nhiên bừng tỉnh, đôi mắt khổng lồ xanh biết hiện lên vẻ bạo ngược, lớp da vàng nhạt của nó lập tức phập phồng lên. Sau đó, hoa, một tiếng kêu đáng sợ vang lên, mang theo luồng sóng gió khủng bố cùng độc khí, gào thét lao về phía các cường giả đội bắt nô đang vây quanh từ bốn phương tám hướng. Những cường giả đội bắt nô này, trong đó không thiếu hư đan, thậm chí là chân đan, vào lúc này đối mặt với luồng âm ba kèm độc phong khủng bố đều đồng loạt biến sắc. Làm sao có thể? Không thể nào. Nó vậy mà thăng cấp huyết mạch, trở thành thôn vệ thiên cấp thuần huyết rồi, hơn nữa còn nhờ đó bước vào hàng ngũ đại yêu chân đan. Làm sao có thể, mới bao nhiêu thời gian đâu, chỉ trong chốc lát mà thôi, nó lại từ một yêu ma trúc cơ có chiến lược sánh ngang hư đan biến thành chân đan. Nỗi hoảng loạn bùng nổ. Lúc này, những cường giả đội Bắt Nô vừa nãy còn đắc ý muốn săn đuổi thôn thiên cấp mô, cướp đoạt tượng gỗ cổ xưa, giờ đây ai nấy đều sợ đến hồn bay phách lạc, trợn tròn mắt kinh hãi. Chúng quay đầu muốn chạy. Đáng tiếc, dù chạy thế nào cũng không thoát được sức mạnh đáng sợ của một đại yêu chân đan. Vành, trong mấy mắt, đội Bắt Nô tan tác, chỉ còn lại vô số mảnh xương cốt huyết thịt vụn từ trên cao rơi xuống, chỉ có ba vị chân đan khá mạnh là miễn cưỡng kháng cự được. Mạnh quá, quả nhiên là thôn vệ thiên cấp thuần huyết cấp chân đan, tương đương với chân đan cấp bậc thiên kiêu của Cổ Nguyệt Thành trại rồi. Chúng ta bước vào chân đan nhiều năm mà vẫn không bằng một con yêu vật vừa mới đột phá. Ba vị chân đan nhìn nhau một cái. Sau đó, mỗi người quay đầu chạy trốn theo một hướng khác nhau. Họ không dám tiếp tục ở lại đây đấu với thôn vệ thiên cấp nữa. Nói cách khác, họ ngay cả một chiêu cũng không đỡ được, bị giết sạch chỉ là chuyện sớm muộn. Nơi này có thôn vệ thiên cấp thuần huyết cấp chân đan, còn có thần vật tượng cổ được nó canh giữ, nếu bán tin tức này đi, mình thậm chí có hy vọng đột phá nguyên anh. Ha ha, ba vị chân đan trong đầu đều nảy ra ý nghĩ đó. Sau đó, một tiếng rắc vang lên. Không phải thôn vệ thiên cấp có hành động gì, mà là bức tượng gỗ cổ xưa kia hiện lên vết nứt, sau đó vết nứt ngày càng nhiều, dày đặc như mạng nhện. Không xong, chẳng lẽ cuộc chiến lúc nãy đã làm hư hại bức tượng gỗ rồi? Họ quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, lập tức kinh hãi tột độ, trong lòng hận không thể giết chết con thôn vệ thiên cấp chết tiệt kia. Bức tượng gỗ thượng cổ này tuyệt đối là trọng bảo phi phạm. Ngay lúc này, vành, bức tượng gỗ hoàn toàn vỡ vụn. Một thiếu niên phong thần tuấn lãng chậm rãi bước ra, đôi mắt hắn như tinh tú, mái tóc đen nhánh như mực tung bay theo gió, một khí độ khó diễn tả bằng lời tỏa ra trên người hắn. Trong thoáng chốc, trời đất trước mặt hắn trở nên lu mờ, nhật nguyệt cũng không còn ánh sáng, vạn vật trên thế gian dường như tồn tại chỉ để làm nền cho hắn. Ùm, bức tượng gỗ này thật sự là một người sao? Cổ chân tiên. Ba vị chân đan kinh hãi không thôi. Vành, ngay khoảnh khắc tiếp theo, hoa, chiếc lưỡi dài bạc phơ vụt tới, cuốn phăng ba bóng người rồi nuốt chửng vào bụng. Con thôn thiên các môn này làm việc đó như thể chỉ là một chuyện vặt vãnh không đáng nhắc tới. Nó nhảy vài bước về phía trước, đi tới trước mặt Tô Thần như đang bày tỏ sự vui mừng, sau đó cúi đầu xuống, ra ý bảo Tô Thần ngồi lên lưng mình để tiếp tục lên đường. Đây là tình huống gì? Ở đâu ra con yêu ma có cấp chân đan thế này? Tô Thần sững sờ một hồi. Hắn vừa mới tỉnh lại, liền thấy khắp nơi đầy xác chết và xương cốt vụn, còn có ba vị chân đan cường giả tiên đạo định tháo chạy, kết quả bị con hà mô cường đại trước mắt hắn một ngụm nuốt chửng. Ngươi là? Tô Thần nhìn con hà mô màu vàng lợn vẻ mặt đầy thuận theo, không chút dáng vẻ hung tàn ăn thịt người, nhìn hồi lâu mới nhận ra, nó hóa ra chính là con thôn thiên cấp mô trở vật mà mình mơ tới. Thôn thiên cấp mô vốn dĩ chỉ là yêu vật luyện khí, cao 10 mét, lực công kích rất yếu, tác dụng lớn nhất là trong bụng có thể trở vật, chứa được rất nhiều thứ, hơn nữa lực phòng ngự còn cao. Các thương đội nam lĩnh thích nhất là loại sinh vật như thôn thiên cấp mô. Nhưng mà, lúc này, lớp da màu vàng lợn, dòng máu thiên cấp tinh khiết khiến hình tượng nó càng thêm uy vũ và mạnh mẽ, chuyện đó tạm thời không bàn tới. Chỉ riêng thọ hỏa của con hà mô này, còn thọ mệnh tận 3000 năm. Phải biết rằng, đừng nói là yêu ma chân đan, ngay cả yêu ma nguyên anh cũng không khác biệt mấy so với nguyên anh nhân tộc, thọ nguyên chỉ tầm 1500 năm. Vậy mà một con yêu ma chân đan lại có thọ mệnh còn lại 3000 năm. Chuyện này e là chuyện ra ngoài, sẽ có khối kẻ thuộc nhân tộc hay yêu ma hùng mạnh muốn đoạt lấy một miếng thịt hà mô nếm thử, xem có thể phá vỡ gông xiềng thọ nguyên, kéo dài tuổi thọ hay không. Chậc chậc, ngươi cũng coi như là gặp được tạo hóa rồi. Không ngờ nhân lúc ta ngộ đạo, ngươi lại từ trên người ta nhận được cơ duyên như vậy, từ một con hà mô tầm thường không có gì lạ, khắp nam lĩnh đều có, biến thành tiên cấp huyết mạch tinh khiết. Có hy vọng đạt tới nguyên anh đấy. Tuy nhiên, rốt cuộc vẫn là thiếu hiểu biết, không có ai chỉ điểm, lại vì lợi ích trước mắt mà không đi tích lũy tiềm lực đột phá kim đan, chỉ cầu thành tựu một con thiên cấp chân đan. Tô Thần nhìn con thiên cấp huyết mạch tinh khiết đang tỏ vẻ nhu thuận, không hiểu mình đang nói gì, hơi chút tiếc nuối lắc đầu. Đạt tới cảnh giới như hắn, là một trong những tồn tại mạnh nhất dưới cấp độ hóa thần. Nhìn khắp toàn bộ sơn hải giới, đều là tồn tại vô cùng đáng sợ. Nếu thiên cấp không phải là hà mô bình thường mà là yêu ma có huyết mạch chuyển thừa cao cấp, e rằng lúc này nhờ vào trường sinh khí cao cấp tỏa ra từ hắn, lột xác thành yêu ma kim đan cũng là dư sức. Thiên cấp kim đan có thể đột phá thiên nhân, còn thiên cấp chân đan, pháp tướng đã là kịch trần rồi. Mà thôi, dù sao ngươi cũng đã thay ta hộ pháp 3 năm, giúp ta tránh khỏi sự quấy nhiễu của lũ cầm thú hay nhân tộc qua đường, để ta chuyên tâm nội đạo, đã vậy, ta liền cho ngươi thêm một phen tạo hóa. Tô Thần điểm nhẹ vào giữa lông mày con hà mô ngoan ngoãn trước mắt. Trong phút chốc, phong vân biến sắc, như có cùng phong hội tụ trên người hà mô, giống như thương long cuốn ngược trời đất, sau đó là những tiếng oanh minh đáng sợ vang lên. Khoảnh khắc này, Tô Thần đã nhìn thấy xiềng xích trên người hà mô, có ba đạo xiềng xích. Một khóa, phong ấn vận mệnh trên người Hà Mô. Hai khóa, phong ấn tiềm lực trên người Hà Mô. Ba khóa, phong ấn huyết mạch trên người Hà Mô. Nếu dựa vào chính Hà Mô để phá giải xiềng xích trên thân, e rằng hắn tận tụy cả đời cũng không đủ tư cách nhìn thấy thiên địa chi khóa trên người mình. Thiên đạo nơi đây vận chuyển, đã định đoạt tương lai cho chúng sinh u tối mà thiết lập nên những xiềng xích này. Một ngón tay điểm ra, cả ba khóa đều vỡ vụn. Hoa. Hà Mô cảm thấy cơ thể ấm áp, giống như vừa thoát khỏi sự trói buộc nào đó, toàn thân nhẹ nhõm khó tả. Giây tiếp theo, khí tức của nó lại tăng vọt, vượt qua các rào cản, bước vào tiêu chuẩn yêu ma kim đan. Kim đan thành. Cho dù là yêu ma, thiên địa cũng xuất hiện dị tượng, giống hệt như ra cắt thanh ở đông vực lúc trước. Ông, mây đen tràn ngập 3000 dặm. Nhân tộc khi thành kim đan sẽ xuất hiện thái hạ, còn yêu ma là dị tượng mây đen. Đây là xa xa. Tại Cổ Nguyệt thành trại, các vị cường giả tiên đạo đều gào thét bay ra, đứng giữa không trung, từ xa nhìn về phía này, sắc mặt vô cùng khó coi. Gần thành trại có yêu ma kim đan ra đời, đáng là thật. Như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến không gian sinh tồn của Cổ Nguyệt thành trại, chuyện này phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải đánh thức lão tổ sao? Nhưng lão tổ vừa mới ngủ say không lâu, chỉ dựa vào một kim đan như ta, e là không đối phó nổi con yêu ma kim đan này. Cổ Nguyệt thành trại, nhìn khắp toàn bộ Nam lĩnh cũng được coi là một đại thành trại, có tới 50 vạn tu sĩ tiên đạo, trải dài 300 dặm, giống như một quốc gia trong núi. Nhưng lúc này, đối mặt với một yêu ma kim đan, ai nấy đều lo lắng con ngôi, vẻ mặt đầy sầu não, cảm thấy một trận yêu triều có thể coi là hạo kiếp của thành trại sắp kéo đến, không biết sẽ lại có bao nhiêu tộc nhân phải thương vong. Nam lĩnh so với thời đại Tam Đại Tông ở Đông Vực thật ra cũng không khác mấy. Dù mạnh, cũng chỉ mạnh có hạn. Kẻ mạnh nhất cũng chỉ là nguyên anh cảnh, vàng rau lẫn lộn, kẻ mạnh nhất trong đó cũng chỉ là hồn hư cảnh mà thôi. Có lẽ, trong bóng tối có thiên nhân cảnh cổ xưa, nhưng cũng chỉ là thiên nhân tầm thường. Làm phép cho Hà Mô, khiến nó trở thành yêu ma kim đan. Thủ đoạn như vậy quả là thần hồ kỳ kỹ. Nhưng với Tô Thần hiện tại, đó chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Yêu ma kim đan, có lẽ ở Nam lĩnh hay Đông Vực được xem như đứng trên đỉnh cao, là cường giả tiên đạo có thể hô phong hoán vũ, tùy ý đổ sát hàng triệu sinh linh. Nhưng theo cảnh giới của Tô Thần thăng tiến, tầm mắt rộng mở, kim đan từng rất lợi hại giờ cũng không còn gì ghê gớm, hắn có thể tiện tay tạo ra được. Bởi vì, hắn sở hữu 4000 vạn dặm hồn niệm, là sơn hải đệ nhất thiên nhân. Đã sớm đặt một chân vào hóa thần, có thể đứng vững trên đỉnh phong. Kim đan, cũng thường thôi. Đi thôi. Hà Mô, đưa ta vào thành trại dạo quanh. Tô Thần dẫm lên thân Hà Mô, một con thiên cấp huyết mạch tinh khiết khổng lồ, đáng sợ đến mức nếu Nguyên Anh không ra tay thì có thể tiêu diệt cả Cổ Nguyệt sơn trại, cứ thế nhảy từng bước hướng về phía Cổ Nguyệt thành trại. Đương nhiên, kẻ ngồi trên lưng nó còn kinh khủng hơn. Nếu không có gì bất ngờ, một người này có thể tiêu diệt toàn bộ Nam lĩnh. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Nam lĩnh sẽ không đột nhiên xuất hiện lão quái vật nào đó. Chương 205, Nam lĩnh cổ thần. Chương 205, Nam lĩnh cổ thần. Thành cổ trong thành trại tấp nập nhộn nhịp, nằm sâu trong dãy núi, liên miên vô tận, dường như nhìn mãi không thấy điểm dừng. Lúc này, trước cửa thành, các thương đội cưỡi thôn thiên cấp mô qua lại nhiều không đếm xuể. Thiếu niên Tô Thần cưỡi một con hà mô màu vàng lợn trà trộn trong đó, trông cũng không có gì kỳ lạ. Nghe nói gì chưa? Gần Cổ Nguyệt thành trại vừa sinh ra một yêu ma cấp bậc bá chủ kim đan, hiện giờ Cổ Nguyệt thành chủ đang quảng bá mời anh hùng, chuẩn bị thảo phạt trước khi yêu triều tấn công thành trại. Chậc, xem ra Cổ Nguyệt lão tổ thật sự không còn bao nhiêu thọ nguyên rồi, nếu không thì loại yêu ma kim đan này đã sớm bị Nguyên Anh lão tổ đích thân diệt trừ. Đây quả là đại tai họa. Hy vọng Cổ Nguyệt thành trại không vì vậy mà tổn hại thực lực, bằng không thì con đường thương mại vất vả lắm mới thông suốt này lại bị bỏ hoang mất. Một hồi nghị luận xôn xao, các quản sự thương đội đang ở trước cửa thành, mặt mày ủ rũ, tụ lại một chỗ kể lể. Mỗi người họ đều có tu vi trúc cơ cảnh. Tô Thần vừa mới cưới Hà Mô vào thành, đi ngang qua cạnh họ, nghe thấy những lời bàn tán này cùng dáng vẻ lo lắng không yên của các vị quản sự, hắn nhịn không được đá một cái vào chân Hà Mô. Nói ngươi đấy, đột phá kim đan thôi mà, làm kinh động lớn như thế làm gì? Nhìn xem, dọa bọn họ sợ rồi kìa. Đối với chuyện này, Hà Mô vẻ mặt đầy vô tội, nhảy từng bước vào thành, phát ra một tiếng kêu đầy vẻ nghi hoặc. Hoa, hoa hoa hoa, một bộ dáng vẻ chẳng liên quan gì đến nó. 3 năm trước, nó vốn chỉ là một con Hà Mô luyện khí bình thường, cho đến bây giờ, nó cũng chưa từng làm hại một người vô tội nào. Cứ như thế, con thiên cấp kim đan hung lệ trong miệng các quản sự thương đội cứ thế hiên ngang vào thành, hơn nữa còn đi lướt qua họ, thậm chí quay đầu lại nhìn họ một cái. Nam lĩnh nhiều núi, yêu ma phân bố khắp nơi, tình huống cũng tương tự như Bắc Hải. Nhân tộc so với yêu ma thì thực lực yếu hơn không ít, nhưng may mắn là yêu ma không giống như hải tộc, không phải là một bộ tộc gắn kết chặt chẽ. Nói cách khác, Nam lĩnh căn bản không thể tồn tại cái gọi là ba đại thành trại. Thậm chí, đến cả nhân tộc có tồn tại hay không cũng không chắc chắn. Nam lĩnh có cổ đạo, lại có phủ văn tiên đạo song hành, thực lực tổng thể không hề yếu, nhưng yêu ma lại càng mạnh hơn. Những lãnh chúa yêu ma chiếm núi làm vua kia không thiếu kẻ ở nguyên anh cảnh. Ngay cả việc mở thương đạo nối liền các đại thành trại để giao thương, các thương đội qua lại đều cần phải cống nạp cho những lãnh chúa yêu ma đó. Nếu thực lực cường hạn thì có thể đánh bại các lãnh chúa yêu ma dọc đường để thông suốt thương đạo. Cổ thần, ngày kia chính là lễ hội cổ thần. Mời mọi người vì vinh quang của cổ thần, có linh thạch thì quên linh thạch, nhất định phải tổ chức lễ hội cổ thần thật náo nhiệt. Trên quảng trường thành trại, Tô Thần đi ngang qua nơi này, thấy có các cổ sư mạnh mẽ đang ra sức hò hét, trước mặt đặt một chiếc hòm linh thạch, từng đoàn cổ sư và cường giả tiên đạo đông đúc đang tiến tới bỏ linh thạch vào trong. Hơn nữa, con thành kính hướng về phía tượng đá cổ thần trên quảng trường mà quỳ lạy. Tượng đá cổ thần chỉ là một khối đen kịt, trông giống như nhân tộc, nhưng thực tế lại vô cùng dữ tợn, như một con quái vật với những xúc tu lờ mờ hình người. Tô Thần chỉ thoáng nhìn qua đã nhíu mày. Yêu ma, hay là thượng cổ tam tộc? Không giống lắm, có lẽ chỉ là truyền thuyết hư ảo mà thôi. Tô Thần nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt, con hà mô dưới chân hắn thì hơi chút kính sợ, cúi thấp đầu trước điêu khắc cổ thần, đây dường như là nỗi sợ hãi đã khắc sâu vào trong huyết mạch của nó. Ra là vậy. Có lẽ nào, cổ thần trong truyền thuyết Nam lĩnh này chính là Nam lĩnh thanh yêu ma. Nhìn phản ứng của con góc, Tô Thần thầm có suy đoán trong lòng. Nếu đã vậy, thì không cần bận tâm làm gì. Hôm nay, tiên đạo đã suy yếu, thậm chí là đoạn tuyệt. Nếu là thánh yêu ma, ngoại trừ thánh yêu ma ở trung vực chắc chắn là quái vật cấp bậc hóa thần vô cùng khủng khiếp. Thánh yêu ma ở Bắc Hải, nhờ được Bắc Hải đạo tôn bồi dưỡng, trong cựu đại thai ách cũng đã sản sinh ra một vị cấp bậc hóa thần. Ba đại vực còn lại, thánh yêu ma tuyệt đối không thể chạm tới cấp bậc hóa thần. Thậm chí, Tô Thần còn hoài nghi, ở nơi tiên đạo đoạn tuyệt như đông vực, liệu thánh yêu ma còn sống hay không? Đi thôi. Hà Mô, còn túi đầu nữa là ta đánh cho đầu xương mù đấy. Tô Thần đá Hà Mô. Ba ba ba. Hà Mô rất bất ức. Rất nhanh. Bọn họ đã rời khỏi quảng trường thành trại, chỉ có điều cả người lẫn quốc đều không chú ý tới, trên điêu khắc cổ thần chẳng biết từ lúc nào đã có một con cổ trùng bò lên. Tại hốc mắt pho tượng, nó như một con mắt âm hiểm nhìn chằm chằm vào kẻ không kính trọng thần tượng là Tô Thần, cùng với con Hà Mô kia. Một tên tiên nhân nhỏ bé. Mà cũng dám. Mà thôi, ai bảo ngươi là kẻ. Ứng tiếp. Tiếng lẩm bẩm vang lên. Thoáng chốc biến mất không dấu vết, giống như là ảo giác, không ai có thể nghe thấy. Tô Thần tốn linh thạch thuê một gian sân trong lầu cao tốt nhất tại thành trại. Hà Mô nằm ngủ ngáy ho ho trong sân, còn hắn thì đi ra ngoài tìm kiếm tin tức về những người bạn cũ ở Đông Bực và Tây Bực. Đến xem đi nào. Phù chú tốt nhất đây. Do đại tu trúc cơ tự tay vẽ, mua không sợ thiệt, mua không sợ lửa, giá cả cực rẻ. Cổ trùng. Đến xem cổ trùng đi, cổ trùng tấn công, cổ trùng hạ độc, còn có cổ trùng hộ mệnh, thứ gì cũng có. Khu phường thị của thương đội vô cùng náo nhiệt. Tô Thần đi dạo trong đó, nhìn dòng người đông đúc cùng những món hàng rực rỡ sắc màu trên các sạp hàng ven đường mà cảm thấy hoa cả mắt. Tuy toàn là những món đồ lặt vặt nhưng lại rất mới lạ và đa dạng chủng loại. Cổ đạo là cái thứ gì vậy? Đặc sản Nam Lĩnh, có liên quan tới tiên đạo nhưng lại không quá giống. Tô Thần bước tới, chợt nhớ tới thiên tri cổ ở Tây Bực. Suốt quãng đường phiêu bản, thiên tri cổ sớm đã không rõ tung tích, nghe nói đây là thánh cổ trùng của Nam Lĩnh. Đáng tiếc, không có cơ hội đưa nó về lại Nam Lĩnh để lá dụng về cội. Tô Thần đi tiếp về phía trước, dừng lại trước một chi nhánh thương hội, nơi này là thương đội lớn nhất Nam Lĩnh, tên là Huyền Ngọc Thương đội. Nghe nói chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, thương đội này đã phất lên nhanh chóng. Chủ thương hội dựa vào một tay tiên thuật kiếm đạo đáng sợ, càn quét khắp các lãnh chúa đại yêu ma, khai thông không biết bao nhiêu tuyến đường giao thương ở Nam Lĩnh. Nhờ đó mà trở thành nhân vật lừng lẫy nhất Nam Lĩnh. Nghe nói, vị chủ thương hội này vốn xuất thân nô lệ, dựa vào sự nỗ lực không ngừng, từ một nô lệ hèn mọn từng bước thoát khỏi nô tịch, trở thành một cường giả tiên đạo mạnh mẽ. Mua tin tức, Tô Thần bước vào trong, phải tốn một ít linh thạch mới dò hỏi được tin tức về Đông Bực và Tây Bực. Tuy chỉ là những tin tức vụn vặt, nhưng cũng đủ để Tô Thần nắm rõ tình hình tại Đông Bực và Tây Mạc. Hơn 300 năm đã trôi qua, Đại Tề Thiên Triều vẫn đứng vững, cùng tranh hùng với Vương Triều Yêu Ma do các đại yêu ma từ Yêu Ma Điệu dựng lên, tức là Yêu Ma Điện vẫn tiếp tục giữ thế đối đầu. Hơn 200 năm trước, Thiên Điêu và Thiên Khải Nhị Đế, cùng với kẻ nghi là người thừa kế Thánh Yêu Ma Tổ Long, đều đã mất tích. Có lời đồn rằng, ba vị mạnh nhất Đông Bực này đều bại dưới tay Cực Đạo Thiên và bị bắt tới chiến trường thiên ngoại. Lời đồn này thực hư thế nào vẫn chưa rõ. Hiện tại, bất kể là Đại Tề Thiên Triều hay Vương Triều Yêu Ma đều đang hỗn loạn vô cùng, vì tranh giành tài nguyên tiên đạo ít ỏi cùng với khí vận mà chém giết lẫn nhau không ngừng. Cực Đạo Thiên, vị hóa thần cực đạo của Đông Bực từ một vạn năm trước. Lời đồn này có lẽ không phải là không có căn cứ. Tô Thần lắc đầu. Tuy nhiên, nhớ lại bí mật trên người Thiên Khải Đế Tuyết, Tô Thần cảm thấy một vị hóa thần đã ngã xuống, nếu không thể một lần nữa leo lên đỉnh cao của cực tu để quay lại cảnh giới hóa thần, e là vẫn chưa thể xử lý được sự bí ẩn trên người vị Thiên Khải Đế này, chưa kể còn có một thánh yêu ma Đông Bực cùng với một chân long thiên tiêu. Chuyện ở Tây Bực thì đơn giản hơn. Hồng Vân dung hợp với hóa thần của tổng đàn Tây Bực để đổi lấy sức mạnh cường đại. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, hắn đã thống lĩnh tất cả thế lực còn sót lại ở Tây Mạc, liên kết với nhau để triệt để tiêu diệt cái gọi là thủy triều ác thú và hồn tộc thiên ngoại. Ít nhất là trên danh nghĩa, thành tựu bán bộ hóa thần Hồng Vân đã liên kết với không ít lao quái vật tận thế để khôi phục lại trật tự cho Tây Mạc. Sau đó, cũng vào hơn 200 năm trước, Hồng Vân đang đột phá cảnh giới hóa thần thì bị tập kích. Nơi hắn bế tử quan, chỉ còn là một đống đổ nát. Hắn cũng mất tích không rõ tung tích. Tại Tây Bực có lời đồn rằng, chính những kẻ mạnh trong hàng ngũ thiên ngoại tà ma đã bắt hắn đi tới chiến trường thiên ngoại. Lại là hơn 200 năm trước sao? Tô Thần trầm mặc hồi lâu. Việc bọn họ mất tích chắc chắn không phải là trùng hợp, nhất là Hồng Vân, Tuyết và cả Đế Nhất. Tô Thần cảm thấy ba người bọn họ ứng với ba lời tiên đoán về số mệnh cổ, Thiên Ngoại Kiếm và Thượng Cổ Long Cung. Việc họ mất tích đều có liên quan tới thiên ngoại, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Tính toán lại thì, chẳng lẽ thời điểm bọn họ mất tích, đúng lúc là lúc ta bị kẹt trong Long Cung, chưa thoát ra ngoài trong suốt 300 năm đó sao? Tại sao Đế Nhất lại không sao? Chẳng lẽ là vì lúc đó Bắc Hải tự thành một thế giới riêng, lại có Thượng Cổ Man Thần và cá voi tổ cổ xưa nhúng tay, cùng với Long Cung còn sót lại của tộc Chân Long nên mới may mắn thoát nạn? Đứng giữa con phố náo nhiệt, Tô Thần suy nghĩ kỹ hồi lâu. Đến lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ. Hình như ngoại trừ Trung Bực ra, về cơ bản tứ đại tiên truyện tương ứng với các đại vực Đông Tây Nam Bắc, ba người đầu tiên trong lời tiên đoán cơ bản đã lộ diện. Đế Nhất thì càng là đã ứng nghiệm rồi. Hiện tại chỉ còn lại Nam Lĩnh thôi sao? Nam Lĩnh ứng với Thông Thiên Thụ, mà ta lại có thể làm dễ cây thượng cổ Thông Thiên Thụ sống lại, cho nên mới bị ép phải đến nơi này. Người ứng với lời tiên đoán thứ tư, chẳng lẽ lại chính là mình? Tô Thần kinh ngạc. Lúc sự tỉnh lại thì thấy sắc trời đã tối, tiếng ồn ào cũng đã biến mất. Sắc trời đã tối, thì ra đã là buổi đêm. Ha ha, thú vị đấy. Nhưng ta là một bát chuyển thiên nhân mạnh mẽ, dù có là người ứng với lời tiên đoán thứ tư thì đã sao, muốn xoay ta như trong chóng à, dù có là hóa thần giáng lâm thì ta cũng giết cho mà xem. Tô Thần cười lạnh, hắn vốn chẳng bận tâm đến chuyện sống chết của người cũ. ở vào hoàn cảnh như hiện tại. Kẻ nên thành nguyên anh, nên thành thiên nhân, thậm chí là hóa thần chắc cũng đã đạt được rồi, không dễ giết như vậy đâu. Về thôi. Tô Thần đi trở về. Một đêm ngủ say, không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, hắn dậy thật sớm, sau khi đã dò hỏi được tin tức cần thiết tại Cổ Nguyệt thành trại, hắn chuẩn bị rời đi, dù là quay lại trốn cũ ở Đông Ngực hay tới Trung Đô tìm kiếm con đường tiến xa hơn thì cũng đều được. Dù sao Nam Lĩnh ở đây cũng chẳng có gì thú vị, không đáng để ở lại lâu. Nơi này quá nhỏ bé. Kẻ mạnh nhất trong tiên đạo nhân tộc e rằng cũng chỉ là một thiên nhân cấp thấp vừa mới bước vào thiên nhân tu luyện pháp mà thôi. Hạng người như thế, lúc còn ở Bắc Hải hắn có thể trở tay giết chết dễ dàng. Đi thôi. Hà Mô. Sau khi đưa ta đến giới bích, ngươi sẽ được tự do. Cứ việc trốn thật kỹ trong thập vạn đại sơn ở Nam Lĩnh này, đợi đến khi phát triển hoàn thiện, đạt tới thực lực sánh ngang nguyên anh đệ tam cảnh, trở thành một con thiên cấp tuần huyết thì hãy ra ngoài đi lại, nghe rõ chưa? Tô Thần tự nói một mình. Cứ thế. Hắn cười Hà Mô, vừa mới vào thành đã chuẩn bị rời đi. Lúc này, khi đi ra cổng thành, hắn lại bị binh lính giữ thành chặn đường. Muốn đi sao? Đám lính giữ thành này phần lớn đều ở cảnh giới luyện khí, ban đầu vẻ mặt đờ đẫn, đang nằm lười dưới bóng cây lười biếng, chẳng biết tại sao đông nhiên từng tên một run rẩy toàn thân, gục đầu xuống một lúc. Đến khi ngẩng đầu lên, bất kể là thần thái, ánh mắt hay hành động của bọn chúng đều như đã biến thành người khác, trong con ngươi tràn đầy vẻ hung ác. Ngươi không được đi. Bọn chúng hung hãn vây quanh Tô Thần. Cảnh này làm các thương đội muốn ra thành gần đó giật mình, bọn họ bắt đầu ồn ào bàn tán. Cổ Nguyệt thành trại ra vào tự do mà. Đây chính là lời Cổ Nguyệt lão tổ chính miệng nói năm đó, khi sáng lập Cổ Nguyệt thành trại vào 3000 năm trước và truyền lại huyết mạch. Cổ Nguyệt thành trại các ngươi định bóc lột chúng ta sao? Kháng nghị. Chúng ta muốn gặp thành chủ. Bọn họ bàn tán xôn xao. Thậm chí còn có người muốn xông thẳng vào cổng thành. Ông. Ngay khoảnh khắc sau đó, bọn họ không nói được nữa. Những binh sĩ giữ thành kia không thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái, vô số cổ trùng từ trên người binh sĩ bò ra, điên cuồng lao vào cắn xé bọn họ. A, cổ trùng của ta, chết tiệt, sao cổ trùng của ta lại mất kiểm soát thế này? Đừng cắn ta mà. Một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay khoảnh khắc sau đó, những tu sĩ thương đội gây rối này đều đã hóa thành xương trắng. Nam Lĩnh, cổ đạo phồn thịnh. Ngay cả khi không phải cổ sư, người ta cũng sẽ chuẩn bị sẵn cổ trùng để thuận tiện đi lại giữa chốn khỉ ho có gãy trong thập vạn đại sơn, nhưng việc cổ trùng mất kiểm soát rồi cắn ngược lại chủ nhân thì vẫn là lần đầu xuất hiện. Tô Thần nhìn chằm chằm màn này, lặng đi một hồi. Vừa rồi, hắn đã định ra tay cứu những tu sĩ thương đội kia. Thế nhưng, hồn niệm của hắn vừa mới tỏa ra, đã nhìn thấy trên người những người đó là từng con cổ trùng đang tràn ngập ác ý, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Ngươi vẫn chưa làm xong việc của mình, ngươi vẫn chưa thể đi. Những binh sĩ giữ thành nhìn Tô Thần với ánh mắt hung ác. Tại trên người bọn họ, sức sống đã sớm cạn kiệt. Lúc này, thứ điều khiển hành vi của bọn họ hoàn toàn không phải linh hồn, mà là những con cổ trùng đang chiếm cứ trong cơ thể. Ba ba ba. Dưới chân Tô Thần, con huyết thiên cấp thuần khiết này, dù là bá chủ yêu ma kim đan mạnh mẽ có thể khiến Cổ Nguyệt thành trại chằn trọc trắng đêm, nhưng lúc này lại phát ra tiếng kêu hoảng loạn, hận không thể thu mình lại thật nhỏ. Nó quá sợ hãi. Khoảnh khắc vừa rồi, có một sinh mệnh đáng sợ tràn đầy ác ý đã liếc nhìn nó, dù chỉ là một ánh mắt liếc qua khi đang chú tâm vào Tô Thần, nhưng vẫn suýt chút nữa khiến một yêu ma kim đan như nó phải hồn bay phách tán. Ta hiểu rồi. Tô Thần chợt nở nụ cười. Ta biết ngươi là ai rồi. Nghe đồn, nhân tộc Nam Lĩnh vào vạn năm trước đây có cuộc sống vô cùng gian khổ. Tu hành tiên đạo cần linh căn, lại cần tài nguyên, mà Nam Lĩnh là trốn khỉ ho có gáy, số lượng nhân tộc không nhiều, cho nên không sinh ra được bao nhiêu cường giả tiên đạo, căn bản không phải đối thủ của những yêu ma cường đại kia, vì thế tình cảnh ngày càng gian nan. Cho đến một ngày, sách cổ Nam Lĩnh ghi lại rằng cổ thần Giáng Lâm, ngài đã giết chết yêu ma đế chủ của quốc gia yêu ma tại Nam Lĩnh lúc bấy giờ, ban xuống con đường tu luyện không cần bất kỳ ngưỡng cửa nào, chỉ cần không ngừng hiến tế huyết nhục là có thể tu luyện để trở nên mạnh mẽ cổ đạo. Vì vậy, tại Nam Lĩnh đã xuất hiện cổ sư chi đạo có thể sánh ngang với tiên đạo, nhưng cổ sư và cổ trùng một khi rời khỏi Nam Lĩnh sẽ nhanh chóng tử vong. Có thể điều khiển cổ trùng, mỗi một con cổ trùng đều giống như con mắt, như xúc tu của ngươi, xem ra ngươi chính là vị cổ thần trong truyền thuyết kia. Chương 206, trên cây thông thiên có quả thông thiên. Chương 206, trên cây thông thiên có quả thông thiên. Về cổ thần, có rất nhiều suy đoán. Có người cho rằng cổ thần sáng lập cổ đạo chính là một vị hóa thần thượng cổ thức tỉnh sau giấc ngủ say, đem cổ đạo vốn tồn tại từ thời thượng cổ truyền bá xuống. Chắc chắn cổ đạo không phải là tiên đạo. Lại có người cho rằng cổ thần chỉ là truyền thuyết hư vô, cổ đạo chẳng qua chỉ là một nhánh của con đường ngự thú trong tiên đạo, có điều thứ được điều khiển là côn trùng. Nhưng tại sao cổ sư không cần linh căn làm ngưỡng cửa mà vẫn có thể tu hành? Về việc này vẫn có nhiều ý kiến trái chiều. Lúc này, theo Tô Thần, cổ thần chính là thánh yêu ma do trời sinh đất dưỡng tại Nam Lĩnh, là con cổ trùng đầu tiên được sinh ra trong toàn bộ sơn hải giới. Chỉ là ta vẫn chưa rõ. Thân là thánh yêu ma, tuổi thọ của ngươi vượt xa hóa thần, thủ đoạn cũng tiệm cận vô hạn với hóa thần, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Bình thường mà nói, sức mạnh của thánh yêu ma phụ thuộc vào sự phồn thịnh của vùng đất đó, Nam Lĩnh chỉ đứng thứ tư, ngươi là một thánh yêu ma dù có độc chiếm cả Nam Lĩnh thì tối đa cũng chỉ ở cấp bậc nguyên anh, thậm chí có lẽ còn chưa đạt tới thiên nhân cảnh thứ ba. Tô Thần nhìn thiên địa dường như đã lặng im này, cùng với vô số cổ trùng đang nhìn chằm chằm hắn như những con mắt. Giờ khắc này, toàn bộ cổ trùng ở Cổ Nguyệt thành trại, dù là hoang dã hay đã có chủ, đều như hóa thành những con mắt đang dõi theo hắn với ánh mắt đầy ác ý. Con cóc dưới chân Tô Thần đã hoàn toàn không còn động tĩnh. Không phải nó đã chết, mà là bị dọa cho ngất xỉu. Như vậy cũng tốt. Nếu không, con cóc kim đan này sợ là chẳng thể chịu đựng nổi ánh mắt của cổ thần. Ngươi thì biết cái gì? Ta chính là con cổ đầu tiên được sinh ra ở Nam Lĩnh. Thánh yêu ma sao? Quả thực khi mới sinh ra, ta đúng là thánh yêu ma, dù vạn năm trước Nam Lĩnh có cường đại thì ta cũng chỉ ở thiên nhân cảnh. Nhưng ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng tiên đạo đang dần suy tàn, toàn bộ sơn hải giới đang không ngừng tiến tới diệt vong theo thời gian. Vì vậy, ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại ta sớm đã không còn là thánh yêu ma nữa, mà là cổ thần, cổ đạo hóa thần. Những tiếng thì thầm vang lên khắp nơi. Rào rào. Sắc trời trở nên u ám, nhưng đó không phải do mây đen che khuất mặt trời, mà là vô số cổ trùng tràn ngập khắp núi đồi bay tới, hội tụ phía trên cổ nguyện thành trại, khiến ban ngày bỗng chốc biến thành đêm trường vĩnh cửu. Thế nhưng, dù là dị tượng đáng sợ như vậy vẫn không làm kinh động đến bất kỳ ai trong cổ nguyện thành trại. Dường như trước tất cả những điều này, bọn họ đều không hề hay biết, vẫn tiếp tục làm những việc thường ngày như thể bị mù đến vậy. Đây chính là uy lực của cổ. Toàn bộ Nam Lĩnh, ngoại trừ lãnh địa yêu ma ta chưa chiếm được, thì lũ nhân tộc yếu đuối này vì muốn sinh tồn đã chủ động tôn sùng ta. Ha ha ha. Năm đó ta đã mạo hiểm sáng tạo, mô phỏng con đường đạt tới đỉnh cao của Hóa Thần Tiên Đạo để tự mình lập ra cổ đạo, quả nhiên đã được thiên địa công nhận, ban cho ta quyền năng hóa thần. Ta đúng là thánh yêu ma của Nam Lĩnh, nhưng ta còn là nguồn cội của cổ đạo, người sáng lập cổ đạo, vị hóa thần duy nhất. Ta gieo rắc truyền thừa cổ đạo, bọn họ mở ra con đường cổ đạo thấu trời, đưa ta lên đỉnh cao của con đường hóa thần. Phía trên vòng trời, hàng trăm triệu con cổ trùng đủ chủng loại che kín bầu trời đều đang cười lạnh lẽo, như muốn minh chứng cho sức mạnh của hắn. Bức tượng cổ thần bốn sừng sững trên quảng trường lúc này bỗng cử động như vật sống, nhanh chóng bước về phía này, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Thần, chậm rãi lên tiếng. Mỗi một thành trại của nhân loại, để có thể quản lý bọn họ tốt hơn, để bọn họ tiếp tục tu luyện cổ đạo, cung cấp sức mạnh và quyền năng cho ta, ta đều đặt lại một phân thân cổ. Chính là những bức tượng thần này. Dẫu chỉ là phân thân, nhưng nó cũng có chiến lực bán bộ hóa thần chí cao, thậm chí là vượt xa thiên nhân thất truyền khủng bố, một kẻ thiên nhân nhỏ bé như ngươi không thể nào là đối thủ của ta đâu. Ngươi không đi đâu được cả, giờ hãy ở lại đây đợi đến khi cổ thần tế bắt đầu. Phân thân cổ thần đang kể lệ, nhưng chẳng được bao lâu, điệu cười dữ tợn của hắn bỗng khựng lại trên khuôn mặt, bởi vì trước mắt hắn, Tô Thần vốn đang nằm trong tầm mắt đã biến mất từ bao giờ, và nãy giờ hắn vẫn luôn nói chuyện với không khí. Không gian trở nên tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, phân thân cổ thần mới phản ứng lại được. Làm sao có thể? Người đâu rồi? Khí tức của hắn, ta cảm nhận rõ ràng chỉ là thiên nhân nguyên anh cảnh thứ ba thôi mà. Nếu là ở ngũ vực, đi đến đâu cũng được coi là một nhân vật có máu mặt, nhưng đối với cấp bậc hóa thần thực sự đứng trên đỉnh cao sơn hải giới, thống trị cả thế giới như ta thì căn bản không đáng để nhắc tới mới đúng. Thế nhưng, tại sao hắn lại biến mất ngay dưới mí mắt mình như vậy? Đôi mắt của phân thân cổ thần tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn bay bật lên, trong nháy mắt, vô số cổ trùng trên trời bay loạn xạ, tỏa ra khắp nơi lấy cổ nguyệt thành trại làm trung tâm để tìm kiếm tung tích của Tô Thần. Trong thành cũng có, ngoài thành cũng không thấy, trong vòng ngàn dặm thập vạn đại sơn cũng không có, đâu đâu cũng không thấy. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ là một tiên nhân bình thường mới phải chứ? Ngay khi phân thân cổ thần cảm thấy da đầu tê dại, tràn đầy sợ hãi và nghi ngờ về thực lực thật sự của Tô Thần, hắn bỗng phát hiện Tô Thần lại vẫn đang đứng sừng sững ở chỗ cũ, cứ như thể từ trước đến giờ chưa từng núp đích. Vì thế, hắn rủi mắt, nhìn lại một lần nữa. Đúng vậy, vẫn còn ở chỗ cũ. Chuyện gì thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi mình gặp ảo giác sao? Phân thân cổ thần sững sờ. Thực tế, vừa rồi, Tô Thần quả thực đã rời đi, trong nháy mắt hắn tỏa ra hồn niệm rộng tới 40 triệu dặm, gần như bao phủ toàn bộ Nam Lĩnh. Hắn phóng tầm mắt tới từng ngõ ngách của Nam Lĩnh để tìm kiếm bản thể của cổ thần này. Hắn cần xác định, cổ thần rốt cuộc có phải là hóa thần hay không. Mà trong cảm nhận của đạo phân thân cổ thần này, Tô Thần đang ở trạng thái thiên hồn nhất chuyển, hồn niệm 4000 vạn dặm, giống như đã biến mất không dấu vết. Tô Thần vẫn đứng tại chỗ, nhưng hắn lại không cách nào cảm ứng được, chỉ thấy được cảnh tượng Tô Thần biến mất. Đáng tiếc, rốt cuộc vẫn không tìm thấy bản thể của ngươi. Nhưng mà, chỉ trong tích tắc vừa rồi, cũng đủ để ta nhận ra, ngươi căn bản không phải hóa thần gì cả. Bất giác vàng lên mặt mình đi, cổ đạo của ngươi giống như mèo không dễ. Căn bản không phải đại đạo gì cả, không thể sinh ra được hóa thần. Kẻ bán thần như ngươi, suýt chút nữa đã lừa được ta, khiến ta nghĩ rằng ngươi là một hóa thần. Trong lúc đang nói chuyện, Tô Thần đã sớm ra tay. Vành! Chỉ thấy Tô Thần biến mất tại chỗ. Thay vào đó, là một tiểu nhân nguyên anh óng ánh long lanh, tỏa ra thần quang chín màu rực rỡ xuất hiện, có một cây bảo thụ ngũ sắc rực rỡ, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, được tiểu nhân nguyên anh ôm vào trong lòng. Ha ha ha! Ta không phải hóa thần, chẳng lẽ ngươi lại là? Không biết sống chết. Ngươi dám phóng nguyên anh ra ngoài? Tuy rằng còn cần ngươi ứng kiếp để thông thiên thụ hồi sinh, nhưng vẫn phải cho ngươi một chút giáo huấn. Phân thân cổ thần nhanh chóng phình to, hóa thành một tiểu cự nhân như ngọn núi cao, đâm sầm về phía Tô Thần. Cổ đạo của hắn, tuy không đủ cường đại nhưng lại bao quát rất rộng, hoàn toàn có thể mô phỏng ra thần uy của tiên đạo. Thể tu tiên đạo, hắn có tráng thể cổ, kim cương cổ. Phù văn tiên đạo, hắn có chú văn cổ, huyền phù cổ. Ngự thú tiên đạo, hắn có nô lệ cổ, khế ước cổ. Bản tôn của hắn từng chém giết với hóa thần mà không rơi xuống thế hạ phong. Phân thân của hắn lại càng là chiến lược mạnh nhất dưới cấp hóa thần, số lượng thất truyền thiên nhân hay bán bộ hóa thần bị hắn đánh chết trong vạn năm qua cũng không ít. Trấn áp một thiên nhân tầm thường, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Vành! Tiểu nhân tiên hồn của Tô Thần tay cầm bảo thụ, vung lên mạnh mẽ, mang theo ly biệt phong đáng sợ, trong nháy mắt sóng gió cuồn cuộn, phàm là nơi nó quét qua, hết thảy đều trở lại bình lặng. Đây là ly biệt phong. Không thể nào!
Ly biệt phong tối đa chỉ có hiệu quả với pháp tướng cảnh, không thể nào mạnh như vậy được. Phân thân cổ thần kinh hoàng tột độ, nhìn Ly biệt phong đi qua, tất cả cổ trùng đều tan thành mây khói, mà thân hình vốn khổng lồ khủng bố của hắn cũng giống như biển, như ảo ảnh từ từ nứt vỡ, biến mất. Tại khoảnh khắc này, hắn đã thấy được sức mạnh thực sự ẩn dưới Ly biệt phong của Tô Thần, đó là hồn niệm của Bát chuyển tiên nhân, lên đến hàng nghìn vạn giảm. Bát chuyển tiên nhân? Sao ngươi lại là Bát chuyển tiên nhân? Người ứng kiếp không nên mạnh mẽ như vậy mới đúng. Đây là những lời cuối cùng mà phân thân cổ thần để lại. Vậy, giờ khắc này, hết thảy đều khôi phục bình lặng. Ban ngày lại xuất hiện, những âm thanh rộn ràng náo nhiệt lại lần nữa truyền vào thái Tô Thần. Sự thay đổi duy nhất chính là khắp nơi trong cổ nguyệt thành trại đầy dây thi hài, tựa cổ thần trên quảng trường đã biến mất, cùng với tiếng la hét hoảng loạn của một vị cổ sư. Cổ trùng của ta chết rồi, sao lại biến mất thế này, đến cả hài cốt cũng không còn. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tiếng la hét sợ hãi vang lên không dứt. Tất cả những chuyện này đều không liên quan gì tới Tô Thần. Lúc này, Tô Thần đã rời khỏi cổ nguyệt thành trại, đang đi theo sau một con cổ trùng yếu ớt. Khi phân thân cổ thần nổ tung, hắn đã cố ý giữ lại một trong những bản mệnh cổ của phân thân. Con cổ trùng này đang bay lơ lửng, dẫn Tô Thần đi tìm nơi ở của bản tôn cổ thần. Nhưng rất nhanh, Tô Thần đã dừng bước. Chỉ vì con cổ trùng này đang đi về hướng thiên ngoại. Chắc không được không tìm thấy tung tích của cổ thần, hóa ra bản thể cổ thần đang ở thiên ngoại chiến trường. Cũng phải, thiên ngoại chiến trường có lẽ là ác mộng đối với Kim Đan, Nguyên Anh, nhưng đối với hóa thần mà nói thì chẳng khác nào khu vui chơi, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Tô Thần lắc đầu, quay người trở về cổ nguyệt thành trại. Đối với hắn mà nói, có lẽ có thể trở lại thiên ngoại, nhưng ít nhất không phải hiện tại. Hồn niệm 4000 vạn dặm vẫn còn quá yếu. Đợi đến khi hắn sánh ngang với cựu chuyển thiên nhân, hồn niệm vạn vạn dặm có thể đối kháng trực diện với hóa thần, khi đó đi tới thiên ngoại mới tạm ổn. Cùng lúc đó, tại thiên ngoại chiến trường, bên trong Trầm Luân huyết hải có một bóng đen vặn vẹo đang trú ngụ, chậm rãi mở mắt ra. Hắn có hình dáng giống con người, nhưng lại có những xúc tu như bóng đen. Toàn thân hắn nhìn qua như một khối thống nhất, chính là bóng đen vặn vẹo kia, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện đó là do vô số cổ trùng tỏa ra khí tức đáng sợ tạo thành. Hắn chính là cổ thần. Xem ra, ta tìm sai đúng rồi. Kẻ có thể khiến thông thiên thụ sống lại kia không phải là người ứng kiếp tương ứng của thông thiên thụ, người ứng kiếp không nên mạnh mẽ như thế. Nhưng tại sao hắn lại có thể làm cho thông thiên thụ sống lại? Cổ thần im lặng một hồi. Cho dù hắn có thể đối kháng hóa thần, lúc này từ xa nhìn về phía Nam Lĩnh, đối với vị bát chuyển thiên nhân đáng sợ này cũng lộ ra một chút kiêng dè. Hóa thần kiêng dè cựu chuyển thiên nhân thì còn coi là bình thường, nhưng kiêng dè bát chuyển thiên nhân thì căn bản là chuyện biển vông. Nhưng hắn không thể không như thế. Chỉ qua cái nhìn thoáng qua đó, ta dường như thấy được bên ngoài nghìn vạn dặm hồn niệm kia vẫn còn mênh mông vô tận. Nhưng làm sao có thể? Bát chuyển đáng lẽ phải là cực hạn. Thời nay lấy đâu ra người có thể đột phá xiềng xích, bước vào tu hành hồn niệm trên nghìn vạn dặm, đứng trên đỉnh phong của con đường thông thiên dành cho cựu chuyển thiên nhân? Cổ thần im lặng một hồi rồi lắc đầu, cảm thấy hẳn là mình đã nhìn lầm. Đáng tiếc, không thể giao thủ với cổ thần. Tuy nói là bán thần, nhưng đã có chiến lược hóa thần rồi, thật sự là tiếc nuối mà. Tô Thần dẫm lên hà mô, trở về cao lâu sân vườn nơi mình ở trước đó. Cổ đạo kéo dài vào năm, tạo ra một thánh yêu ma đáng sợ như cổ thần, có thể sánh ngang hóa thần, nhưng Tô Thần vẫn không hề để vào mắt. Bởi vì cổ đạo rất yếu, chỉ mới kéo dài vào năm, giống như cây không dễ, xa xa không bằng các loại tiên đạo khác kéo dài 10 năm, thậm chí lâu hơn nữa, vừa khủng bố vừa cường đại. Cổ thần có lẽ là hóa thần dễ săn giết nhất để Tô Thần bắt đầu, nhưng lại không thể thành công. Cướp đoạt quyền hành cổ đạo, biến cổ thần thành nguyên liệu nấu ăn hóa thần cho thiên hồn của mình no bụng để bước vào thiên hồn nhị chuyển, đó chính là mục đích của Tô Thần. Qua trận chiến này, Tô Thần biết rõ hồn niệm 4000 vạn dặm quả thực có thể đối kháng hóa thần, nhưng muốn tiếp tục phát triển thì nguyên liệu nấu ăn cần thiết cũng phải là cấp bậc hóa thần. Cứ như thế, hai ngày nữa lại trôi qua, cổ thần tế đã đến. Tô Thần chờ ở cổ nguyện thành trại, chờ cổ thần tới báo thủ, nhưng đáng tiếc là không thấy đâu. Cổ thần này dường như đã sợ hãi, mãi vẫn không tới. Thành chủ Cổ Nguyệt sau khi kết thúc lễ kỷ niệm long trọng đã dẫn theo đội săn bắn mới thành lập, quy mô lớn ra khỏi thành để săn giết con yêu ma Kim Đan mới sinh ra ở ngoài thành. Đáng tiếc, bọn hắn chắc chắn sẽ vừa hụt, yêu ma Kim Đan đang ở trong thành. Hoa hoa. Hà Mô đang ngâm mình trong ao nước ở đình viện. Tô Thần ngồi đọc sách. Năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp. Cuối cùng, Tô Thần cũng đọc xong cuốn sách về truyền thuyết cổ thần vùng Nam Linh trong tay, hắn lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Tại Nam Linh này, thứ duy nhất có thể khiến hắn hứng thú chính là nguyên liệu nấu ăn cổ thần vừa xuất hiện kia. Hiện tại, không ăn được. Cổ thần cũng không chịu tới báo thủ. Hắn không còn lý do gì để tiếp tục ở lại nơi này nữa. Đến lúc phải đi rồi. Tô Thần chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, ngay lúc này, vành, tại giới Bích Nam lĩnh xa xôi vang lên tiếng nổ kinh khủng, hư không vặn vẹo một hồi, sau đó là một dãy núi khổng lồ vô tận như một thế giới treo trên bầu trời, đâm sầm vào bên trong thế giới Nam lĩnh. Trong dãy núi vô tận này có một tòa thành trì gọi là Thông Thiên Thành. Phía trên Thông Thiên Thành, sâu trong dãy núi có một tông môn gọi là Thất Huyền Tông. Trong Thất Huyền Tông có một cái cây đang tỏa ra sinh cơ bừng bừng, nhanh chóng hồi sinh, nó có thân cây to lớn cùng những dây leo màu xanh sẫm. Nó được gọi là Thông Thiên Thụ. Thượng cổ Thông Thiên Thụ đã sống lại. Không chỉ sống lại, hơn nữa, trên một đoạn cành cây còn có trái cây đang từ từ hình thành. Thông Thiên quả trên cây Thông Thiên. Để Thông Thiên quả lại. Chạy đi đâu? Tiếng gào thét vang vọng. Đây rõ ràng là Huyền Đế quân của Trung Vực, kẻ từng giáng lâm Tây Vực, một chiêu giết sạch tộc hồn tộc cường đại của Tây Vực. 207 hôm nay 521, xin nghỉ phép, các ngươi hiểu mà hôm qua chơi với bạn gái ở đây đến khuya, hôm nay bạn gái trên mạng lại tới, không biết chữ nổi. Xin nghỉ phép. Chương 207, Thiên Hồn Nhị Chuyển. Chương 207, Thiên Hồn Nhị Chuyển. Thất Huyền Tông và Thông Thiên Thành đều là thế lực của Tây Vực. Hôm nay, ngay cả toàn bộ dãy núi đều đã rời khỏi Tây Vực để giáng lâm xuống Nam Lĩnh. Động tĩnh này cực lớn, khiến tất cả các thế lực ở Nam Lĩnh đều bị kinh động. Trung Vực, hóa thần của Trung Vực sao có thể đến Nam Lĩnh? Mau nhìn kìa, giới bích dường như đã mỏng đi rất nhiều. Có người kinh hô. Lúc này, giữa Cổ Nguyệt Thành trại, Tô Thần dừng bước, nhìn về phía giới bích. Quả nhiên, cùng với sự xuất hiện của Thông Thiên Thụ, giới bích Nam Lĩnh đang mỏng dần với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Và anh, ngay khoảnh khắc tiếp theo, trên Thông Thiên Thụ, ánh linh quang rực rỡ phóng thẳng lên trời. Sau đó, sẽ không có sau đó. Cả dãy núi Thất Huyền Tông rầm rầm rơi xuống. Nó hòa làm một với Thập Vạn Đại Sơn của Nam Lĩnh, không hề có chút cảm giác khác lạ nào, cứ như thể dãy núi Thất Huyền Tông ở Tây Vực này vốn được tách ra từ Nam Lĩnh vậy. Còn Huyền Đế quân của Thiên Cung Trung Vực thì chỉ biết bất lực cùng nộ, giới bích dù đã mỏng đi nhiều nhưng vẫn vươn ra vô số bàn tay, lôi lão trở lại Trung Vực. Huyền Đế quân, vị hóa thần từng xa suốt này, trong hơn 300 năm qua, vậy mà từ cảnh giới bán bộ hóa thần đã quay lại được hóa thần cảnh giới rồi sao? Không dễ dàng a. Lúc này, Tô Thần mới chú ý tới, Huyền Đế quân hiện tại đã là một vị hóa thần thực thụ. Chẳng bao lâu sau, Huyền Đế quân từng vượt giới giáng lâm Tây Vực, trong nháy mắt diệt sát thủ lĩnh thiên ngoại tà ma cùng chiều cường ác thú khủng khiếp, khi đó lão vẫn là bán bộ hóa thần, có thể thông dong đi lại giữa các vực khác. Hiện tại không được. Hóa thần, không cách nào xuyên qua giới bích. Đây là quy tắc của Sơn Hải giới. Giới bích dù có mỏng manh, chỉ cần chưa biến mất hoàn toàn thì quy tắc vẫn còn hiệu lực. Ba vị hải thần ở Bắc Hải bị đăng thiên địa linh tiễn đi, dù Bắc Hải đã khôi phục nhưng họ vẫn không thể xuyên qua giới bích để trở về, đây chính là minh chứng. Sống sót rồi. Ha ha ha. Thông Thiên Thụ quả nhiên đúng như lời đồn, có thể cướp đoạt linh mạch của trời đất, cũng không hưởng công chúng ta tìm đường sống trong chỗ chết, cướp lấy một đạo linh mạch ở trung vực để nuôi dưỡng Thông Thiên Thụ, vậy mà thật sự kết ra thông thiên quả. Trong Thất Huyền Tông, một vị cường giả Nguyên Anh cười lớn sảng khoái. Thực lực của họ không tính là mạnh, yếu nhất chỉ có pháp tướng, mạnh nhất cũng là thiên nhân, nhưng không phải tiểu thiên nhân bước vào thiên nhân tu luyện pháp, mà chỉ là thiên nhân cảnh bình thường vô cùng tầm thường mà thôi. Nhưng lá gan của họ đủ lớn. Từ trước đến nay chỉ có trung vực đi cướp đoạt khí vận, linh mạch và thiên tiêu của bốn đại vực khác, đây là lần đầu tiên trung vực, thậm chí là thiên cung bị cướp đoạt ngược lại. Việc này khiến Thiên Cung cổ xưa tức giận, không tiếc xuất động một vị hóa thần, kết quả vẫn phải thất bại trở về. Đã có thông thiên quả này tụ khí vận, hơn nữa thông thiên thụ đang hồi sinh, không ngừng tạo ra linh khí. Dãy núi Thất Huyền Tông của chúng ta sẽ giống như sở hữu linh mạch đỉnh cấp quần quần không dứt, cùng với khí vận đỉnh cấp, tự thành một mảnh trời đất, việc sinh ra hóa thần cũng không phải là không thể. Hơn nữa, thông thiên quả đã xuất hiện, thủ tổ cũng nên tỉnh lại rồi. Trong thành Thất Huyền, các vị cường giả Nguyên Anh nhìn thông thiên tụ đang không ngừng vươn cành dài ra, từ một khúc gỗ khô trở nên xum xuê cành lá, ai nấy đều cùng hỉ, bàn tán xôn xao. Lúc này, tại Nam Lĩnh, không ít cường giả Nguyên Anh nghe tin cũng lập tức hành động, tập trung bên ngoài dãy Thất Huyền, nhưng đáng tiếc dù là cường giả đỉnh cấp của Nam Lĩnh thì cũng chỉ là pháp tướng đệ nhất cảnh hay hồn hư đệ nhị cảnh mà thôi. Nam Lĩnh rộng lớn như vậy, thậm chí đến một thiên nhân cảnh cũng không tìm ra nổi. Như thế, tự nhiên họ không đủ tư cách làm lung lay Thất Huyền Tông, chứ đừng nói đến chuyện tranh đoạt thông thiên quả và thông thiên thụ đang hồi sinh. Coi như không tệ a. Tô Thần nở nụ cười. Trong số rất nhiều Nguyên Anh đang đứng xem gần dãy Thất Huyền, có cả hắn. Ban đầu hắn định rời đi, dù sao Nam Lĩnh rộng lớn này thật sự nghèo nàn đáng thương, ngoại trừ một cổ thần miễn cưỡng xem như nguyên liệu hóa thần có thể khiến hắn thấy hứng thú. Những sự vật hay con người khác đều không thể khiến hắn nảy sinh chút hứng thú nào. Ở lại Nam Lĩnh không thể giúp Tô Thần tiến thêm dù chỉ một bước, ở đây căn bản là lãng phí thời gian. Lúc trước, Tô Thần là nghĩ như vậy. Nhưng giờ thấy thông thiên thụ và thông thiên quả tự dâng đến tận cửa, Tô Thần đã thay đổi ý định. Ai nói Nam Lĩnh không có thứ tốt? Trước mắt, cái này không phải là sao? Ông! Trong cơ thể Tô Thần, trường sinh đạo thụ khẽ sao động bị đói, cảm giác quen thuộc lại tìm đến. Đây là gặp được thứ tốt. Đây là nguyên liệu đại bổ, Tô Thần thậm chí cảm thấy nếu có thể chiếm được thông thiên thụ và thông thiên quả này, hắn có thể bước vào thiên hồn nhị chuyển. Thiên hồn nhị chuyển là cấp bậc gì? 50 triệu dặm hồn niệm đáng sợ. Nội hàm hồn đạo của bát chuyển thiên nhân lại một lần nữa tăng vọt. Tông chủ, chúng ta làm vậy có phải quá phô trương rồi không? Ánh mắt của cả Nam Lĩnh đang đổ dồn vào chúng ta, hay là chúng ta nên mở hộ tông đại trận lên trước? Có vị trưởng lão chợt thấy bất an, gã nhận ra ánh mắt của Tô Thần liền quay đầu nhìn lại, tuy không nhìn thấu cảnh giới cụ thể của hắn nhưng gã vẫn ẩn ẩn thấy không ổn. Nhưng mà, tông chủ lại không nghe khuyên, vô cùng liều lĩnh. Vạn năm trước khi từ Nam Lĩnh rời sang Tây Bực, Thất Huyền Tông chúng ta chính là thế lực mạnh nhất, không ai bằng. Hiện tại, như cũng như thế. Có cái gì phải sợ? Chúng ta có bao nhiêu thiên nhân cảnh ở đây, chẳng lẽ Nam Lĩnh còn đột nhiên lòi ra một vị hóa thần để cấp thông thiên quả đi hay sao? Thất Huyền Tông chủ cười lạnh. Các nguyên anh còn lại của Thất Huyền Tông cũng mỉm cười gật đầu. Không tệ. Thoải mái đi, thả lỏng tinh thần chút. Đã đến Nam Lĩnh thì đây chính là địa bàn của nhà mình rồi. Nam Lĩnh không tính là mạnh, địa vị của Thất Huyền Tông chúng ta tuyệt đối không thể lay chuyển. Thông thiên quả đang ở ngay trước mắt chúng ta, nếu không phải hóa thần thì không ai có thể cướp nó từ trước mắt chúng ta. Cướp đi. Ừ. Thông thiên quả đâu? Lão giả Nguyên Anh của Thất Huyền Tông vốn đang mỉm cười, khóe mắt chợt liếc qua đoạn thông thiên thụ thượng cổ đang tỏa ánh sáng lung linh và không ngừng sinh trưởng, lập tức trợn tròn mắt. Thông thiên thụ đơm hoa kết trái, từ một khúc gỗ mục vươn cao và trượng. Thế nhưng mà, trên thân cây, quả thông thiên quả vừa nuốt một đạo linh mạch của Thiên Cung Trung Vực mới kết thành đã biến mất không thấy tăm hơi. Rõ ràng vừa nãy vẫn còn đó. đi đâu rồi?
Đúng vậy a, thông thiên quả sao lại biến mất rồi?
Lúc này, các cường giả nguyên anh khác của Thất Huyền Tông cũng phát hiện thông thiên quả đã mất, mặt mày tái mét.
Tìm
ai trộm thông thiên quả?
Tìm ra cho ta.
Diện môn.
Thất Huyền Tông chủ vừa kinh vừa giận, gần như tức nổ mắt.
Thông thiên quả,
đó không chỉ là hy vọng quật khởi của dãy Thất Huyền mà còn là hy vọng hồi sinh của thủ tổ, vậy mà lại bị trộm mất ngay trước mắt, thật sự là quá bắt nạt người mà.
Vâng.
Đám đông cường giả Thất Huyền Tông hùng hổ xông ra, muốn bắt giữ toàn bộ cường giả nguyên anh đang quanh quẩn gần đó.
Vô liêm sỉ,
chúng ta không có lấy.
Đáng chết.
Xem náo nhiệt thôi cũng rước họa vào thân, thật là xui xẻo.
Phu cận dãy Thất Huyền trở nên hỗn loạn,
thỉnh thoảng còn có cường giả Thất Huyền Tông đang giận dữ tranh cãi rồi lao vào đánh nhau với các tu sĩ nguyên anh khác.
Cùng lúc đó, không ai chú ý tới trong Thất Huyền Tông đột nhiên xuất hiện thêm một thiếu niên áo trắng, trong tay hắn đang lơ lửng quả thông thiên quả lung linh ánh linh quang.
Hắn chính là Tô Thần.
Rõ ràng cả thông thiên quả lẫn Tô Thần đều đang ở trong Thất Huyền Tông, gần như ngay trước mắt họ, nhưng dù là người của Thất Huyền Tông hay các tu sĩ nguyên anh khác đều không ai phát hiện ra sự hiện diện của hắn.
40 triệu giặm hồn niệm bao phủ quanh thân Tô Thần tầng tầng lớp lớp, trực tiếp khiến sự hiện diện của hắn biến mất khỏi cảm quan của tất cả tu sĩ nguyên anh ở đây.
Có đôi khi, cùng là cảnh giới nguyên anh thiên nhân nhưng chênh lệch còn lớn hơn khoảng cách giữa người và chó.
Ít nhất, Tô Thần có thể trực tiếp đối đầu với Hóa Thần.
Còn các thiên nhân khác khi gặp Hóa Thần thì coi như đã có thể tính xem nên giải cho cốt ở đâu rồi.
Đương nhiên, thực ra vẫn có người phát giác được sự hiện diện của Tô Thần.
Ví dụ như, Huyền Đế Quân đang bị từng bàn tay ở giới bích giữa Nam Lĩnh và Trung Vực lôi kéo trở về nhưng vẫn không cam lòng từ bỏ, chính kinh hãi nhìn về phía này, chủ yếu là nhìn vào Tô Thần.
Đợi một chút,
Bát Chuyển Thiên Nhân.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu tử này tuyệt đối là Bát Chuyển Thiên Nhân, nếu không thì không đợi nào chỉ dựa vào hồn niệm bao phủ mà có thể che giấu thiên cơ và cảm quan, gần như tan biến giữa đất trời như vậy.
Từ bao giờ mà Nam Lĩnh lại xuất hiện một vị Bát Chuyển Thiên Nhân bí ẩn như thế chứ?
Huyền Đế Quân nhìn chằm chằm Tô Thần, nhất thời cảm thấy dáng vẻ của hắn có chút quen thuộc.
Đột cụ thể đã gặp nhau ở nơi nào, lão cũng không nhớ ra được.
Trí nhớ của Hóa Thần vô cùng đáng sợ.
Hơn 300 năm trước, Huyền Đế Quân tại tẩm cung của Tuyệt Đế Quân từng nhìn qua bức họa giống hệt Tô Thần, cho dù là 300 năm sau là hôm nay, vẫn còn lờ mờ có chút ấn tượng. Nhưng hắn lại không tài nào nhớ ra được.
Đó là bởi vì hắn chẳng thể nào ngờ tới, cố nhân vốn đã tuyệt diệt trong trường trung thế giới, lại có thể chỉ trong vòng 300-400 năm ngắn ngủi, đạt đến thành tựu là một Bát Chuyển Thiên Nhân khủng bố có thể dung chuyển cả Hóa Thần.
Ta còn tưởng rằng nhất định là vị thiên nhân cổ xưa ngủ say từ vạn năm trước đã tỉnh lại.
Rốt cuộc là vị nào nhỉ?
Chân mày Huyền Thiên Đế càng nhíu càng chặt, không ngừng lật lại ký ức từ vạn năm trước, mà thực tế Tô Thần chính là người trong bức họa hắn từng gặp qua một lần vào 300 năm trước.
3-400 năm, đạt đến thành tựu Bát Chuyển Thiên Nhân khủng bố, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy không thể tin nổi.
Không một ai có thể làm được,
ngoại trừ Tô Thần.
Thông thiên quả vào miệng liền tan,
một miếng nuốt xuống.
Tô Thần cảm giác lá của Trường Sinh Đạo Thụ đều đang không ngừng run rẩy, giống như đang hưởng thụ thứ chất dinh dưỡng ngon lành này vậy.
Vâng.
Trường Sinh Đạo Thụ bắt đầu từ sinh trưởng,
nguyên bản chỉ cao chừng 10 trượng,
hiện tại nó đột ngột nổ tận gốc mọc lên, không ngừng cao thêm, đạt tới mức 100 trượng, hư ảnh tán cây khổng lồ phía sau càng không ngừng tăng gọn, biến thành mức độ đáng sợ tới 10 vạn trượng.
Sau đó, chính là thập chuyển Trường Sinh Thiên Hồn Pháp của Tô Thần, tại thời khắc này bắt đầu hấp thu những phần thừa thãi mà Trường Sinh Đạo Thụ ăn còn sót lại, cũng từ từ mở ra tu luyện Thiên Hồn đệ nhị chuyển.
Đáng tiếc,
vẫn có chút không đủ.
Nếu như ăn cả quả thông thiên quả, Tô Thần cảm giác tất nhiên có thể bước vào cảnh giới Thiên Hồn nhị chuyển.
Nhưng hiện tại vẫn chưa đủ.
Không đủ chính là không đủ.
Phải nghĩ cách thôi.
Tô Thần suy đi tính lại, ánh mắt nhìn về phía đoạn thông thiên thụ đang tràn trề sinh cơ, không ngừng hồi sinh kia.
Không, phải nói là một đoạn thông thiên thụ, hắn tùy ý đưa tay ra, có vô số rễ cây hướng về phía thông thiên thụ quấn quanh mà đi.
Ông.
Giờ khắc này, thượng cổ thông thiên thụ vốn đã sớm sống lại, có ý thức cổ xưa đang thai nghén trong thân thể đoạn thông thiên thụ này, nó sắp sửa tỉnh lại, lúc này lại cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm khó có thể diễn tả bằng lời.
Ngươi, dám sao?
Vâng.
Thu tổ bình tĩnh.
Giờ khắc này, trên thân thể đoạn thông thiên thụ vạn trượng này đột nhiên mở trừng ra một con mắt màu xanh lục đầy phẫn nộ, nó gắt gao chằm chằm nhìn Tô Thần, hồn niệm khủng bố tuôn ra như sóng trào.
Kiến hôi, cũng dám cướp đoạt vị cách của ta, muốn nhúng tay vào sức mạnh của ta.
Trong con ngươi phẫn nộ của thủ tổ mơ hồ mang theo ý tứ cười lạnh.
Thủ tổ hắn chính là một trong bốn đại biểu tượng của đại thế trở lại, chính là thần thụ còn sót lại từ thời biết cổ, thọ nguyên dài rằng giặc, sống sót không dưới mấy chục vạn năm, cho dù chỉ là một đoạn thân cây, hồn niệm tích lũy được cũng khủng bố vô cùng.
Giải quyết cái tên kiến hôi cuồng vọng không biết sống chết trước mắt này, hiển nhiên là chuyện dễ dàng tới cực điểm.
Hay đón nhận cơn lôi đỉnh thịnh nộ từ hồn niệm của ta đi.
Thu tổ bừng tỉnh, đang gào thét.
Giờ khắc này, cuồng phong ngập trời, còn có mây đen, vô tận tia sét tím đang hội tụ, một khung cảnh hủy thiên diệt địa càn quét toàn bộ Nam Lĩnh hiện ra vô cùng đáng sợ.
Thu tổ bắt đầu phẫn nộ rồi.
Ha ha ha.
Xem ra, tên tiểu tặc cần nút trong bóng tối này đã chọc giận thu tổ, khiến ý thức của ngài sống lại tỉnh giấc, lần này hắn chết chắc rồi.
Các nguyên anh của Thất Huyền Tông vẫn không cách nào định vị được sự hiện diện của Tô Thần.
Tuy nhiên, thấy cảnh tượng phong vân biến sắc này, cùng với con mắt màu xanh lục của thụ tổ mở ra, bọn hắn lập tức yên tâm hẳn.
Thụ tổ
mạnh mẽ vô địch,
dù chỉ là một đoạn, cũng tuyệt đối là kẻ săn mồi đỉnh cấp,
ngay cả Hóa Thần cũng phải kiêng dè.
Nhưng mà
Tô Thần nhìn hồn niệm của thụ tổ đang cuộn trào tới như thủy triều, liền im lặng một hồi.
Bao nhiêu?
700 vạn dặm hồn niệm.
Tô Thần có chút kinh nghi, không phải rung động vì hồn niệm này mạnh mẽ, mà là hồn niệm này hóa ra chỉ có vẹn vẹn 700 vạn dặm, làm ra một bộ dáng hủy thiên diệt địa, khiến hắn phải trận thế sẵn sàng đón quân địch, kết quả lại chỉ có 700 vạn dặm hồn niệm sao? Ngươi giả bộ cái con mẹ ngươi. Tô Thần nổi giận. Giờ khắc này, 4000 vạn dặm hồn niệm như thủy triều, như biển nộ, như thiên địa bao phủ, trong tiếng ầm ầm dốc toàn lực ra ngoài, trực tiếp bao trọn lấy toàn bộ thông thiên thụ, sau đó cùng nhau nuốt chửng. Bao nhiêu? 4000 vạn dặm hồn niệm. Hậu thế này mà còn có thể sinh ra bát chuyển thiên nhân, chuyện này ta miễn cưỡng có thể tin, thế nhưng 4000 vạn dặm hồn niệm, cái này là đang bước tới cựu chuyển thiên nhân rồi, điều này sao có thể làm được? Đỉnh phong của nguyên thần chi lộ sớm đã tuyệt diệt rồi, tuyệt đối không thể có người tiến tới cựu chuyển mới đúng. Thu Tổ kinh hãi vô cùng, sợ đến mức hồn phi phách tán, lúc này trợn mắt há mồm, quay đầu muốn chạy. Đáng tiếc, hắn không chạy thoát được. Cả một đoạn thân hình vừa sống lại, cùng với phần ý thức mới thức tỉnh, trực tiếp bị Tô Thần nuốt trôi. Cũng không hẳn là nuốt trôi, nói là mới ăn no được 3 phần thì đúng hơn. Ầm ầm, thiên hồn tiểu nhân trong cơ thể Tô Thần cũng tại thời khắc này, thỏa mãn đánh một cái ở hơi. Sau đó bước vào cảnh giới thiên hồn nhị chuyển, hồn niệm tựa như thủy triều tăng vọt thần tốc, đạt đến mức 5000 vạn dặm. Tô Thần lại một lần nữa gia tăng thêm nội hàm hồn niệm của một bát chuyển thiên nhân. Chương 208, thượng cổ âm thần chương 208, thượng cổ âm thần thụ tổ chết rồi. Điều này khiến cho tất cả các nguyên anh có mặt tại đó, bất kể có phải người của Thất Huyền Tông hay không, đều trợn to hai mắt, không thể tin nổi, cảm thấy vô cùng chấn động. Thụ tổ là ai? Bọn hắn có lẽ cũng không rõ lắm, nhưng lúc trước khi thụ tổ tỉnh lại, uy áp hồn niệm khủng bố bao trùm trời đất, bọn hắn lại thấy rất rõ ràng. Đó tuyệt đối là một sinh mệnh cấp bậc thiên nhân cao chuyển trong truyền thuyết. Thế nhưng, uy áp khủng bố như sóng to gió lớn kia mới xuất hiện đã như phủ dung sớm nở tối tàn, nhanh chóng héo tàn, đoạn thông thiên thụ phồn hoa vừa mới sống lại không lâu này chỉ trong nháy mắt cảnh lá đã khô héo, rụng đầy trời. Lập tức lại một lần nữa chết khô. Cái này, trong phút chốc, toàn bộ người của Thất Huyền Tông đều phát điên. Không chỉ là bọn hắn đã mạo hiểm hiểm nguy cực lớn để cướp đoạt thông thiên quả mới kết tinh từ linh mạch ở trung vực thiên cung đã biến mất tăm, mà ngay cả thụ tổ khó khăn lắm mới khôi phục sinh cơ cũng lại một lần nữa khô héo mà chết. Đáng chết. Rốt cuộc là ai? Bước ra đây, có bản lĩnh làm thì có bản lĩnh. Thất Huyền Tông chủ trong cơn thịnh nộ gầm lên một tiếng thật lớn. Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, những cường giả nguyên anh khác của Thất Huyền Tông lại như bị dội gáo nước lạnh, toàn thân phát lạnh, bị tiếng gào này của Thất Huyền Tông chủ dọa cho hồn phi phách tán. Tông chủ điên rồi sao? Vị cường giả bí ẩn này có thể ngay lập tức tuyệt sát thụ tổ, khiến thụ tổ còn không kịp để lại nửa lời, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc hóa thần. Nam lĩnh lại có hóa thần ẩn náu, điều này đủ để khiến bọn hắn chấn động rồi. Còn dám dùng lời lẽ trêu chọc một tồn tại như vậy? E là muốn Thất Huyền Tông hôm nay bị diệt môn cả nhà hay sao? Tông chủ, đừng nói nữa. Hóa thần, người ra tay diệt sát thụ tổ nhất định là hóa thần ấy. Có cường giả nguyên anh của Thất Huyền Tông cuống quýt tay chân, gắt gao bịt miệng tông chủ lại, không để lao phát ra thêm nửa điểm tiếng động nào. Lúc này, Thất Huyền Tông chủ cũng như vừa tỉnh ngộ, dùng mình một cái, sợ đến mức hai đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa là quỳ rạp xuống đất. Đúng vậy, người có thể tuyệt sát thụ tổ, đâu phải là Thất Huyền Tông nhỏ bé của bọn hắn có thể chơi vào. Lao chẳng lẽ bị mất trí rồi hay sao, lại dám khiêu khích một tồn tại như thế? Tiền bối chớ trách. Tại hạ tu luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma. Thất Huyền Tông chủ, đường đường là một thiên nhân mạnh mẽ, tại thời khắc này run rẩy giọng nói, liên tục hướng về tứ phương bái lạy, không ngừng cầu xin tha thứ, lưng cong xuống đến mức sắp quỳ hẳn xuống đất. Đối với việc này, Tô Thần cũng không rõ lắm. Trên thực tế, sau khi nuốt luyện thủ tổ, Tô Thần liền không chút do dự rời đi. Tất nhiên là không rời khỏi Nam Lĩnh, mà chọn quay trở lại Cổ Nguyệt Thành trại. Dù sao, tại giới bích giữa Nam Lĩnh và Trung Vực, lúc này đang có một đôi mắt hóa thần gắt gao nhìn chằm chằm hắn, một khi rời đi, tất nhiên sẽ đối đầu với Huyền Đế Quân. Hắn hiện tại tiên hồn nhị chuyển, trải qua sự tăng phúc của trường sinh đạo thụ, sở hữu 5000 vạn dặm hồn niệm của bố, quả thực vượt xa một mảng lớn so với bát chuyển thiên nhân. Nhưng, người có thể vững vàng chém giết hóa thần, thậm chí chấn áp được nó chỉ có cựu chuyển thiên nhân. Cựu chuyển thiên nhân chính là người leo lên đỉnh cao của nguyên thần chi lộ. Hồn niệm đạt mức 100 triệu dặm. Hắn hiện tại còn kém 5000 vạn dặm nữa. Tô Thần cũng không có đắc ý đến quên cả trời đất, lúc trước chấn sát phân thân cổ thần, đuổi giết đến tận thiên ngoại, từ xa nhìn thấy bản tôn của cổ thần tại thiên ngoại, cũng đã biết lượng sức mình rồi. Với những vị hóa thần thánh yêu ma tự sáng tạo cổ đạo như cổ thần, Tô Thần có nắm chắc đối chọi, nhưng với loại hóa thần lâu đời ở trung vực thiên cung có truyền thừa lâu đời, lại còn leo lên đỉnh cao lần thứ hai này, thì vẫn nên thôi đi. Hai, Huyền Đế Quân canh giữ ở cửa giới bích, không dễ rời đi đâu. Tô Thần cưới hà mô, một lần nữa quay trở lại cổng Cổ Nguyệt Thành trại. Lúc này, người đến người đi. Trước cổng thành trại, khắp nơi đều là những thi hài khô héo. Đây là hậu quả do phân thân của cổ thần gây ra, nhưng cả Cổ Nguyệt Thành trại dường như đều đã mất đi ký ức về những người này, không hề nhìn thấy những hài cốt kia, vẫn vội vã đi lại, bận rộn với công việc thường ngày. Chẳng bao lâu nữa, những hài cốt này sẽ hóa thành tro bụi, hoàn toàn bị mọi người lãng quên. Cổ đạo đúng là hại người không nhẹ mà. E rằng cả nhân tộc Nam Lĩnh này, chỉ cần liên quan đến cổ đạo, đều sẽ biến thành những mạng sống như con rối, bị cổ thần nắm giữ sinh tử. Hàng vạn hàng nghìn cổ sư nuôi dưỡng cổ trùng, tạo dựng cổ đạo, rồi đưa thánh yêu ma như cổ thần lên tới đỉnh cao hóa thần. Tô Thần lắc đầu. Chỉ có người từng thực sự chứng kiến hóa thần, hơn nữa còn từng thấy qua những sinh mệnh đỉnh cấp mạnh mẽ thực thụ như hắn, mới hiểu rõ rằng cổ đạo giống như lâu đài trên cát, không chịu nổi một đòn. Ngụy hóa thần, rốt cuộc cũng chẳng phải hóa thần chân chính. Hàng vạn cổ sư này đã sáng lập ra cổ đạo, đề cao đám cổ sư của nhân tộc Nam Lĩnh lên, nhưng cũng chỉ là loại cổ đạo như vậy, cổ thần rồi cũng sẽ ngã xuống thần đàn, trở lại hàng ngũ thánh yêu ma yêu đất. Cổ đạo vốn chẳng ổn định, ít nhất là không bằng đại đạo của tiên đạo. Trong mắt Tô Thần, mỗi một loại tiên đạo đều để lại dấu vết trong thiên địa, chỉ riêng cổ đạo là không. Thiên địa tuy xuất hiện cổ đạo, cổ thần cũng đã đăng đỉnh, nhưng cổ đạo vẫn không được sơn hải giới công nhận. Có lẽ những kẻ giống như cổ thần dùng loại phương thức cưỡng ép khai sáng một đạo này để đạt tới ngụy hóa thần, số lượng cũng không hề ít. Tô Thần cưỡi hà mô một lần nữa vào thành. Về những chuyện này hắn cũng chẳng buồn để tâm, dù sao chỉ cần không đụng đến đầu hắn, hắn cũng chẳng muốn bái hoài. Đương nhiên nếu cổ thần còn dám xuất hiện, Tô Thần nhất định sẽ tiếp tục săn giết. Dù sao cổ thần cũng là hóa thần, chỉ cần cổ đạo chưa tăng dã, hắn chưa ngã xuống, thì vị cổ thần đại nhân tôn quý kia vẫn là một nguyên liệu hóa thần ngon lành. Nhắc đến nguyên liệu hóa thần, trong chớp mắt Trường Sinh đạo thụ đống dao động, như thể đang bụng đói cồn cáo má bắt đầu. Sao vậy? Lại có thứ tốt à? Thấy vậy, Tô Thần vừa mới đi tới khách sạn nhà sàn liền lập tức dừng bước, bắt đầu nhìn giáo giác xung quanh. Trường Sinh đạo thụ vốn cùng hắn lớn lên, loại phản ứng này tuyệt đối là có món hời. Nếu không phải hóa thần di cốt, thì cũng là bảo vật cấp bậc như nhân gian trí bảo tiên vương. Ít nhất, thứ có thể khiến Trường Sinh đạo thụ phản ứng chắc chắn không phải bất phàm, mà phải là thứ đỉnh cấp ở sơn hải giới. Lúc này, bên ngoài Cổ Nguyệt thành trại, phóng mắt nhìn đi là yêu ma sơn mạch vô tận. Nơi sâu nhất của sơn mạch đang chuyển động dữ dội, đá núi lở xuống lùm lùm. Một vị cổ sư ánh mắt đờ đẫn đang bị cổ thần thao túng, không ngừng nhảy xuống hô sâu. Đây giống như một nghi thức huyết tế nào đó. Một phân thân của cổ thần dưới hình dạng bóng đen, đầy dây xúc tu, lúc này trong mắt ngập tràn căm hận. Đồ không khiếp, thằng danh kia, ta đã tổn thất một phân thân cổ thần trong tay ngươi, hiện giờ bản tôn của ta đang ở thiên ngoại, không thể rảnh tay đối phó ngươi, bắt chuyển tiên nhân đúng không? Ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Thật sự cho rằng Nam Lĩnh là nơi yếu kém nhất ngoài đồng được sao? Ha ha, lầm to rồi. Nam Lĩnh nhiều núi, đâu chỉ có Thập Vạn Đại Sơn, nói là triệu dặm sơn mạch cũng không quá đáng. Bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn lộ thiên, dưới lòng đất còn có âm mạch xuống núi, nơi những sinh mệnh cổ xưa đang ngủ say. Mỗi kẻ đều vô cùng mạnh mẽ, ngươi thực sự nghĩ rằng một nơi có thiên vẫn cấm địa như Nam Lĩnh lại là một nơi đơn giản sao? Phân thân cổ thần thao túng một vị cổ sư, không ngừng huyết tế để hoàn thiện nghi thức. Hắn nở nụ cười nham hiểm, bắt đầu đánh động vào âm mạch sông núi dưới lòng đất này. Hắn rõ ràng là đang dùng thủ đoạn để cưỡng ép đánh thức tồn tại cổ xưa đang ngủ say bên dưới. Kẻ đang ngủ say ở đây, theo như ghi chép trên bia cổ mà hắn có được, chính là một quỷ đạo âm thần đáng sợ chuyên ăn thịt thiên nhân, ngay cả bát chuyển thiên nhân cũng có thể săn giết. Một khi thức tỉnh, chắc chắn sẽ săn lùng thiên nhân để no bụng, bù đắp cho 10 vạn năm tiêu hao khi ngủ say. Đến lúc đó, để xem ngươi có chết không. Phân thân cổ thần này cười lạnh lùng, hoàn toàn không phát giác được. Ngay sau lưng hắn đã xuất hiện một đạo hồn niệm đang lan tỏa tới. Mặc dù chỉ là từ thiên hồn nhất chuyển thăng lên thiên hồn nhị chuyển, tăng thêm một phần nội hàm hồn đạo của bát chuyển thiên nhân, nhưng cảm quan thiên hồn của Tô Thần đã tăng lên không chỉ một cấp bậc. Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn đầy khao khát của Trường Sinh đạo thụ, hồn niệm của Tô Thần đã tìm tới đây. Cổ Nguyệt thành trại cách nơi này xa vạn dặm, nhưng là với trình độ hồn niệm vạn dặm đáng sợ sánh ngang bát chuyển của Tô Thần, đáng lẽ không thể không phát hiện ra nơi này mới đúng, nhưng thực tế, nếu không nhờ Trường Sinh đạo thụ cảm nhận được thì hắn căn bản chẳng thể phát hiện ra động tĩnh ở đây. Dù hồn niệm của hắn có bao phủ trời đất, quét qua toàn bộ Nam Linh thì cũng không nhận ra được nơi này, cũng như không thấy được phân thân cổ thần đang giở trò. Nơi này quỷ dị thật đấy, cứ như có một phong ấn ngăn cách mọi sự dò xét vậy. Chậc chậc, Trường Sinh đạo thụ, nguyên liệu hóa thần mà ngươi cảm nhận được nằm ở phía dưới này sao? Từ trung tâm Cổ Nguyệt thành trại, Tô Thần nhìn về hướng này từ xa, thong thả đạp hà mô vào cái ao quen thuộc để nó tiếp tục hóng mát, rồi trở về phòng. Hồn niệm của Tô Thần giám sát từng cử động của phân thân cổ thần, chỉ thiếu nước trực tiếp dò xét vào âm mạch dưới lòng đất, mà phân thân kia vẫn chẳng hề hay biết. Tô Thần rất thích những kẻ bán thần giống như cổ thần. Sức chiến đấu tuy không bằng đại tu sĩ hóa thần thực thụ, nhưng chỉ cần hư đạo chưa tan, những nguyên liệu thu hoạch được lại là cấp bậc hóa thần hàng thật giá thật. Đối với Tô Thần mà nói, đây đúng là món đặc sản ngon lành. Dù sao, hiện giờ hắn muốn tu luyện thêm một chuyển thiên hồn thì nhất định phải săn giết hóa thần. Săn giết hóa thần, chuyện này mới cuồng vọng làm sao? Nhưng Tô Thần hiện đang làm như thế. Đây cũng là lý do hắn thích những kẻ bán thần như cổ thần, dù sao vừa có thể cung cấp nguyên liệu làm quân lương cho hắn, lại vừa yếu đuối. Hơn nữa, bản thân cổ thần thì thôi đi, hắn còn giúp mình tìm kiếm những nguyên liệu khác. Một cổ thần đáng yêu như vậy thì tìm ở đâu ra được nữa? Không nghi ngờ gì nữa, vị quỷ đạo âm thần đang ngủ say trong địa mạch sông núi này cũng là một bán thần như cổ thần, cũng là sinh mệnh cấp bậc hóa thần. Ngoài việc chiến lực không bằng tiên đạo hóa thần chính tông, thì những nguyên liệu bản nguyên thu được đều như nhau cả. Cổ thần đúng là người tốt mà. Sao lúc trước mình không nhận ra nhỉ? Lúc đầu khi phát hiện ra phân thân cổ thần, Tô Thần định tiện tay bóp nát, dù sao cũng chỉ là sức chiến đấu tầm thất chuyển thiên nhân, không đáng để tâm. Nhưng giờ hắn lại thấy để phân thân này sống thêm chút nữa cũng tốt. Giờ này khắc này, nghi thức huyết tế đã tiến tới khâu cuối cùng. Trời đất tối tăm, phân thân cổ thần không tìm được mà nở nụ cười đắc ý, ngạ mạn. Ha ha ha, thằng danh, ngươi chuẩn bị chết đi. Một vị thượng cổ âm thần sắp tìm đến nơi rồi. Phân thân cổ thần cười lớn, những bóng đen như xúc tu sau lưng không ngừng múa may. Rắc, sơn mạch nứt ra. Trong nháy mắt, đá núi lăn xuống ầm ầm hóa thành dòng thác đổ về bốn phía, lũ yêu ma chiếm cứ gần đó lập tức hoảng loạn như chim sợ cánh cong. Vô vàn âm khí cũng theo đó thoát ra, lan tỏa khắp nơi. Nhưng vì đang là ban đêm nên cũng không quá gây chú ý tại hạ cổ thần, chúc mừng đạo hữu xuất quan. Vì vậy, ta nguyện ý dẫn đường cho đạo hữu tìm một vị bát chuyển tiên nhân làm nguyên liệu, dùng hồn niệm vạn dặm của hắn để bù lấp cái bụng rông suốt 10 vạn năm của đạo hữu. Phân thân cổ thần chắp tay vái chào, chậm rãi nói về phía phong ấn đã vỡ vụn. Có thể thấy lờ mờ, nơi núi non vỡ vụn hiện ra những vết rạn như mạng nhện. Nơi sâu nhất dưới lòng đất hiện ra một tòa cung điện mục nát, bên trong có một cô hắc quan đang rung chuyển nhẹ. Một thân ảnh bạch cốt đội vương miện tử kim, mặc hắc đế bào dày nặng, chậm rãi đẩy nắp quan ngồi dậy. Rõ ràng, đây chính là quỷ đạo âm thần mà cổ thần muốn đánh thức. Và thực tế là hắn đã bị đánh thức thật. Ngươi là ai? Vị bắt chuyển thiên nhân mà ngươi nói có phải là kẻ đang lơ lửng sau lưng ngươi không? Và anh. Lúc này, phân thân cổ thần thấy da đầu tê dại, một nỗi kinh hoàng không thốt nên lời bao trùm khắp cơ thể, hắn không thể tin nổi mà quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, theo lời vạch trần của quỷ đạo âm thần, Tô Thần cũng chẳng thèm giả vờ nữa. Hồn niệm của hắn chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người ảo ảnh, hệt như một hóa thân hồn niệm. Hỏng rồi, bị phát hiện rồi. Xem ra bán thần thời thượng của mạnh hơn bán thần bây giờ nhiều thật, ít nhất thì cái phân thân cổ thần này đứng sát giạt như vậy mà cũng chẳng nhận ra ta mảy may. Tô Thần cười nói. Ngay lúc này, bản tôn cổ thần ở tận thiên ngoại cũng run rẩy dữ dội, dường như trong khoảnh khắc này, hắn lại nhớ về cảnh tượng bị Tô Thần nhìn xuyên qua sơn hải giới khi xưa. Nhục nhã, thật là nhục nhã vô cùng. Nhưng hắn là một cổ đạo hóa thần. Vậy mà ngay lúc đó, hắn lại bị một tên tiểu bắt chuyển thiên nhân ở nơi sơn hải giới xa xôi dọa cho khiếp đảm chỉ bằng một ánh mắt nhìn chăm chú. Đúng vậy, hắn lúc ấy đã bị dọa sợ phát khiếp. Dù đang ở nơi thiên ngoại xa xôi, nhưng trong khoảnh khắc đối mắt với Tô Thần, hắn vốn dĩ là kẻ ở vị thế cao hơn mà lại không kìm lòng được cảm thấy sợ hãi, một cảm xúc kinh hoàng tột độ. Rõ ràng với tư cách là cổ thần, hắn mới là kẻ mạnh chi phối tất cả, là loài chim săn mồi cường đại. Mời đạo hữu dùng nữa. Phân thân cổ thần, ngay tại thời khắc này, sau khi cơn hoảng sợ qua đi, lập tức lộ ra nụ cười gần đầy ác độc. Hắn sợ cái gì chứ? Ở đây, chẳng qua chỉ là một đạo phân thân của hắn mà thôi. Mà bên cạnh hắn, lại là một thượng cổ âm thần khủng bố vừa mới tỉnh lại. Hiện tại, kẻ nên sợ hãi và phải bỏ chạy thục mạng mới chính là vị bắt chuyển thiên nhân Tô Thần kia. Âm thần vốn chuyên khắc chế thiên nhân, trừ phi là cựu chuyển thiên nhân thì mới là ngoại lệ. Rất hiển nhiên, Tô Thần chỉ mới là bắt chuyển thiên nhân, thời đại này cũng chỉ dung nạp được sự ra đời của bắt chuyển thiên nhân. Cựu chuyển thiên nhân vốn đã là con đường tuyệt lộ từ lâu, không còn ai có thể đăng đỉnh được nữa. Hiện tại đã qua 10 vạn năm rồi sao? Xem ra, ta đã bị đánh thức sớm. Vị quỷ đạo âm thần này dường như đã ngủ say quá lâu nên có chút mơ màng, nhìn về phía đạo bóng dáng hồn niệm đang xoay quanh sau lưng phân thân cổ thần, ánh mắt nhanh chóng xuyên thấu qua hồn niệm của Tô Thần để nhìn thẳng vào hắn. Thấy vậy, vị quỷ đạo âm thần này không nhịn được gật đầu, lộ ra vẻ tham lam nói: "Đạo hữu, tuy không quen biết ngươi, nhưng phần hồn niệm bắt chuyển thiên nhân này là hàng thật giá thật, lại còn rộng tới nghìn vạn dặm, ta xin tu nhận lấy." Giây phút này, quỷ đạo âm thần cười lạnh, vươn bàn tay xương trắng khổng lồ về phía Tô Thần. Tuy nhiên, ngay lúc này, tại cổ nguyệt thành trại cách xa vạn dặm, Tô Thần cũng đang đầy hưng phấn, chuẩn bị bắt đầu cuộc săn giết vị thượng cổ âm thần này. Thế nhưng, chính vào lúc này, vị thượng cổ âm thần kia đột nhiên biến sắc, chỉ vì ngay khi lão ra tay tiếp xúc với Tô Thần, lão lập tức nhận ra điểm không ổn. Đó không phải là sự chấn động trước 5000 vạn dặm hồn niệm của Tô Thần. Đối với lão mà nói, ở thời thượng cổ, những vị bắt chuyển thiên nhân khủng bố đang bước đi trên con đường dẫn đến cựu chuyển với hồn niệm rộng 700000 dặm, thậm chí 800000 dặm, lão cũng đã từng thấy qua không ít. Thậm chí lão còn từng bị không ít người trong số đó đánh cho chạy trối chết. Lão tuy có kinh ngạc, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, không hề có lấy một chút sợ hãi. Thế nhưng, ngay trong nháy mắt này, lão nhìn thấy một thứ gì đó quấn quanh bên trong hồn niệm của Tô Thần, sắc mặt lập tức lại biến, thần sắc đầy vẻ kinh hoàng, ngay cả bàn tay xương trắng đang vươn ra cũng phải run rẩy, ngọn lửa hồn trong hốc mắt suýt chút nữa thì trồi cả ra ngoài. Cái này, làm sao có thể? Tuyệt đối không thể nào, trong cơ thể ngươi tại sao lại có thứ này? Chương 209, Viễn cổ chi thụ. Chương 209, Viễn cổ chi thụ. Viễn cổ chi thụ. Trong hồn niệm của ngươi, tại sao lại có viễn cổ chi thụ khủng bố kia quấn quanh? Lúc này, thượng cổ âm thần sợ đến mức hồn siêu phách lạc, gào giống khản cả giọng, không thể che giấu được nỗi kinh hoàng, lập tức rụt bàn tay xương trắng đang vươn về phía Tô Thần lại. Không chỉ có thế, vị thượng cổ quỷ đạo âm thần này với đôi mắt bạo ngực và phẫn nộ lập tức trừng thẳng vào phân thân cổ thần, dường như có thể xuyên qua đạo phân thân này để nhìn thấy bản tôn cổ thần đang ở tận thiên ngoại. Ngươi dám hại ta, khiến ta trêu chọc vào sự tồn tại bất khả ngôn thuyết khủng bố như này. Ta và ngươi, thế không đội trời chung. Sau tiếng gào thét, bành, vị thượng cổ âm thần này lấy tốc độ sét đánh không kịp bị thay, nhanh chóng nhảy vọt vào trong quan tài. Hơn nữa đôi bàn tay xương trắng từ bên trong vươn ra đóng sập nắp quan tài lại, không chút chậm trễ kéo theo cả quan tài trốn biệt vào sâu trong mạch núi âm khí dưới lòng đất. Chuyện này, cảnh tượng này khiến ngay cả Tô Thần cũng phải ngẩn người. Viễn cổ chi thụ, lão ta đang nói đến cái gì vậy? Chẳng lẽ là trường sinh đạo thụ của mình? Về lai lịch của trường sinh đạo trùng, hắn vẫn luôn có những suy đoán, thậm chí nghi ngờ rằng trường sinh đạo trùng đã từng xuất hiện ở sơn hải giới từ rất lâu về trước. Hôm nay, phản ứng kinh hoàng của vị thượng cổ âm thần này đã xác nhận điều đó. Như vậy, ta lại càng không thể để ngươi sống sót được. Vị thượng cổ đạo hữu này, mượn tính mạng của ngươi để đổi lấy việc ta bước vào thiên hồn tam chuyển, chẳng phải là quá tốt sao? Tô Thần không lùi mà tiến, lao thẳng về phía vạn trượng quan tài đang muốn bỏ trốn sâu trong mạch núi âm khí dưới đất. Viễn cổ chi thụ đại diện cho sự trường sinh, chính là một sự cám dỗ cực kỳ khủng bố. Nếu tin này truyền ra ngoài, có thể khiến toàn bộ sơn hải giới, tất cả các vị hóa thần đều phải phát điên. Tô Thần cũng không rõ liệu vị thượng cổ âm thần vừa hô lên viễn cổ chi thụ này có biết bí mật về trường sinh của mình hay không, nhưng thả giết người diệt khẩu vẫn khiến hắn an tâm hơn. Giờ này khắc này, tuy chuyện này là do phân thân cổ thần gây ra, nhưng hiện tại đã không còn liên quan nhiều đến nó nữa, cả Tô Thần lẫn vị thượng cổ âm thần kia đều không thèm để tâm đến phân thân cổ thần này một chút nào. Làm sao có thể? Chỉ là một tên bắt chuyển thiên nhân thôi mà, vị quỷ đạo âm thần này chính là tồn tại còn sót lại từ thời thượng cổ, cho dù bản tôn của ta có giáng lâm cũng không phải là đối thủ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến vị tiền bối âm thần này sợ hãi đến như ấy? Phân thân cổ thần đầy vẻ chấn động. Lúc này, bản tôn cổ thần đang ở thiên ngoại xa xôi, sắc mặt càng tái mét hơn. So với Tô Thần, một tên tiểu tiểu bắt chuyển thiên nhân, hắn còn sợ hãi hơn trước lời thề không đội trời chung của vị thượng cổ âm thần này, bởi khối bia đá mà hắn có được đã ghi chép rất rõ sự cường đại của quỷ đạo âm thần. Chạy, phải chạy trước rồi tính sau. Phân thân cổ thần quay đầu, muốn bỏ chạy mất dạng. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, bèn, hình bóng hư ảo của hắn bỗng nhiên nổ tung. Phía xa, dưới mạch núi âm khí, Tô Thần đang đuổi theo cố quan tài đang bỏ trốn, chậm rãi thu tay lại, liếc nhìn phân thân cổ thần vừa bị nổ tan xác, thản nhiên nói: "Ngại quá, suýt chút nữa thì quên mất ngươi, giờ tiễn ngươi lên đường chắc cũng chưa một đầu." Tại nơi thiên ngoại xa xôi, bản tôn cổ thần lập tức bừng tỉnh, một cảm giác đau đớn chưa từng thấy tràn ngập khắp toàn thân ngay lúc này, hàng chục vạn con mắt như mắt nện của hắn đều lộ ra vẻ thống khổ. Không thể nào, tên bắt chuyển thiên nhân này là cái gì mà quỷ dị vậy, chỉ là tổn thất một đạo phân thân thôi, tại sao thương tổn hồn niệm gây ra cho phân thân lại có thể phản hồi lên bản tôn của ta? Rõ ràng khi phân thân trước đó chết trong tay hắn vẫn chưa đến mức như vậy. Lúc này, cổ thần đang đứng sừng sững trên chiến trường thiên ngoại, trong mắt hiện lên một vẻ kinh hoàng khó tin. Tô Thần vị bắt chuyển tiên nhân này, thực lực lại vẫn đang tăng lên. Theo lý mà nói, con đường đăng đỉnh nguyên thần chi đạo của cựu chuyển tiên nhân vốn đã bị trời chặn đứt từ lâu. Hôn niệm rộng nghìn vạn dặm đã là cực hạn rồi. Tại sao đối phương vẫn có thể thăng tiến thêm nữa? Giây phút này, hắn mới rốt cuộc nhận ra rằng, Tô Thần kẻ ứng tiếp có thể khiến thông thiên thụ hồi sinh này rốt cuộc đặc biệt và đáng sợ đến như nào. Hơn nữa, việc thượng cổ quỷ đạo âm thần sợ hãi Tô Thần đến vậy, có lẽ cũng đều có nguyên do cả. Đáng chết, ta dường như vướng vào rắc rối lớn rồi. Biết thế này thì đã không dính vào vũng nước đục tứ đại tiên triều và thông thiên thụ ở Nam Lĩnh làm gì. Cổ thần với sắc mặt khó coi đến cực điểm, lúc này đối với Tô Thần lại nảy sinh một cảm giác sợ hãi khó tả. Tại chiến trường thiên ngoại, hắn nhìn về phương xa bốn phía. Ở phía sơn hải giới, thình lình có ba đạo cổ sáng từ Bắc Hải, Đông Vực, Tây Mạc xuyên thẳng từ sơn hải giới đến tận khu vực di tích số 3 trên chiến trường thiên ngoại này. Điều này đại diện cho việc thiên ngoại kiếm, vận mệnh cổ và thượng cổ lòng cung thể đều đã ứng nghiệm. Trong đó, hai cổ sáng đầu tiên đều bắt nguồn từ chiến trường thiên ngoại, xuyên thấu đi tới Đông Vực và Tây Mạc, chứng tỏ lúc này kẻ ứng kiếp cùng bật ứng kiếp đều đang ở trong hai khu di tích tại chiến trường thiên ngoại. Bắc Hải, vị Long Vương trẻ tuổi kia không hiểu sao lại có được chiến lược hóa thần, hơn nữa còn khôi phục được tư thái chân long đỉnh phong một cách đầy bí ẩn, bọn hắn căn bản không cách nào đoạt lấy kiếp vận đó mang tới chiến trường thiên ngoại được. Dù là thượng cổ man thần có vượt qua sơn hải ra tay đi nữa thì trước sự phòng ngự của Long Cung cũng phải chuốc lấy thất bại thảm hại mà quay về. Điều này thực sự không thể tin nổi. Thật không biết rốt cuộc là vị cao nhân phương nào, hay là thế lực khủng bố cỡ nào, lại có thể khiến vị Long Vương trẻ tuổi sắp chết kia thoát thai hoàn cốt, trở nên đáng sợ đến như này. Đúng vậy, bọn họ là một tổ chức, bao gồm cả cổ thần, tại chiến trường thiên ngoại, những vị thượng cổ dị thần được hồi sinh này cùng với tàn dư của thượng cổ tam tộc và một số kẻ dạ tâm phản bội nhân tộc đã hội tụ lại với nhau, khát khao kiếm chắc được một chút lợi lộc sau khi đại thế kéo đến. Kết quả, tất cả thể đều bị kẹt lại ở bước cuối cùng. Thượng cổ thông thiên thụ, sắc mặt cổ thần đặc biệt khó coi. Thông thiên thụ đã chết, kẻ ứng tiếp thì mạnh đến mức khủng bố, thậm chí hắn còn cảm giác rằng cho dù bản tôn cổ đạo hóa thần của hắn có đích thân xuống Nam Linh thì e rằng kết cục cũng chẳng khá khẩm hơn phân thân là bao. Quả thực khủng bố a. Những người khác phụ trách ứng kiếp chi nhân đều yếu ớt như vậy, không phải chân long thiên kiêu cấp nguyên anh đệ nhị cảnh thì cũng là bán bộ hóa thần bình thường. Đến lượt hắn ở đây thì lại khác. Một bắt chuyển thiên nhân khủng bố, có thể truy sát cả thượng cổ hóa thần. Thế này thì còn chơi bời gì nữa? Kinh khủng nhất không phải thực lực, mà là tiềm lực của hắn, ta cảm giác hắn đang coi tất cả hóa thần là nguyên liệu nấu ăn để săn lùng. Sắc mặt cổ thần khó coi đến cực điểm. Săn lùng hóa thần, nghe thôi đã thấy giận người, cứ như chuyện biến vông, nhưng lại là sự thật. Cũng ví dụ như hiện tại. Hiện tại, ở Nam Lĩnh, Tô Thần vẫn đang truy đuổi quỷ đạo âm thần khủng bố trong âm mạch dưới lòng đất, bên trong cô hắc quan vạn trượng kia. Hiện tại, kẻ làm chủ Nam Lĩnh giờ không còn là vị cổ thần này, cũng chẳng phải những thượng cổ âm thần đang ngủ say kia, mà chính là tên bắt chuyển tiên nhân khủng bố tuyệt luân này. Không được, việc này phải báo cáo. Tứ đại tiên triều, đại thế giáng lâm, còn kém đúng một bước cuối cùng, không thể bị kẹt lại ở đây. Sang tìm hóa thần làm thức ăn đúng không? Ha ha, ở đây không thiếu những ngoại đạo hóa thần như ta, cũng không sợ khiến ngươi ăn đến nghẹn chết. Nam Lĩnh, nơi các âm mạch dưới lòng đất hội tụ, cuộc truy đuổi này cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Trước giới Bích Nam Lĩnh, Tô Thần đã thành công dồn cô hắc quan vạn trượng khủng bố này vào đường cùng, tuy nói hắn chỉ mới bắt chuyện, nhưng quỷ đạo âm thần kia cũng rất sợ hãi hắn. Lúc này, kẻ đang săn giết quỷ đạo âm thần không chỉ có mình Tô Thần, mà còn có trường sinh đạo thụ cũng đang đói bụng quần cáo. Nói chính xác ra, tên quỷ đạo âm thần này không phải sợ hãi Tô Thần hay luồng hồn niệm khủng bố 5000 vạn dặm của một bát chuyển thiên nhân, mà là đặc biệt kiêng dè những nhánh cây trường sinh đạo thụ trà trộn trong luồng hồn niệm kia. Thậm chí, ngay cả tiếp xúc cũng không dám, một mực tháo chạy, điên cuồng trốn tránh. Tiền bối, có chuyện gì thì từ từ nói. Ngài cần di cốt hóa thần đúng không? dễ nói. Chỉ cần ngài thả ta đi, ta lập tức đi thiên ngoại, thay ngài săn giết tên cổ thần chết tiệt kia, mang thi hài hắn đến trước mặt ngài, không nhất thiết cứ phải săn giết ta mới được à. Hắc quan rung chuyển, nắp quan tài run rẩy kịch liệt. Từng luồng hắc vụ nồng đậm tràn ra, mang theo lời nói run rẩy của quỷ đạo âm thần. Sau một hồi truy đuổi, Tô Thần cũng lờ mờ nhận ra sự mạnh mẽ của tên quỷ đạo âm thần này. Tuy hắn cũng giống như cổ thần, là kẻ tự sáng lập ra một con đường tu luyện để đạt tới ngoại đạo hóa thần, nhưng hắn rất mạnh, ít nhất là có thể dễ dàng đối đầu với tiên đạo hóa thần hay nghiền nát cổ thần. Nếu thực sự tử chiến, Tô Thần cảm thấy trận này tỷ lệ thắng thua chỉ tầm 3-7. Đương nhiên, hắn 3, địch 7. Nhưng mà, trường sinh đạo thụ này dường như rất khắc chế những ngoại đạo hóa thần không thuộc tiên đạo. Có lẽ, ta mới là bên chiếm 7 phần. Tô Thần phấn khích, lúc này dồn một tôn thượng cổ âm thần vào đường cùng, khiến Hắc Quan cũng phải run lẩy bẩy. Cảnh tượng này, một bát chuyển thiên nhân bức một tôn thượng cổ ngoại thần đến mức này, lại còn khiến đối phương gọi mình là tiền bối, e rằng truyền ra ngoài cũng chẳng ai tin, nhưng nó lại thực sự xảy ra. Viễn cổ chi thụ là cái gì? Hồn niệm ngập trời bao phủ trọn vẹn 5000 vạn dặm, vây chặt nơi này tầng tầng lớp lớp, khiến một con chim cũng không bay loạn, thượng cổ âm thần càng là chắp cánh cũng khó thoát. Lúc này, Tô Thần không đội ra tay mà hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Không biết, không ai biết cả. Tất cả những ai từng thấy sự tồn tại của viễn cổ chi thụ, dù là hóa thần tam cảnh hay ngũ đại đạo tôn trong truyền thuyết, đều bị xóa sạch mọi ký ức liên quan đến nó. Họ chỉ có thể nhớ mang máng cái danh xưng viễn cổ chi thụ, nhưng rốt cuộc nó là gì thì căn bản không tài nào nhớ nổi. Hơn nữa theo thời gian, mọi ký ức sẽ biến mất hoàn toàn, cho đến khi tận mắt thấy viễn cổ chi thụ một lần nữa, mới có thể nhớ lại sự đại khủng bố ẩn chứa sau cái tên này. Giờ khắc này, Hắc Quan vừa kể vừa run rẩy kịch liệt. Ngay cả bản thân quỷ đạo âm thần cũng không hiểu nổi tại sao chỉ nhắc đến danh hiệu viễn cổ chi thụ thôi mà hắn lại sợ hãi đến thế, rõ ràng thứ hắn biết cũng chỉ có mỗi cái tên này. Nỗi sợ này thấm sâu vào tận xương thủy, giống như một con kiến nhận thức được sự bao la của thiên địa, sau đó nhìn thấy vị thần linh trên 9 tầng trời vượt xa nhận thức của mình vậy. Nghe đồn, viễn cổ chi thụ giáng lâm khiến cả sơn hải giới thời viễn cổ sụp đổ, thượng cổ thời đại bắt đầu. Toàn bộ văn minh, chủng tộc, thế giới và mọi dấu vết tồn tại của thời viễn cổ đều tan thành mây khói. Viễn cổ tan vỡ, thượng cổ giáng lâm. Từ đó mới có thời đại thượng cổ như hỗn độn sơ khai, thiên địa thay nén, vạn tộc tranh hùng. Nghe đồn, viễn cổ chi thụ quý giá khôn lường, nó đến từ bên ngoài sơn hải giới, nó áp đảo trên cả sơn hải giới. Hóa thần tam cảnh hay cái gọi là đạo tôn, ở trước mặt nó cũng chỉ như lũ kiến hôi, nhỏ bé tựa cát bụi. Bên trong Hắc Quan, quỷ đạo âm thần như phát điên, lẩm bẩm những lời mê sảng. Tha mạng a, tiền bối. Chỉ là, chẳng bao lâu sau, quỷ đạo âm thần liền khôi phục dáng vẻ sợ hãi ban đầu, van xin Tô Thần tha mạng. Những lời mê sảng vừa rồi dường như đã bị hắn quên sạch sành sanh. Ông. Giờ khắc này, Tô Thần ngẩn người ra, hắn nhìn chằm chằm vào trường sinh đạo thụ đang không gió mà bay trong cơ thể, lâm vào trầm mặc. Lúc này, tán cây trường sinh đạo thụ khổng lồ với vô số lá cây khắc sâu dấu ấn thời gian đang đung đưa, xào xạc rung động. Nhưng mà, trường sinh đạo thụ trong cơ thể mình vốn là do chính tay mình nuôi dưỡng từ một hạt giống nhỏ bé thành cái cây chọc trời như hiện tại. Đây cũng là lần đầu Tô Thần biết được lai lịch của trường sinh đạo thụ, nhưng trái lại dường như có thêm càng nhiều bí ẩn. Và anh, giờ khắc này, trong Hắc Quan, nhân lúc Tô Thần đang phân tâm, quỷ đạo âm thần đột nhiên bạo phát. Hắn không phải hạ sát thủ với Tô Thần mà là thừa cơ điên cuồng đâm sầm vào hồn niệm tiên mạc để trốn khỏi đây. A, tiếng kêu thảm thiết ghê lương vang lên. Quả nhiên, suy đoán của Tô Thần đã chính xác. Luôn hồn niệm trà trộn nhánh cây trường sinh đạo thụ gây ra sát thương gấp bội đối với ngoại đạo hóa thần. Chẳng trách vị thượng cổ quỷ đạo âm thần này lại sợ hãi việc giao phong với luồng hồn niệm 5000 vạn dặm của Tô Thần đến thế. Hồn niệm của Tô Thần chỉ cần dính phải một chút là sẽ như rơi vào biển lửa địa ngục hay vạc dầu sôi sùng sục, nếu không bị dồn vào đường cùng, quỷ đạo âm thần tuyệt đối không dám va vào hồn niệm thiên mạc của hắn. Muốn chạy, không có cửa đâu. Giờ khắc này, Tô Thần cũng sốt ruột. Đây chính là nguyên liệu nấu ăn hóa thần a. Hy vọng để hắn bước vào thiên hồn tam chuyển. Đang ở Nam Lĩnh tạm thời không thể rời đi, khó khăn lắm mới gặp được một ngoại đạo hóa thần, sao hắn có thể bỏ qua được? Kẻ ra tay còn nhanh hơn cả hắn chính là trường sinh đạo thụ cũng đang đói bụng cồn cào. Giờ khắc này, những nhánh cây trường sinh đạo thụ vươn ra từ trong hồn niệm của Tô Thần, chộp về phía thượng cổ quỷ đạo âm thần. Xuyên qua Hắc Quan bạt trượng, các nhánh cây cuốn chặt lấy cánh tay của Bạch Cốt âm thần. Cảnh tượng này lập tức khiến tên âm thần khủng bố sợ đến hồn phi phách tán, đồng thời sự căm hận của hắn đối với cổ thần cũng đạt tới đỉnh điểm. Hắn đang ngủ yên lành trong Hắc Quan, để giảm bớt tiêu hao âm thọ, chờ đợi đại thế thiên hạ tranh hùng giáng lâm. Thế mà trong 10 vạn âm sơn ở Nam Lĩnh, có biết bao nhiêu quan tài thượng cổ âm thần đang ngủ say, tên cổ thần chết tiệt kia lại cứ dùng nghi thức huyết tế để thức tỉnh hắn. Nếu không phải tại cổ thần, sao hắn lại chọc phải chủ nhân của viễn cổ chi thụ khủng bố thế này? Hậu thế cổ thần tiểu bối, ta hận ngươi, ta âm la thiên thể tại đây, nhất định phải khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Giờ khắc này, tôn thượng của Bạch Cốt âm thần này lộ vẻ hung ác, không chút do dự vùng trưởng chém đứt cánh tay Bạch Cốt đang bị trưởng sinh đạo thụ cuốn lấy. Oanh! Hắn chặt tay cầu sinh. Sau đó, hắn không chút do dự phá nát Hắc Quan, bỏ chạy về phía thiên ngoại. Đối với tu sĩ dưới cấp hóa thần, muốn đi tới thiên ngoại chiến trường thì chỉ có thể thông qua đăng thiên đài thế giới, nhưng với những ngoại thần thượng cổ tàn lưu như hắn, trước khi ngủ say đã để lại thủ đoạn ở thiên ngoại, có thể nhanh chóng thoát khỏi sơn hải giới. Ầm ầm. Giờ khắc này, Tô Thần nhìn đoạn cánh tay Bạch Cốt trong suốt như ngọc đang bị hồn niệm quấn quanh, cùng với bóng dáng nết nhác của thượng cổ âm thần đang xé rách hư không bỏ chạy về phía thiên ngoại. Viễn cổ chi thụ. Trường sinh đạo thụ, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu bí mật nữa? Tô Thần lẩm bẩm. Sau đó, hắn lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa, hắn lập tức bắt đầu luyện hóa cánh tay thượng cổ âm thần này, chuẩn bị hấp thu hóa thần đạo ngân bên trong để đột phá lên thiên hồn tam chuyển. Chương 210, Nam Lĩnh Phong Vân 1 chương 210, Nam Lĩnh Phong Vân 1 cánh tay thượng cổ âm thần biến mất. Thay vào đó, thiên hồn nguyên anh của Tô Thần khẽ run lên, hiện ra đạo hồn hoàn hư ảo thứ 3, sau đó lập tức ngưng tụ thành thực thể. Luân hồn niệm 5000 vạn giảm ban đầu cũng theo đó tăng gọn. Ông, thiên hồn tam chuyển, thành công. Tô Thần lại một lần nữa gia tăng nội tình hồn niệm của bát chuyển thiên nhân, hồn niệm khủng bố bao phủ trong phạm vi 600000 dặm tỏa ra, vào lúc này gần như có thể thẩm thấu đến từng ngóc ngách của Nam Lĩnh. Hiện tại Tô Thần mạnh đến mức nào? Ngay cả chính hắn cũng không biết. Lúc trước tiên hồn nhị chuyển, khi hồn niệm bao phủ 50 triệu dặm, trận chiến trước đó đã xác nhận hắn có thể chém giết hóa thần, dù là ngoại đạo hóa thần thì cũng vẫn là hóa thần. Hiện tại, chẳng qua là trở nên mạnh hơn mà thôi. Trước đó là ngũ vực đệ nhất thiên nhân, bây giờ vẫn vậy, không hơn không kém. Lúc này, tuy thiên hồn đã đột phá, nhưng Tô Thần lại chẳng hề thấy vui mừng, ngược lại thần sắc còn có chút kỳ quái. Thập truyền trường sinh thiên hồn, cũng không biết làm sao để đạt thành. Theo ta tính toán, đợt tiến giai thiên hồn tiếp theo, nguyên liệu hóa thần cần thiết sẽ chỉ càng thêm khủng khiếp. Thiên hồn tứ chuyển ước chừng cần nuốt chừng một hóa thần, thiên hồn ngũ chuyển cần hai vị hóa thần, lục chuyển cần ba tôn hóa thần, cuối cùng thất chuyển cần bốn tôn hóa thần. Trong nhất thời, Tô Thần tự tính toán mà cũng thấy trầm mặc. Nói cách khác, hắn hiện tại muốn bước vào cảnh giới sánh ngang cựu chuyển thiên nhân thất chuyển trường sinh thiên hồn, tổng cộng cần ăn tươi nuốt sống 10 tôn hóa thần, mà còn phải là hóa thần trong trạng thái toàn thịnh. 10 tôn hóa thần, toàn bộ sơn hải ngũ vực, e rằng ngay cả trung vực hùng mạnh nhất cũng không tìm đâu ra đủ. Bất quá, nếu như đại thế giáng lâm, ngày càng nhiều thượng cổ ngoại thần thức tỉnh, hóa thần trở về vị trí cũ, ăn 10 tôn hóa thần cũng không phải là khó. Tô Thần suy tư một hồi, con đường thăng tiến của hắn cần săn giết ít nhất 10 tôn hóa thần, chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến toàn bộ sơn hải ngũ vực chấn động sôi sục, khiến cho các vị hóa thần cũng phải cảm nhận được nỗi sợ hãi đã mất đi từ lâu. Đồng thời, Tô Thần còn có chút tiếc nuối vì không thể triệt để giữ chân vị thượng cổ âm thần này lại. Nói cách khác, hiện tại hắn lẽ ra đã là thiên hồn tứ chuyển với hồn niệm 700000 dặm, nhưng cũng không sao. Ở Nam Lĩnh này dường như có không ít ngoại đạo hóa thần giống như thượng cổ âm thần đang ngủ say. Nghĩ đến đây, thọ mắt Tô Thần sáng lên. Với thực lực ngũ vực đệ nhất thiên nhân của mình, dựa vào sự khắc chế của trường sinh đạo thụ đối với ngoại thần, có lẽ hắn thật sự có thể thu gọn toàn bộ ngoại thần ở Nam Lĩnh vào túi. Nam Lĩnh quả là vùng đất bảo địa. Tô Thần cảm thấy may mắn vì giới Bích Nam Lĩnh bị Huyền Đế quân chặn lại, nếu không hắn làm sao có thể phát hiện ra một Nam Lĩnh nhìn có vẻ yếu ớt này lại là một mảnh bảo địa như thế. Một ngày nọ, Tô Thần trở lại Cổ Nguyệt Thành trại. Lúc này, Cổ Nguyệt Thành trại và toàn bộ Nam Lĩnh vẫn là một vẻ tĩnh lặng như thường ngày, chẳng một ai hay biết tại Nam Lĩnh vừa diễn ra một trận chiến săn giết hóa thần kinh hoàng. Cũng chính ngày hôm đó, Nam Lĩnh, ba đại thành trại cùng hàng trăm tiểu thành trại, toàn bộ tượng cổ thần thể đều vỡ vụn, cổ thần không còn một phân thân nào ở thiên ngoại có thể điều khiển ngũ vực nữa. Đây là do Tô Thần ra tay. Đối với cổ thần, Tô Thần có hứng thú rất lớn, hắn cần từ trong tay cổ thần biết được vị trí cụ thể của tất cả ngoại thần đang ngủ say ở Nam Lĩnh. Hiện tại là nhổ đi con mắt của cổ thần, tiếp theo chính là chặt đứt tay chân của cổ thần trên con đường cổ đạo vươn tới đỉnh cao ngoại thần. Một khi cổ đạo đoạn tuyệt, không còn hàng vạn cổ sư tụ tập này nữa, vị cổ thần như ngươi cũng sẽ chấm dứt, đến lúc đó ngươi sẽ từ cảnh giới ngoại thần rơi xuống lại thành thánh yêu ma. Ta không tin. Như thế rồi mà ngươi còn có thể an tâm ở lại thiên ngoại. Tô Thần tự lẩm bẩm. Trên thực tế, lúc này tại thiên ngoại chiến trường, cổ thần sớm đã úc không mang nổi mình úc, chỉ vì vị âm thần cụt tay khủng khiếp kia đã giáng lâm, hắn đã quên sạch mọi thứ về viễn cổ chi thụ. Thế nhưng, hắn vẫn còn nhớ rõ cánh tay này đã mất đi như thế nào. Chính là cổ thần đã đánh thức hắn, khiến hắn đắc tội với một tồn tại khủng bố không thể nhớ nổi tên, buộc hắn phải tự chặt tay để giữ mạng. Mất đi một tay, chuyện này không đơn giản chỉ là tàn phế, hắn còn mất đi một phần quyền năng quỷ đạo âm thần, vĩnh viễn không thể bù đắp lại được. Trừ khi hắn có thể giết chết tồn tại khủng bố trong ký ức kia, nhưng làm sao có thể? Lúc này, chỉ cần hồi tưởng lại một chút cảnh tượng lúc đó cũng đủ khiến linh hồn hắn run rẩy. Thậm chí hắn còn nghi ngờ, liệu có phải mình đã trêu chọc phải một vị bất khả ngôn đạo tôn nào đó hay không? Cổ thần, ngươi hại ta, đáng chết. Vâng. Ngày hôm đó trên thiên ngoại chiến trường, cổ thần vốn được tạo thành từ hàng tỷ con cổ trùng cảm thấy da đầu tê dại, sợ đến mức hồn phi phách tán, điên cuồng chạy thủ mạng. Đồng thời không ngừng chửi đối. Chỉ là một bát chuyển thiên nhân mà thôi. Ngươi sợ cái gì? Hắn cũng đâu phải cựu chuyển thiên nhân. Giết ta làm gì? Chi bằng ta và ngươi liên thủ, cùng nhau giết ngược về Nam Lĩnh, tiêu diệt tiểu tử kia. Âm thần ngươi dù sao cũng là tiền bối thượng cổ, chẳng lẽ lại sợ một tiểu tử chỉ mới tu hành vài trăm năm hay sao? Nghe vậy, thượng cổ âm thần đau đầu muốn nức, căn bản không dám nhớ lại nửa điểm hình dáng của Tô Thần, sát ý của hắn đối với cổ thần càng thêm bùng nổ, ma chơi trong hốc mắt hận đến mức bặm mẹo. Câm miệng, ngươi là đồ điên, ngươi có biết hắn rốt cuộc là tồn tại cao quý vĩ đại nhường nào không? Muốn chết thì biến đi, không được kéo theo ta. Vâng. Tiếng gào thét vang vọng khắp thiên ngoại chiến trường, hai vị ngoại thần chém giết nhau, đi đến đâu là cảnh tượng tận thế hủy thiên diệt địa đến đó, không biết đã làm kinh động đến bao nhiêu tồn tại đáng sợ đang ẩn náu tại thiên ngoại. Bọn họ kinh nghi bất định, đều đang suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Nam Lĩnh, lại có thể khiến một ngoại thần bị đứt tay, chạy trốn tới thiên ngoại, còn khiến hai ngoại thần chém giết nhau như vậy. Khắc khắc khắc. Đơn giản thôi, để ta đi dòm nó là biết ngay. Vừa khéo, tứ đại tiên tri, đại thế giáng lâm, cũng chỉ còn thiếu mỗi thông thiên thụ ở Nam Lĩnh là chưa ứng nghiệm. Cổ thần đúng là phế vật, làm chẳng nên hồn, cứ để ta tiếp quản hắn hoàn thành việc này đi. Có một bóng ma huyễn hồn suy yếu như vầng thái dương cuồn cuộn bay ra, tiếng cười quái dị khắc khắc, lờ mờ thấy được tướng mạo hắn giống như nhân tộc nhưng sau lưng có đôi cánh, lại có tám tay, hồn thể hư ảo nhưng lại vô cùng ngưng thực, rõ ràng là một đại thần của hồn tộc. Thấy cảnh này, âm thần cụt tay đứng từ xa nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ thương hại. Chưa từng nghe nói có con dã thú nào lại chủ động chạy về phía nơi thợ săn hay qua lại. Đúng là ngu xuẩn. Tu hành 1000 năm, hôm nay cuối cùng đại nạn cũng sắp giáng xuống rồi sao? Thật đáng buồn, đáng tiếc. Lúc trẻ ta cũng là con cưng của tiên đạo, tung hoành tam đại thành trại ở Nam Lĩnh, là nhân vật đứng đầu 10 đại lĩnh vực yêu ma, thế nhưng sau khi hồn hư đại thành, cánh cửa thiên nhân kia lại như danh trời, vây khốn ta suốt 800 năm. Cổ Nguyệt lao tổ râu tóc bạc trắng, bước đi tập tễnh, đầy tiếc nuối rời khỏi dãy Thất Huyền Sơn mạch hỗn loạn để trở về Cổ Nguyệt thành trại, trên mặt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Hắn sắp chết rồi. Thọ nguyên chính là gông xiềng vây khốn tất cả tu sĩ tiên đạo. Nguyên bản Thất Huyền Tông giáng lâm Nam Lĩnh, khí tức của Thông Thiên Quả đã đánh thức hắn từ trong tử quan, hắn đã chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, dù sao sớm muộn gì cũng chết, chi bằng tranh đoạt một phần cơ duyên này. Nào ngờ đâu, cảnh giới hồn hư đại thành của hắn căn bản chẳng là gì. Hóa thần ở trung vực đều đã xuất hiện, tuy chỉ là thoáng qua nhưng vẫn là hóa thần hàng thật giá thật. Chưa kể bản thân Thất Huyền Tông đã có cường giả nguyên anh thiên nhân. Ở bản thổ Nam Lĩnh cũng có những cường giả thiên nhân muốn liều mạng, còn lại hồn hư cảnh, pháp tướng cảnh thì nhiều vô số kể. Sau đó, hắn lại suy tính. Thượng cổ Thông Thiên Thụ vốn là linh thụ thông thiên, không đoạt được Thông Thiên Quả thì nhân lúc hỗn loạn, cho dù đoạt được một cành cây hay một chiếc lá cũng là tốt lắm rồi. Kết quả, Thông Thiên Quả bị một vị đại năng thần bí cướp mất. Sau đó, ngay cả Thông Thiên Thụ cũng không còn. Bất luận là giới tu hành bản thổ Nam Lĩnh hay Thất Huyền Tông, hay cả các vị hóa thần trung vực thể đều thất bại ra về, thậm chí họ còn không tìm thấy bóng dáng của vị đại năng thần bí kia. Chơi tuyệt đường ta rồi. Thiên nhân cảnh thật sự quá khó để tu thành. Lão giả Cổ Nguyệt bước đi tập tễnh, muốn quay về thành chờ chết. Dù có chết, ít nhất cũng phải dặn dò hậu sự cho tốt, Cổ Nguyệt thành trại to lớn thế này không thể để đứt đoạn truyền thừa nguyên anh, hắn phải tìm mọi cách giúp một kim đan nào đó bước vào nguyên anh để che chở cho Cổ Nguyệt thành trại. Nhưng lúc này, ở trước cổng thành, hắn lại bắt gặp một thiếu niên đang cưỡi trên một con thôn thiên cấp mô khổng lồ, cả thiếu niên lẫn con cóc đều đang nhìn hắn với ánh mắt sáng ngời có thần. Đứa trẻ từ đâu tới thế này? Nếu là trước kia, vốn tính coi trọng uy nghi, e rằng hắn đã sớm đánh bay thiếu niên cản đường này đi rồi, nhưng có lẽ vì sắp chết nên con người ta cũng trở nên lương thiện hơn nhiều. Cổ Nguyệt lao tổ nhìn Tô Thần, thấy hắn da rẻ như ngọc, mắt sáng như sao, quả thực bất phàm, bất giác trong mắt hiện lên một vẻ tán thưởng, mỉm cười nói: "Tiểu Hoa Nhi, coi như vận may của ngươi tốt, có thể gặp được lão phu vào lúc sắp gần đất xa trời thế này, gặp nhau tức là có duyên, còn không mau lại đây bái sư. Lão phu chuyển cho ngươi một phần cơ duyên tiên đạo, giúp ngươi trăm năm thành đan, sau này hô phong hoán vũ, vô địch giữa nhân gian." Cổ Nguyệt lao tổ khẽ lắc đầu, thần sắc hoảng hốt, trong lòng thầm thở dài. Không ngờ tới, lão cả đời si mê tiên đạo, chưa từng thu đồ đệ, lúc sắp chết lại muốn đem đạo pháp truyền thừa cường đại của mình truyền lại, thời cho một thiếu niên tầm thường cưỡi trên lưng hà mô. Nghe vậy, Tô Thần thoáng sững sờ. Hắn lúc này tự nhiên không phải đi dạo, mà là cố ý ở đây đợi Cổ Nguyệt lão tổ, muốn nổ tận gốc cổ đạo tại Nam Lĩnh. Hắn đường đường là đệ nhất thiên nhân của ngũ vực, có thể săn giết hóa thần, tự nhiên không thể thân hành làm mọi việc, dù sao trong cổ đạo ngay cả một bán bộ hóa thần cũng không có, tự mình ra tay chẳng phải là hành vi quá mất giá sao? Vì vậy, hắn chọn một nguyên anh ở gần đây để thay mình làm việc này. Cổ Nguyệt lão tổ vừa vặn phù hợp. Dù là tu vi hay phương diện khác, dù sao truyền thừa cổ đạo ở Nam Lĩnh cũng chỉ mới vài năm, cổ sư mạnh nhất cũng chỉ mới chạm ngưỡng thiên nhân mà thôi. Kết quả, hắn ở đây chờ Cổ Nguyệt lão tổ, lại chờ được lao vướt dâu cởi dài, tuyên bố bảo hắn nhanh chóng lại quỳ lệ làm lễ bái sư. Tình huống gì thế này? Vị đệ nhất thiên nhân ngũ vực như hắn, vừa mới đuổi giết một tôn thượng cổ ngoại thần đến mức lên trời không đường xuống đất không cửa, lại phải bái một kẻ hồn hư nhỏ bé như ngươi làm thầy. Tô Thần cảm thấy mình nghe nhầm rồi. Ừ. Tiểu Ba Nhi, còn chưa bái sư. Ngươi có biết lão phu là ai không? Lão phu mà đi, ngươi chắc chắn sẽ hối hận cả đời, đây có lẽ là cơ duyên lớn nhất trong đời ngươi rồi, khó lắm lão phu mới nhìn ngươi thuận mắt. Lão giả Cổ Nguyệt thấy Tô Thần không có động tĩnh liền chau mày, sau đó chợt hiểu ra. Xem ra, là lão bế tử quan quá lâu, không đi lại trong Cổ Nguyệt thành trại này. Thế cho nên, người trong trại đã quên mất một nguyên anh khủng bố từng hành áp 3000 ngọn núi ở Nam Lĩnh, truy tinh trục nguyệt như lão. Không nhận ra lão phu cũng không sao. Nói ra tên họ, ngươi sẽ nhận ra ngay. Cổ Nguyệt lão tổ cười mỉm nói, vuốt trong râu, chuẩn bị xưng ra danh hiệu Cổ Nguyệt lão tổ của mình. Lão còn thuận tay đưa bàn tay ra, muốn thi triển chút đạo pháp đáng sợ tiểu vạch mây tới nắng, tay chạm tới trời xanh, để tiểu ba nhi này được một phen chấn động, sau đó sẽ là cảnh tượng tiểu ba nhi dập đầu bái sư như thế sao? Cái này gọi là gì nhỉ? Người trước hiền thánh. Chậc chậc. Trước khi chết có thể dư vị lại cảm giác thời thiếu niên một lần nữa, cũng không tệ. Cổ Nguyệt lão tổ nghĩ thầm như vậy. Ông. Tuy nhiên, tay lão đã vươn ra nhưng đạo pháp lại không linh nghiệm, bất kể hồn niệm trong cơ thể lão sai khiến thế nào cũng không thể rời khỏi cơ thể nửa bước, nói chi đến việc thi triển đạo pháp. Hồn niệm của lão đang run rẩy, giống như giữa thiên địa này còn có tồn tại nào đó cực kỳ đáng sợ khiến hồn niệm của lão phải co cụp lại, vì lại run rẩy không dám có chút động tác nào. Cái gì? Cổ Nguyệt thành trại lại có cường địch thế này, ít nhất cũng là thiên nhân. Sắc mặt lão giả Cổ Nguyệt biến đổi kịch liệt, máu trên mặt rút sạch, hiển nhiên là kinh hãi không hề nhẹ. Hiện tại, ngay cả việc thu đồ đệ lão cũng không còn tâm trí bận tâm, hướng về bốn phía chắp tay, lớn tiếng nói: "Tiền bối, tiểu lão nhi Cổ Nguyệt Xích Thành kính cẩn. Đáng tiếc, không hề trả lời. Điều này khiến Cổ Nguyệt lão tổ càng thêm sợ hãi, lo sợ là Thất Huyền Sơn mạch rước phải phiền phức, lão lại lần nữa chắp tay vái chào đến cùng, thái độ khép nép, vừa định mở lời. Lúc này, một giọng nói thong thả vang lên. Cổ Nguyệt lão nhân ngẩng đầu nhìn ta. "Vâng." Hôn niệm khủng bố vào khắc này quét tới. "Ông." Giờ khắc này, Cổ Nguyệt lão tổ đội ngẩng đầu, kinh hãi phát hiện thiếu niên đang ngồi trên hà mô với đôi mắt đạm mạc đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng lúc này, trước mắt lão đâu còn là thiếu niên cưới hà mô nào nữa, lão cảm nhận rõ ràng con hà mô trông có vẻ tầm thường kia thực chất là một yêu ma kim đan mạnh mẽ. Đôi mắt màu xanh lam kia rõ ràng là biểu tượng của huyết thiên cấp thuần chủng. Ngay cả thiếu niên trên lưng hà mô cũng như biến mất, thay vào đó là một vực thẳm đáng sợ đang tỏa ra hồn niệm khủng bố vô tận. Thiên nhân cảnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một đại năng tiên nhân. Không đúng. Đây là bao nhiêu vạn dặm hồn niệm hả? 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, 1000 vạn dặm. Giờ khắc này, đầu óc Cổ Nguyệt lão tổ kêu ong ong, cả người choáng váng, lão vô thức bấm đốt ngón tay tính toán xem ngàn vạn dặm hồn niệm khủng bố trong lời đồn thuộc về cấp bậc nào của hồn niệm thiên nhân. Đáng tiếc cấp bậc của lão quá thấp, căn bản không biết được những điều này. Chỉ biết là thiên nhân cảnh bình thường cũng không có hồn niệm mênh mông đến 10 vạn dặm. Ngài, chẳng lẽ là thất truyền thiên nhân trong truyền thuyết, người có thể chém giết bán bộ hóa thần? Cổ Nguyệt lão tổ run rẩy kêu lên. Bịch. Thân hình giàn mua của lão quỳ rạp xuống đất, toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, không ngăn nổi sự hoảng sợ. Trời ạ, lão vừa mới làm cái gì thế này? Vậy mà lại để cho cái này một gần như đứng tại toàn bộ Nam Lĩnh đỉnh phong khủng bố cổ xưa thiên nhân, uy xuống bay hắn một cái nhỏ yếu hồn hư vi sư. Điên rồi, hắn đúng là điên. Còn nữa, hiện tại những thiên nhân cổ xưa mạnh mẽ khủng bố này ít nhất cũng phải tu luyện mấy ngàn năm rồi, sao ai cũng thích giả làm thiếu niên như vậy? Lão thực sự muốn chết quách ở đây cho xong. Cổ Nguyệt lão tổ nghĩ đủ mọi chuyện trong lòng, Tô Thần không biết cũng chẳng quan tâm, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm đối phương, đi thẳng vào vấn đề, thong thả mở miệng. Ta muốn ngươi thay ta làm một việc. Diệt sạch cổ đạo chính thống tại Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Lĩnh, có dám không?